Chương 506, giáo đình mời chương 506, giáo đình mời cha xứ trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt, ôm thật chặt thánh điện tay không ngừng run rẩy, cả người dường như kích động dị thường, Thiên Long đại nhân, lao giáo hoàng từng lưu lại thần thánh tiên đoán, tỏ rõ Trung Châu sẽ sinh ra một vị gánh chịu chủ chi vinh quang đại chủ giáo. Cho đến tân nhiệm giáo hoàng bệ hạ tại cổ lao kinh quyển chúng được lấy được thần hải, lúc này mới xác nhận vị kia trong dự ngôn Trung Châu đại chủ giáo chính là ngài a. Thiên Long đại nhân. Cha xứ nói vậy mà đối Thiên Long thành kính quỳ lạy, hướng phía Thiên Long đi một cái thành tín nhất giáo đình đại lễ. Biểu đạt hắn đối Thiên Long kính sợ cùng đối giáo đình tín ngưỡng. Thiên Long lặng lặng nhìn dưới chân cái này thành kính quỳ lạy ngoại tộc cha xứ, trên mặt kia xóa nụ cười nghiền ngẫm sâu hơn. Hắn cái trán nóng ánh sừng rồng hơi sáng lên u quang, ánh mắt dường như xuyên thấu nặng nhị ôm chặt nặng nghề thánh điện, thẳng đến hạch tâm giáo nghĩa. Ta, Trung Châu đại chủ giáo. Thiên Long vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta từng trong tay ngươi quyển kia coi như thần minh thánh điện bên trong thấy qua hắn có chút túi người, vô hình uy áp như núi lớn bao phủ cha xứ nặng nhĩ, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả quan mang, như ta như vậy hình rồng dáng vẻ, tại các ngươi giáo nghĩa bên trong không đơn thuần là yêu tộc đơn giản như vậy xưng hô a. Nặng nhĩ thân thể mấy không thể xem xét cứng một chút. Thiên Long trong ánh mắt mang theo xem kỹ, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi kia thánh điện bên trong ghi chép, xưng ta là cổ xà, tên là ma quỷ, lại gọi Satan. Là ta ác biểu tượng, Satan hóa thân, sẽ cho người mang đến tai nạn. Thiên Long quanh thân không gian bỗng nhiên bặm mẻo, một đạo uy nghiêm mà giữ tận hình rồng hư ảnh vô thanh vô tức vòng quanh người du động, băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn xuống quỳ xuống đất cha xứ, mang đến sâu trong linh hồn run rẩy. Ha ha, ngươi lại cáo chi tại ta Thiên Long ngự khí tràn đầy trào phúng cùng lực lượng tuyệt đối áp bách, một cái bị các ngươi thánh điện xác nhận là xạ tản hóa thân tồn tại, như thế nào lắc mình biến hóa thành giáo đỉnh Trung Châu đại chủ giáo? Thiên Long hình rồng đặc thù hiện hiện, uy áp không ngừng tăng cường áp bách lấy cha xứ nặng nhĩ. Ngươi xác định ta bộ dáng này có thể làm các ngươi Trung Châu đại chủ giáo? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đỉnh lấy kinh khủng long uy. Cha sứ ôm thánh điện tay run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, Nạp Nhĩ dù sao cũng là kinh nghiệm lão đạo truyền giáo sĩ, tức thì bị tân giáo hoàng ủy thác trách nhiệm tâm phúc. Hắn cưỡng ép đè xuống sâu trong linh hồn sợ hãi, biểu lộ lại nghiêm túc dị thường, thành kính lớn tiếng nói, đương nhiên khả năng. Thánh điện huyền bí, chỉ có giáo hoàng tuân theo thần ân mới có thể chính xác giải đọc. Phạm nhân lý giải cuối cùng là nông cạn. Giáo hoàng bệ hạ đã xác nhận, ngài chính là trong dự ngôn đại chủ giáo. Thánh điện bên trong ghi chép tuyệt sẽ không sai, cái này hẳn là chủ chôn xuống thâm ý, chỉ vì chờ đợi hôm nay ngài hiện hiện. Chí cao vô thượng, toàn trí toàn năng. Đây hết thể đều là chủ an bài. Cha xứ giống như là tại hoàn thành sứ mệnh, lần nữa hướng phía Thiên Long dập đầu thành kính nói, nhân loại bởi vì nguyên tội mà lâm vào thật sâu khốn cảnh, chỉ có về tin ta chủ mới có thể thu hoạch được linh hồn cứu rỗi, thoát khỏi tội ác trói buộc, đạt được vĩnh sinh. Còn mời Thiên Long đại chủ giáo miễn hạ, trợ giúp giáo đình truyền bá giáo nghĩa, dẫn dắt lạc đường truyền bá chủ tin mừng. Ngài thánh danh chắc chắn bị vạn dân ca tụ. Thiên Long lặng lặng nghe, thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ có kia quay quanh long ảnh xem kỹ lấy trận này tỉ mỉ bố trí hài kịch. Bộ này lý do thoái thác, hắn thấy rõ. Loại này lý niệm đơn giản là lợi dụng nhân tính đối cực khổ sợ hãi, tại đối mặt sinh hoạt cực khổ cùng nội tâm dãy rủa lúc, dẫn đạo mọi người đem hy vọng ký thác tại chủ cứu rồi, từ đó để cho người ta đối giáo đình sinh ra ỷ lại cùng tín ngưỡng. Đồng thời tại truyền bá không tin chủ người đem bị đánh nhập địa ngục, gặp vĩnh hằng trừng phạt. Đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó đối không phải tín đồ hình thành uy hiếp, mở rộng giáo đình lực ảnh hưởng, khiến mọi người bởi vì e ngại trừng phạt mà lựa chọn tín ngưỡng thượng đế, gia nhập giáo đình. Loại phương pháp này đúng là hấp dẫn tín đồ, ngưng tụ thế lực thủ đoạn trọng yếu. Cha xứ Nặc Nhĩ thấy Thiên Long trầm mặc không nói, coi là Thiên Long tại cân nhắc lợi ích. Hán vội vàng ngẩng đầu, dùng nhất khẩn thiết ngữ khí lần nữa tăng giá, cả đây hết thảy đều là tạo vật chủ giao phó quyền lợi của ngài, khẩn cầu Thiên Long đại chủ giáo đón lấy ý chỉ của thần, hành tẩu tại Trung Châu đại địa, thế nhân đều đem xưng ngài tên là thánh. Cha xứ chậm rãi nhắm mắt lại, phụ chủ thánh danh khẩn cầu, a nhóm. Thiên Long nụ cười trên mặt sâu hơn, nụ cười kia lại băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Hắn đương nhiên biết mình tuyệt không có khả năng là đối phương trong miệng Trung Châu đại chủ giáo. Phải biết, liền xem như sinh trưởng ở địa phương Trung Châu người, đối yêu tộc đều vẫn còn tồn tại cảnh giác. Cho dù dân gian cho rằng long là cát tượng, quyền uy, lực lượng biểu tượng, vẫn như cũ có thật nhiều người đối hình giống yêu tộc khịt mũi coi thường. Mặc dù các phương giáo phái đều đang lợi dụng cái gì chân Phật chuyển thế, đạo quân hạ phàm đến tụ lại lòng người, nhưng giáo nghĩa hạch tâm cùng Trung Châu văn hóa có chỗ giống nhau, mọi người không chỉ có thể nắm giữ tín ngưỡng, hô bang hỗ trợ, bất làm chuyện ác, còn có thể gián tiếp gia tăng nhân loại chỉnh thể tỷ lệ sống sót. Dù sao cũng là đạo người hướng thiện, kết cục cuối cùng đều là tốt. Trung Châu cũng một mắt nhắm một mắt mở, cũng không có quá nhiều ngăn cản. Mà cái này giáo đình dám đem bản tính trực tiếp đánh tới hắn Thiên Long trên đầu. Thiên Long đống nhiên mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo xuyên thủng lòng người lực uy hiếp. Ngươi có biết ta bây giờ là thân phận như thế nào? Long ảnh hư tượng có chút ngẩng đầu, áp lực vô hình đột nhiên tăng. Biết. Nạp Nhĩ lập tức mở miệng đáp lại, Thiên Long đại nhân bây giờ đã là Trung Châu tinh quân. Nạp Nhĩ cũng không phải một cái bình thường cha xứ đơn giản như vậy, xem như kim thành nhiều năm truyền giáo sĩ, tân giáo hoàng có thể phái hắn đến Thiên Long phủ, tự nhiên có đặc thù nguyên nhân. Liên quan tới Trung Châu tinh quân cùng thánh tọa tất cả, hắn đều hoàn toàn biết được. Vừa mới biết được liên quan tới tinh quân tin tức mới nhất, cũng có thể chứng minh bọn hắn giáo đỉnh tình báo năng lực a. Thiên Long đuôi lông mày trao lên, duệ quang lóe lên, đã biết ta chính là Trung Châu tinh quân, thân phụ bảo hộ Trung Châu chi trách, các ngươi giáo đỉnh vẫn nguyện phụng ta cái này dị giáo chi long tới làm người đại chủ này giáo. Bằng lòng, mọi thứ đều là chủ an bài. Nạp Nhĩ cha xứ lần nữa thành kính lập lại. Thiên Long tự nhiên tin tưởng giáo đỉnh những người này ý nghĩ, đối phương bất quá là muốn lợi dụng hắn tại Trung Châu thân phận địa vị, đến gia tăng giáo đỉnh lực ảnh hưởng, cái gọi là làm Trung Châu đại chủ giáo bất quá là ngụy trang mà thôi. Không nói trước mình đã là thứ 5 tinh quân, cùng 12 thánh tọa tất có quyết chiến. Mẹn mẹn liền hắn cái này nửa người nửa giống yêu tộc ngoại hình, lại có bao nhiêu người sẽ tin hắn là đại chủ giáo? Nhưng giáo đình dường như nhận định hắn sẽ đáp ứng, thậm chí còn muốn đem hắn vị này tân tấn tinh quân xem như giáo đình tại Trung Châu vương bài. Lần này cử động nhìn như là như trẻ con non nớt, quả thực không có ăn khớp có thể nói, nhưng Thiên Long trong lòng hiểu rõ vì cái gì giáo đình sẽ làm như vậy. Tham lam, vĩnh viễn là kệ mở thành lũy hữu hiệu nhất chìa khóa. Thiên Long trong lòng cười lạnh, lập tức nhớ tới một ít người tham lam, trong nháy mắt minh bạch tất cả. Những này ngoại tộc người là thế nào tìm tới chỗ đột phá, đem giáo đình tư tưởng đánh vào Trung Châu? Vì sao ngay cả tiến vào Thiên Long phủ đều có thể mở rộng cánh cửa tiện lợi? Quá tham, không ai không tham. Ngoài thành còn có lưu dân không ngừng chết đói, nhưng mục nát khí tức lại đã sớm tràn đầy cả tòa thành thị. Nạp Nhĩ cha sứ chăm chú quan sát đến Thiên Long phản ứng, gặp hắn dường như cũng không tức giận, giờ phút này cũng là tức thời mở miệng ném ra ngoài chuẩn bị xong thành ý, chỉ cần Thiên Long đại nhân đáp ứng, chúng ta giáo đình bằng lòng trả bất cứ giá nào. Ngài cần thiết cầu giáo đình chắc chắn dốc sức hài lòng. Hắn tận lực tăng thêm bất kỳ giá nào bốn chữ, ám chỉ ích lợi thật lớn không gian. Bất kỳ giá nào. Thiên Long lặp lại một lần, trên mặt kia xóa băng lãnh ý cười rốt cục mở rộng. Hắn không nhìn nữa Nạp Nhĩ, ánh mắt chuyển hướng bàn thạch xa bàn bên trên những cái kia đại biểu cho thánh tọa bi trắng, lời nói xoay chuyển, mang theo một loại trưởng khống toàn cục nghiền ngẫm, để cho ta làm cái này Trung Châu đại chủ giáo, cũng là không phải không được. Chương 507, phá vỡ thần quyền điều kiện chương 507, phá vỡ thần quyền điều kiện nghe được còn có cơ hội xoay chuyển, Nạp Nhĩ trong lòng vui mừng như điên, cơ hồ muốn kìm nén không được kích động của mình. Bất quá, Thiên Long đột nhiên cắt ngang, chậm rãi xoay người, có cái nho nhỏ tiền đề. Thiên Long đại nhân mời nói. Nạp Nhĩ cha sứ vội vàng truy vấn. Thiên Long mở miệng chính là long trời lở đất, ta cần các ngươi giáo đình tất cả tín đồ, từ giáo hoàng, hồng y giáo chủ, cho tới bình thường truyền giáo sĩ cùng tín đồ, đều công khai thừa nhận ta đại chủ giáo thân phận. Ta Thiên Long, tức là ngươi giáo đình khâm định Trung Châu đại chủ giáo. Ta Chi Long hình, không phải ma quỷ, chính là thần sứ. Ta Chi Ngôn, tức các ngươi làm thừa hành chi ý chỉ. Cái này, Nạp Nhĩ cha sứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Long, đối phương đáp án hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn dự đoán qua Thiên Long tham lam đòi hỏi, cũng dự đoán qua đối phương quả quyết cự tuyệt, lại vạn vạn không ngờ tới sẽ là dạng này một cái yêu cầu. Nhưng tất cả Tây Phương giáo đình tín đồ thừa nhận một cái hình rồng ma quỷ là đại chủ giáo. Điều kiện này quả thực là muốn giáo đình hoàn toàn phá vỡ tự thân hạch tâm giáo nghĩa. Nạp Nhĩ cha sứ chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, lạnh cả người, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lúc đến điểm này bí ẩn kích động sớm đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này hắn mới rốt cục ý thức được, Thiên Long cùng cái khác Trung Châu người không giống bình thường. Trước mắt vị này Trung Châu yêu tộc không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư sâu xa siêu tưởng tượng, đối mặt mình tuyệt không phải một cái có thể bị lợi ích dụ hoặc giáo nghĩa che đậy đối tượng. Kia bình tĩnh ánh mắt hạ ẩn chứa uy áp cùng thấy rõ tất cả trí tuệ, nhường hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng áp lực. Thiên Long nhìn xem Nạp Nhĩ trong nháy mắt trắng bệch mặt cùng trong mắt không cách nào che giấu kinh hoàng, dường như sớm đã ngờ tới, hờ hững quay người chỉ để lại một đạo đạm mạc bóng lưng cùng một câu nhẹ nhàng lời nói, ngươi trước tiên có thể trở về, cùng ngươi vị kia trí cao vô thượng chủ còn có vị kia giải độc thần ý giáo hoàng thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm trào phúng, dù sao, chỉ có nhường giáo đình tín đồ chân tâm thờ phụng ta vị đại chủ giáo này, mới có thể để cho Trung Châu cửu non đi lạc nhóm giống nhau tin tưởng giáo đình, đồng thời thu hoạch được cứu rỗi. Nạp Nhĩ cha sứ toàn thân cứng ngắc, bờ môi run rẩy một chữ cũng nói không ra. Nội tâm của hắn không ngừng tự hỏi, lấy hắn cha sứ thân phận hoàn toàn không dám đáp ứng. Nhìn xem Thiên Long đã quay lưng đi tiễn khách thái độ, Nạp Nhĩ có chút thất hồn lạc phách đứng dậy, bước chân phủ phiếm không người cáo biệt, thanh âm khô khốc hàn giọng, Thiên Long đại nhân điều kiện, ta nhất định không sót một chữ mang về, giáo đình nhất định mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Thiên Long không quay đầu lại, chỉ là mang theo thâm ý lên tiếng nhắc nhở, nhớ kỹ, Trung Châu có hay không giáo đình không có khác biệt lớn, nhưng chúng ta hợp tác, rất có triển vọng. Nạp Nhĩ gật gật đầu, liền chậm rãi lui ra ngoài. Thiên Long mặt không thay đổi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp màn mưa, khóa chặt kim thành quyền lực trung tâm tòa kia tối cao, cũng băng lãnh nhất kiến trúc, Trung Châu liên hợp đại chỉ huy. Trong ánh mắt của hắn, không có phẫn nộ, chỉ có một loại thâm trầm, băng lãnh thất vọng. Giờ phút này, tại tòa này tượng trưng cho Trung Châu tối cao quyền lực một trong trên lầu tháp, trong đó một tầng không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Hiện tại vốn nên trấn thủ Bắc Cảnh uy hiếp tứ phương thượng tướng Châu trấn Bắc, lại quỷ dị xuất hiện ở đây. Hắn đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, ngoài cửa sổ kim thành cảnh tượng phồn hoa trong mắt hắn lại là một mảnh màu xám. Châu trấn Bắc sau lưng, vì một gã toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu đặc biệt điều tra quan, chính là vị kia phụ trách điều tra Châu Huyền toàn thể bộ đội mất tích đặc biệt điều tra quan ngươi vừa mới nói cái gì? Châu trấn Bắc thanh âm như là theo hàn băng bên trong đặt ra, từng chữ đều mang sát ý thấu xương, gian phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, một mũi tên liền để Châu Huyền còn có hai ta chi giác tỉnh giả đội ngũ toàn quân bị diệt. Là đúng vậy thượng tướng. Điều tra quan vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hiện trường lưu lại năng lượng uy tích chỉ hướng một chi hủy thiên diệt địa mũi tên. Uy lực của nó phi hành khoảng cách viễn siêu thông thường nhận biết. Ta hỏi ngươi là ai làm? Châu Trấn Bắc chợt xoay người, cuồn bạo khí thế như là thực chất sóng xung kích, đâm vào đặc biệt điều tra quan trên thân. Điều tra quan sợ hãi không thôi, doa đến cơ hồ sủi lờ, cuống quýt giải thích, thượng tướng thứ tội, cái mũi tên này phi hành khoảng cách thật sự là quá xa, thuộc hạ năng lực có hạn, cho dù là tiêu hao dị năng vẫn như cũng không cách nào tìm được đầu mượn. Thật sự là bất lực a phế vật. Châu Trấn Bắc từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Mặc dù không có chứng cứ xác thực chứng minh hung thủ là ai, nhưng toàn bộ Trung Châu, có thể đem tiễn dùng đến như thế hủy thiên diệt địa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Châu Chấn Bắc lúc này thô bạo từ bên hông gỡ xuống một cái huyền thiết lệnh bài, mạnh mẽ đệm ở điều tra quan trước mặt trên mặt thảm, cầm nó. Ngươi có thể vận dụng quân bộ tất cả tình báo tài nguyên, đi tra cho ta. Đem Trung Châu tất cả dùng tên giáp tình giả, nhất là có thể làm được một bước này uy lực dùng tên người, một cái không lọt bắt tới cho ta. Không tra được, đưa đầu tới gặp. Là thuộc hạ tuân mệnh. Ổn thỏa dốc hết toàn lực điều tra tinh tường. Điều tra quan như được đại xá, cơ hồ là bỏ nhặt lên viên kia nặng tựa vạn cân lệnh bài, lộn nhào lui ra ngoài, dường như thoát đi địa ngục. Điều tra quan mới vừa vặn rời đi, liền có một gã Trung Châu quan phương binh sĩ đến đây báo cáo tin tức mới nhất. Thiên Long chủ đạo toàn diện chiếm đoạt kế hoạch đã lấy được quan phương thông qua, cũng bắt đầu điều động toàn bộ tài nguyên. Trung Châu đài này cỗ máy chiến tranh sắp đối ngoại lộ ra răng nanh. Biết được tin tức Châu Trấn Bắc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy nước. Người tới. Ngoài cửa trong nháy mắt xông vào một cái Chu gia giác tỉnh giả. Châu Trấn Bắc không chút do dự, chém đinh chặt sắt hạ đạt cùng chiếm đoạt kế hoạch hoàn toàn tương phản chỉ lệnh, truyền ta mật lệnh, bắc cảnh tất cả khu vực phòng thủ lập tức từ bỏ hiện hữu trận địa. Tất cả bộ đội đình chỉ tất cả cố định nhiệm vụ, lập tức hướng Kim Thành phương hướng co vào tập kết. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Lập tức chấp hành. Mệnh lệnh truyền rất nhanh, tại bắc cảnh đóng giữ tương quan quân bộ nhân viên thu được mệnh lệnh sau cấp tốc hành động, lập tức bắt đầu chuẩn bị rút lui. Này quái dị khác thường một màn, nhường giống nhau thân ở bắc cảnh Tiêu gia Thiết Kỵ cảm thấy không hiểu đấu, thậm chí hoài nghi đây là Châu Trấn Bắc quỷ kế, là Châu Trấn Bắc muốn đối bọn hắn động thủ điểm báo. Lúc này Châu Trấn Bắc đã hạ lệnh hoàn toàn từ bỏ biên cảnh, nhường dưới cờ quân bộ tất cả mọi người trở về. So với chiếm đoạt ngoại tộc, hắn dường như còn có trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Châu Trấn Bắc khống chế quân bộ lực lượng, như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, không để ý quan phương phối hợp chiếm đoạt chỉ lệnh, đại quy mô cao điệu hướng Kim Thành phương hướng di động. Cái này khác thường cử động nhường Kim Thành thế lực khắp nơi người được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đại quy mô hành động như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch. Kim Thành quân bộ cao tầm trong nháy mắt xôn xao. Vô số hỏi thăm cùng thăm dò tuân hướng Châu Trấn Bắc chỗ đài chỉ huy, không ít thế lực càng là tự mình phái người đến hỏi thăm, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Châu Trấn Bắc băng lãnh cự tuyệt ở ngoài cửa. Châu Trấn Bắc hắn muốn làm gì? Công nhiên kháng mệnh, không nhìn chiếm đoạt kế hoạch. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Chương 508, phản cương thông uy, dẫn Lang Chu thất chương 508, phản cương thông uy, dẫn Lang Chu thất Châu Trấn Bắc đem bộ đội triệu hồi Kim Thành, chẳng lẽ là muốn minh biến? Lời đồn đại cùng khủng hoảng tại Kim Thành trong dòng nước ngầm cấp tốc lan tràn, không có đạt được bất kỳ phản hồi, không khỏi nhường rất nhiều người trong lòng bắt đầu hoài nghi, Châu Trấn Bắc có phải thật vậy hay không muốn tạo phản. Dù sao Châu Trấn Bắc bây giờ sở hạ đạt tất cả mệnh lệnh, đều cùng Thiên Long nói tới chiếm đoạt kế hoạch hoàn toàn tương phản. Thậm chí liền Trung Châu quan phương hạ đạt phối hợp mệnh lệnh hắn cũng hoàn toàn thờ ơ quân bộ lực lượng đống nhiên điều động, nhường Kim Thành không ít người đều nhìn rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ Châu Trấn Bắc muốn làm gì. Châu Trấn Bắc đứng tại phía trước cửa sổ chau mày, có thể thấy được trong lòng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn biết, một bước này bước ra, lại không đường rút lui. Cùng quan phương hoàn toàn trở mặt đã thành kết cục đã định, có thể hắn đã không có cái khác lựa chọn. Triệu Lực Dương, còn có những lao giặc kia, là các ngươi bước ta đó. Châu Trấn Bắc trong lòng gào thét. Trung Châu cách cục không ngừng biến động, hắn bị Triệu Đức Dương cầm đầu đám người kia từng bước một biên giới hóa, từ quyền lực hạch tâm bị xa lánh tới biên cảnh. Thậm chí Triệu Đức Dương còn hợp lực đám người cùng nhau đề nghị, nhường bản thân hắn đóng giữ biên cảnh, trong đó mục đích đã rất rõ ràng. Nếu không phải hắn bằng vào tự thân thực lực cường đại đổ thừa không đi, chỉ sợ không cần bao lâu, Trung Châu Kim Thành liền hoàn toàn không có hắn Châu Trấn Bắc nơi sống yên ổn. Lại thêm Trung Châu long mạch quật khởi, các bộ môn cùng quan phương thế lực đều ý đồ kết quả thu hoạch được chuyển thừa. Lúc đầu tình thế bắt buộc tinh quân chi vị, tại quan phương không ngừng gia tăng quy tắc trói buộc hạn, điều kiện đông nhiên biến càng ngày càng hà khắc, thậm chí hạn chế bọn hắn tham dự trong đó. Thế lực khắp nơi lập tức nghĩ đến dùng xuống một đời người nối nghiệp tiến đến tranh đoạt. Châu Trấn Bắc trên thân băng lãnh, con của hắn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù một lần nữa sống tới đã là vận hạnh, căn bản không có đủ cùng những thiên tài kia cạnh tranh năng lực. Rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể học Triệu Đức Dương, nhận hạ đồ đệ Châu Huyền, đồng thời phái người âm thầm tương trợ, lấy tranh thủ một cái tinh quân chi vị. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, liền làm Châu Huyền tranh đoạt tinh quân đều lọt vào thế lực khắp nơi liên thủ cản trở cùng phá hư. Dường như thế giới tại cùng hắn đối nghịch. Long mạch tranh đoạt liên tiếp thất bại, cuối cùng hắn càng là phát động năng lực tự mình giáng lâm cũng uy hiếp đám người, vẫn như cũng không thể ngăn cản cái khắc giáp tỉnh giả đối long mạch tranh đoạt. Cuối cùng tranh đoạt long mạch thất bại Châu Huyền, thậm chí đều không thể còn sống trở về. Từng đầu truyền đến tin dữ, nhường Châu Trấn Bắc trong lòng hãi nhiên. Đây cũng không phải là trùng hợp, đây là nhằm vào hắn Châu Trấn Bắc săn bắn. Không phải hắn thế nào cũng nghĩ không thông, lấy Châu Huyền thực lực, lại thêm lá bài tẩy của hắn, lại phái đi ra hai chi quân bộ giác tỉnh giả tiếp viện, an bài như thế làm sao lại liền xếp hạng cuối cùng long mạch đều bắt không được. Bất quá, chuyện cũng còn chưa có kết thúc, còn có cơ hội. Châu Trấn Bắc tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ hiện tại 12 tinh quân kỳ thật cũng không có ngồi bước vàng, chỉ cần có thể cưỡng ép đoạt lấy một cái tinh quân chi vị, lại trả giá đầy đủ lợi ích cùng một cái giá lớn, nhưng cái kia đem hắn biên giới hóa người, vì Trung Châu đại cục, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lúc này hắn làm tất cả, Trung Châu nào đó một số người sẽ giả bộ không biết, mọi thứ đều có thể xóa bỏ. Hắn vẫn là cái kia Trung Châu trụ cột, Trung Châu thượng tướng Châu Trấn Bắc. Châu Trấn Bắc ánh mắt dần dần hung ác, mất đi quyền thế hắn còn không bằng đi chết. Chỉ có dạng này hắn khả năng một lần nữa đứng về quyền lực đỉnh phong. Không thành công, tiện thành nhân. Châu Trấn Bắc trong mắt cuối cùng một chút do dự bị điên cuồng quyết tuyệt thay thế. Sau một khắc, Châu Trấn Bắc trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái không giống bình thường quyển trục. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem quyển trục mở ra. Giờ phút này, Châu Trấn Bắc cả người dường như đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn cùng sỉ nhục. mở ra hoàn toàn sau, quyển trục bên trong vẽ lấy phức tạp chú thuật văn tự. Hắn đưa tay ấn bên trên, thể nội cuồng bạo năng lượng mạnh mẽ rót vào trong đó. Theo khai thông thành lập, quyển trục mặt ngoài hiện ra một ngôi nhà huy giống như đồ án. Phanh! Một tiếng, một đoàn màu xám sương mù trong nháy mắt nổ tung. Ra đi a! Châu Chấn Bắc thanh âm khô khốc khàn giọng, mang theo một loại bản thân chán ghét mà vứt bỏ băng lãnh, dường như không nghĩ tới chính mình có một ngày lại biến thành dạng này. Ha ha ha! Kiệt kiệt kiệt! Một hồi không phải người tiếng cười theo quyển trục bên trong truyền ra, tràn đầy bận bẹo thích thú. Ngay sau đó, kia cỗ màu xám sương mù theo mặt giấy bay lên, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ bận bẹo, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình hình dáng. Theo màu xám sương mù tán đi, một cái thân mặc đen nhánh bó sát người chịu đựng phục thân ảnh hiện hiện. Người này trên mặt mang theo một trương dữ tợn mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi hiện ra quang mang ánh mắt, cái chán hộ trên chán khắc lấy ba đầu rắn độc tạo thành quỷ dị đồ đằng. Chịu đựng lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, trên thân càng là khí tức hoàn toàn không có, so ưu hồn còn muốn ẩn nấp. Chịu đựng cặp kia con mắt đỏ ngầu tham lam quét mắt ngoài cửa sổ kim thành hình dáng, dùng sức sẹo Trung Châu lại nói, khắc khắc. Đây chính là Trung Châu kim thành sao? Quả nhiên màu mỡ bất phàm. Ngay sau đó, chịu đựng lúc này mới ngẹo đầu nhìn về phía Châu Chấn Bắc, sau mặt nạ treo nụ cười quỷ dị, trong mắt tràn đầy bệnh trạng hưng phấn cùng đắc ý. Châu Chấn Bắc thượng tướng, khắc khắc, ngươi rốt cục chịu cùng chúng ta hợp tác. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, ta liền biết, lúc trước ngươi có thể cùng biển sâu thủ vọng giả hợp tác, đến có một ngày ngươi nhất định cũng có thể hợp tác với chúng ta. Ngậm miệng. Châu Chấn Bắc như là bị đạp cái đuôi mánh hổ, nổi giận gầm nhẹ, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập gian phòng, liền cái kia mặt quỷ đều tựa hồ bóp méo một chút. Đừng nói nhảm, cùng các ngươi tiếp xúc là phải bị diệt tộc. Châu Chấn Bắc mắt lạnh nhìn chịu đựng, nếu không phải đối phương còn có một số giá trị lợi dụng, chính mình điên cuồng lật bài kế hoạch cần con cờ này phá rối cục diện, hắn hận không thể hiện tại trực tiếp ra tay đem cái này bẩn thỉu uy tộc ép thành một mịn, càng sẽ không cùng nó nói nhảm. Lật bàn sau, đến lúc đó hắn lại đem bọn này uy tộc nhân một mẹ hút gọn, hoàn toàn tiêu diệt. Mọi thứ đều hội thần không biết bị không hay. Trung Châu đối với uy tộc nhân hận ý từ xưa đến nay chưa hề cải biến, cho dù là dị thú tứ ngược sau, Trung Châu người đối uy tộc nhân hận vẫn như cũ vượt qua dị thú. Tại Trung Châu người tâm bên trong, uy tộc nhân so bất kỳ dị thú đều muốn ghê tởm. Chịu đựng bị tiết như thực chất sát khí làm cho lui lại nửa bước, huyết đồng bên trong hiện lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn là bạn bèo khoái ý thấy Châu Chấn Bắc sắc mặt tâm trầm, muốn hợp tác còn giả bộ là một bộ muốn chết muốn sống gian nan bộ dáng. Chịu đựng điếu môi khinh thường, cảm giác sâu sắc khinh thường. Hắn không nói nữa kích thích, chỉ là phát ra khạc khạc cười nhẹ, có thể khiến cho một vị Trung Châu thượng tướng cùng bọn hắn hợp tác, bản thân cái này chính là một trận to lớn thắng lợi. Châu Chấn Bắc cưỡng chế bốc lên sát ý cùng sỉ nhục cảm giác, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, lúc trước hứa hẹn còn chắc chắn. Tính, đương nhiên tính, ta dọn. Có thể dùng vĩ đại á mạ tệ giặt đại thần cùng thiên hoàng bệ hạ thể. Chịu đựng lập tức giơ lên một cái khô gầy tay, ngựa khí mang theo khoa trường, nhưng này trong mắt xảo trá cùng tham lam lại không che giấu chút nào. Châu Chấn Bắc chán ghét nhắm mắt lại, phản phất muốn đem trước mắt cái này bẩn thỉu một màn theo trong đầu xóa đi. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, phản bội sỉ nhục cảm giác như là độc hóa thiêu đốt, nhưng quyền lực dụ hoặc cùng đối lật bán khát vọng, cuối cùng áp đảo tất cả. Hắn đột nhiên mở mắt ra, tơ máu dày đặc, mang theo một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng, nói ra vừa mới biết được tin tức mới nhất, Trung Châu chiếm đoạt kế hoạch đã khởi động. Đại quân sắp xuất phát, Lôi đỉnh cục giác tỉnh giả cũng tham dự trong đó, rất nhanh Trung Châu liền sẽ cưỡng chế hướng ra phía ngoài quyết trường. Châu Chấn Bắc ánh mắt ngoan lệ, từng chữ đều dường như theo lồng ngực chỗ sâu bắn ra, càn quét biên cảnh, đánh tan. Chương 509, thứ 7 tinh quân, định ở lại chương 509, thứ 7 tinh quân, định ở lại cái gì? Chịu đựng con ngươi bỗng nhiên co vào, không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Đối bọn hắn mà nói, cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Châu Chấn Bắc nói tới quyết trương kế hoạch, bọn hắn sớm có nghe thấy, đối bọn hắn làm tộc mà nói quả thực là tai họa ngập đầu. Mặt biển lên cao không chỉ có thôn vệ bọn hắn muốn có đại lượng thổ địa, lại thêm cỡ lớn biển sâu dị thú không ngừng tứ ngược, bọn hắn toàn tộc bị ép hướng về Trung Châu phương hướng di chuyển. Nay đã không có nơi sống yên ổn bọn hắn, chỉ có thể nương tựa Trung Châu biên cảnh khả năng miễn cưỡng sinh tồn. Như Trung Châu đại quân thật mở ra bắt đầu cưỡng ép quyết trương chiếm đoạt, tuyệt sẽ không đem bọn hắn tộc nhân nhập vào trong đó trở thành Trung Châu người, khẳng định sẽ đem bọn hắn toàn bộ tộc nhân lại lần nữa khu ra, sau cùng dung thân chỗ cũng sẽ bị triệt để nghiền nát. Đợi đến Trung Châu chiếm đoạt chung quanh tất cả thế lực sau, bọn hắn tộc nhân kết quả tuyệt đối sẽ so lưu dân đều muốn thảm. Lấy Trung Châu giáp tỉnh giả thực lực cùng đối bọn hắn hận ý, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ chủng tộc đều muốn đứng trước diệt vong tuyệt cảnh. Diệt tộc đang ở trước mắt. Chịu đựng gương mặt dưới mặt nạ trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Châu Chấn Bắc nhìn xem chịu đựng trong mắt không cách nào che giấu hoảng sợ, trong lòng hiện lên một tia vặn bẹo khó ý, tiếp tục ném ra ngoài hắn sớm đã chuẩn bị xong mồi nhử, dựa theo ước định, ta đã hạ lệnh đem Bắc cảnh dưới trướng tất cả trọng binh, toàn bộ rời phòng tuyến. Từ bỏ phương Bắc tất cả mấu chốt cửa ải. Thanh âm của hắn băng lãnh, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự tình, các ngươi nếu quả thật muốn tiến vào Trung Châu, liền đi Bắc cảnh thử thời vận a, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Chịu đựng nghe xong đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Chấn Bắc thân ảnh, to lớn sau khi hết khiếp sợ, là không cách nào ngăn chặn vui mừng như điên ở trong lòng dấy lên. Không phải thăm dò, cũng không phải cảm ấy. Hắn không thể tin được, quyền cao chức trọng, thân làm Trung Châu thượng tướng một trong Châu Chấn Bắc, vậy mà thật phản bội Trung Châu cùng bọn hắn uy tộc nhân hợp tác. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trung Châu các tướng lĩnh đều lấy bảo hộ mảnh đất này làm đinh, đối Trung Châu có thật sâu trung thành, tuyệt sẽ không cùng uy tộc nhân nói câu nào. Nhưng hôm nay tình thế biến hóa vậy mà như thế nhanh chóng, hắn thậm chí đã thấy xâm lấn Trung Châu hy vọng. Bắc cảnh phòng tuyến mở rộng, Trung Châu thượng tướng tự mình cho đi, đây quả thực là Á Mã Tệ Giạt đại thần ban cho kỳ tích. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha, không đè nén được điên cuồng hèn mọn tiếng cười theo chịu đựng mặt quỷ sau buồn buồn truyền ra. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tới, khi tin tức kia truyền về trong tộc, những cái kia dã tâm bành trướng thượng tầng tộc nhân sẽ là như thế nào mừng rỡ như điên. Phải biết, cho dù di chuyển lộ trình xa xôi, trên đường nguy cơ không ngừng thi cốt từng đống, nhưng bọn hắn uy tộc còn sót lại nhân khẩu cơ số vẫn như cũ có chút khổng lồ. Mà trước mắt mảnh này rộng lớn màu mỡ, bị bọn hắn ngấp nghé trăm ngàn năm trùng châu đất màu mỡ. Kia phiến cửa lớn đóng chặt, lại bị châu trấn Bắc tự tay đẩy ra một đầu chí mạng khe hở. Xâm lấn trung châu, cướp đoạt mảnh này tha thiết ước mơ màu mỡ thổ địa, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, vậy mà như thế tùy tiện đưa đến trước mặt bọn hắn. Chịu đựng cảm giác chính mình như là rơi vào một trận hoang đường mà ngọt ngào một cảnh. Châu trấn Bắc gắt gao nhìn chằm chằm chịu đựng cặp kia bởi vì chấn kinh cùng vui mừng như điên mà kịch liệt lấp lóe con ngươi, biết mình quyết định này ý vị như thế nào. Cùng uy tộc cấu kết tương đương với phản bội Trung Châu, đây là một con đường không có lối về, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Châu trấn Bắc mỗi chữ mỗi câu cường điệu, mang theo sau cùng cảnh cáo cùng rũ sạch, tin tức đã cáo chi, điều kiện đã đạt thành. Về sau các ngươi có thể hay không bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, có thể hay không đột phá biên cảnh, đều cùng ta Châu trấn Bắc lại không nửa điểm liên quan. Nói xong, Châu trấn Bắc dường như hao hết tất cả khí lực, cũng giống là muốn hoàn toàn thoát khỏi cái này bẩn thỉu giao dịch, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một cái băng lãnh quyết tuyệt, tràn đầy bản thân chán ghét mà vứt bỏ bóng lưng. Hắn không nhìn nữa nhị dạ kia một cái, dường như nhìn nhiều đều sẽ làm bẩn ánh mắt của hắn. Tin tức này hẳn là đáng giá các ngươi nỗ lực cái giá tương ứng đi. Châu trấn Bắc gác tay mà đứng, thanh âm trầm thấp. Đương nhiên chị, quá đáng giá. Tuần thượng tướng ngài thật là chúng ta uy tộc đại ân nhân a. Kiệt 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 chịu đựng đối với Châu trấn Bắc bóng lưng, túi người chào thật sâu, ngựa khí tràn đầy cực hạn hưng phấn cùng vui mừng như điên. Hợp tác vui vẻ, khắc khắc. Chịu đựng hèn mọn cười cười, chỉ cần bọn hắn tộc nhân có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu, tất cả lại coi là cái gì. Thân thể của hắn lần nữa phun trào, một lần nữa hóa thành khói bụi, như cùng đi lúc đồng dạng quỷ dị và mèo, một lần nữa về tới quyển trục bên trong. Cho tới giờ khắc này, loại kia che đậy tất cả năng lượng ba động mới hoàn toàn tiêu tán. Trong phòng chỉ còn lại Châu trấn Bắc lẻ loi một mình. Nắm đấm của hắn bóp khanh khách rung động, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến đông nói, kém xa trong lòng phản bội sỉ nhục một phần bạn. Tại trước đây không lâu, Kim Thành trên không xanh biết long mạch bay vào chân trời thời điểm. Trung Châu xa xôi phương Bắc, một mảnh bị mưa to bao trùm bình nguyên phía trên, màn mưa ngăn cản ánh mắt. Màu xám trắng màn trời buông xuống, mưa to như chú, phản phất muốn đem rộng lớn bình nguyên cũng hóa thành một mảnh thủy trạch trị quốc. Đinh Hai nhức góc tiếng mưa rơi bên trong, mơ hồ xen lẫn một loại càng khủng bố hơn tần suất thấp vang minh. Long ngâm chưa tán, vừa mới ở chỗ này giống nhau có một đầu to lớn màu nâu long mạch phóng lên tận trời. Ở phía dưới màn mưa chỗ sâu, dần dần truyền đến như sấm rền tần suất thấp chấn động. Mới đầu giống ngàn vạn quả mưa đá đện ở phòng lập tôn đỉnh, dần dần ngưng tụ thành dày đặc cạch cạch âm thanh, mỗi một âm thanh đều mang gót sắt đạp nát nước mưa quyết tuyệt, phảng phất có thiên diện chống trận tại màn mưa sau đồng bộ gióng lên. Cách mỗi 12 giờ, phía trên vùng bình nguyên này liền sẽ bộc phát ngựa hồn buôn lôi kỳ quan, ngàn vạn ngựa hồn hóa thành u linh mã nhóm lao nhanh mà qua, chạm vào tức bị trùng sát hồn phách, lâm vào mất hồn. Mà lúc này, tại cái này sóng ngàn vạn ngựa hồn hồng lưu phía trước nhất, một gã người mặc huyền thiết lạnh giáp người trẻ tuổi đang cưỡi một thất đạp tuyết ấu truy sai nha nhanh xung ra, một ngựa đi đầu. Mà tại đàn ngựa phía sau, còn có một chi hắc giáp thiết kỵ đi sát đằng sau. Lập tức người, lại là lúc trước tranh đoạt long mạch thất bại, một đường trở về phương Bắc, Bắc cảnh thế tử Tiêu Chiến. Giá, làm Tiêu Chiến thắng nổi tất cả u linh mã nhóm, dẫn đầu xông ra màn mưa thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được nội tâm hưng phấn, từ trên ngựa đứng lên, giơ lên cao cao trên tay mới tinh ngân thương, đâm thẳng thương khung. Thắng. Trong tay kia cán ngân thương đang phi nước đại bên trong giường như hấp thu vô tận ngựa hồn chi lực, tùy ý vung vẩy khí thế liền như là vạn mã buôn đằng. Cùng lúc đó, sau lưng kia ngàn vạn đàn ngựa cũng nương theo lấy tiếng sấm cuộn cuộn, biến mất tại trong mưa to. Phía sau đuổi theo tới hắc giáp thiết kỵ nhóm giống nhau mặt mũi tràn đầy hưng phấn cấp tốc vây quanh, cùng kêu lên hô to, chúc mừng thế tử. Tiêu Chiến bước vàng trở về lưng ngựa, tay cầm mới tinh sáng như tuyết ngân thương, dùng ngựa mà đứng, trên thân hàn khí bức người, mơ hồ tản mát ra tân tấn tinh quân khí tức. Một cỗ hoàn toàn mới mênh mông chi lực, cùng giá ở trong cơ thể hắn trào lên. Chương 510, Trấn Quốc Trọng Khí chương 510, Trấn Quốc Trọng Khí nhìn xem trong tay theo ngàn vạn đàn ngựa khảo nghiệm bên trong tìm được truyền thừa vũ khí, nếu không phải cùng ngân thương tâm ý giống nhau, Tiêu Chiến thậm chí có một loại cảm giác nằm động. Tại xuất đội trở về Bắc cảnh trên đường, trước đây không lâu trải qua phiến bình nguyên này thời điểm, Hắc Giáp Thiết Kỵ nhóm phi nước đại chiến mã, vậy mà cùng ngựa hồn buôn lôi bên trong ngàn vạn ngựa hồn sinh ra của mình, từ đó dẫn xuất một đầu túc sắc long mạch ngưng tụ mà ra. Hình thái mạnh mẽ như rồng dường như ngựa to lớn long mạch, lại ngàn vạn ngựa hồn cộng minh bên trong dần dần thành hình. Kia túc sắc long mạch mừng rỡ tại đàn ngựa đỉnh đầu nhanh chóng du động, long tông bay lên, vui sướng xuyên thẳng qua tại ngựa hồn hồng lưu phía trên, cùng đàn ngựa cùng một chỗ đua tốc độ phi nước đại, được không thông khoái. Long mạch trên thân tản ra nhu hòa mà cường đại quan mang, mỗi một lần vây đuôi đều mang theo bàng bạc khí tức. Lúc ấy Tiêu Chiến trong mắt liền bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, hắn cảm nhận được. Kia long mạch ý chí, kia huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Hắn không còn bèn bèn tránh né ngàn vạn ngựa hồn truy sát, mà là chủ động dẫn lĩnh cô này hủy diệt tính hồng lưu, cùng kia màu nâu long mạch sóng vai phi nước đại. Nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội thu hoạch được long mạch Tiêu Chiến, không nghĩ tới thế mà sai sót ngẫu nhiên đến chỗ này, còn kích hoạt lên long mạch của thời. Càng sẽ không nghĩ đến, cái này thứ bảy đầu long mạch, vậy mà cần kỳ lạ như vậy vạn mã buôn đẳng phương thức khả năng thành hình. Rốt cục, kia túc sắc long mạch ánh mắt, rốt cục rơi vào sông lên phía trước nhất Tiêu Chiến trên thân. thuận lợi đạt được long mạch tán thành sau, Tiêu Chiến lại từ đàn ngựa bên trong tìm được truyền thừa vũ khí, thắng được ngàn vạn ngựa hồn, thu hoạch được ngân thương, trở thành tinh quân. Đến tận đây, đại địa chấn động. Thứ bảy tinh quân định ở lại. Ha ha ha. Tiêu Chiến thống khoái cười lớn một tiếng, trong lòng kiềm chế cùng thất lạc thỏa thích phóng thích. Chơi không vong ta bắc cảnh. Tiêu Chiến trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, ngân thương chỉ phía xa kim thành phương hướng, mũi thương trong nháy mắt ngưng kết ra sắc bén băng tinh, hàn khí bốn phía, châu trấn bắc. Lao thất phu, chờ đó cho ta. Hí 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 hí. Hí. Tiêu Chiến dưới hung đạp tuyết ô truy ngựa, dường như cảm nhận được chủ nhân sôi trào chiến ý cùng tình quân chi lực tầm bổ, cũng dùng sức nâng lên hai vó câu bật lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng cao hơn càng tê mình. Tại cùng Tiêu Chiến cùng nhau thắng được ngàn vạn ngựa hồn, con ngựa này dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, thay ra đổi thịt. Nó dường như bị mở một chút khải linh trí, trên thân tràn đầy linh khí, mã nhãn bên trong có nhân tính hóa tình cảm, lóe ra trí tuệ quan mang. Đi, về bắc cảnh. Tiêu Chiến trường thương trước chỉ, thanh âm âm vang. Về bắc cảnh. Hắc giáp thiết kỵ giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Thiết lưu thay đổi, xé rách màn mưa, hướng phía mưa to tràn ngập phương bắc nhanh chóng đi. Thứ bảy tinh quân mang theo bắc cảnh thiết kỵ chi uy trở lại bắc cảnh. Trường sinh cửa bây giờ đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Mưa to không ngừng từ trên cao rơi đậm, cọ rửa to lớn cái hố, lại đánh không tiêu tan trong hố sâu bốc hơi sương trắng. Kia sương mù không phải hơi nước, là một loại nào đó cao năng lượng lưu lại cụ tượng hóa, còn đang không ngừng cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra phản ứng. Tình thế hòa thượng, Lý Vũ cùng Lục Phàm ba người quanh thân bao phủ tự thân năng lượng hình thành vầng sáng, ngăn cách lấy cái này vô cùng bất nhập, làm người sợ hãi ẩn hình nguy hiểm. Mặc dù bạo tạc không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng trong không khí khí độc cùng một loại tính phóng xạ bụi bặm đang không ngừng đối hết thể chung quanh sinh ra phóng xạ tổn thương, y mắng hủ thực tất cả sinh cơ. Nhìn xem hố sâu to lớn, Lục Phàm cùng Tịnh Thế Hòa Thượng trong mắt là tan không ra ngưng trọng, hai người đều đã ý thức được cái này trường sinh cửa phía sau lực lượng kinh khủng. Không phải vũ khí thông thường, Lục Phàm thanh âm trầm thấp, nửa câu sau không cần nói rõ, Tịnh Thế Hòa Thượng liền đã minh bạch hắn ý tứ. Tịnh Thế Hòa Thượng nặng nề gật đầu, tiêu tụy trên mặt nếp nhăn càng sâu. Như thế cấm kỵ tạo vật, chỉ có Trung Châu Trấn Quốc trọng khí thần công xưởng có lẽ có năng lực chế tạo từ nơi này hủy diệt tính vũ khí tạo thành tổn thương đến xem. Mặc dù chỉ là nửa thành phẩm, nhưng cũng chỉ có Trung Châu quan phương mới có quyền chế tạo cũng sử dụng, tuyệt không có khả năng bị tùy tiện cái gì thế lực nắm giữ. Liên tưởng đến trước đó trùng điệp lực cản cùng hủy diệt tính đả kích, hắc thủ phía sau màn tại trong lòng hai người đã vô cùng sống động. Kết quả không khó đoán ra, mà lại là một cái làm người sợ run đáp án. Tinh Thế Hòa Thượng mặt buồn rười rượi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, tích trượng đỉnh xương trắng trong nháy mắt tuôn ra kịch liệt cuộn cuộn, La Phi còn sót lại chấp niệm biến thành lũ hồn phát ra thê lương chói tai kêu gào. Ách à, không xong, vẫn chưa xong. Kia nguyên bản vẫn còn tồn tại một tia thanh minh ý thức bị cựu hận thay thế, ngay tại ngập trời hận ý cùng không cam lòng bên trong cấp tốc mơ hồ, sắp hoàn toàn hóa thành chỉ biết báo thù hung lệ ác linh. Thật sự nếu không tiến hành áp chế, như vậy La Phi lũ hồn lập tức liền sẽ cưỡng ép tránh thoát tích trượng, cuối cùng tại vô ý thức hạ ủ thành đại họa. Tình Thế Hòa Thượng mặt lộ vẻ thương xót cùng dãy rủa, tại tự mình trải qua La Phi quay lại ký ức sau, hắn cũng không nhẫn tâm cưỡng ép đem La Phi cưỡng ép siêu độ. Có thể nếu như hắn bỏ mặc, La Phi thì sẽ hoàn toàn biến thành hại người u hồn ác linh. Tình Thế Hòa Thượng trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Lúc này, Lý Vũ cũng chú ý tới theo tích trượng bên trong sông ra cái này u hồn. Cái này u hồn khuôn mặt cùng cái kia đỉnh tháp rơi xuống người trẻ tuổi mơ hồ trùng hợp. Bất quá nói lên đối phó u hồn, Lý Vũ tự nhiên lòng tin tràn đầy. Hắn giơ tay lên bên trong phượng hoàng cung, tâm niệm vừa động, cảm nhận được Lý Vũ ý niệm, không lưng bên trên một con kia quỷ dị con mắt màu đen đột nhiên mở ra. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn phương diện tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Âu Nguyên bản điên cuồng gào thét La Phi u hồn, như là bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng, trong nháy mắt cứng ngắc. Xương trắng ngưng tụ u hồn run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn qua cái kia màu đen dựng thẳng đồng, cũng không dám có mảy may gì động. Ác ma thú. Tình Thế Hòa Thượng kinh ngạc không thôi, không ngừng đánh giá đen nhánh ánh mắt. Dường như nghĩ tới điều gì, Tình Thế Hòa Thượng vẻ mặt có chút dị thường, lại chăm chú nhìn Lý Vũ xem đi xem lại, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết người trẻ tuổi này, như thế hung lệ quỷ quật chi vận, ngươi có thể khống chế. Phải biết, ác mộng thú loại vật này cũng không phải bình thường dị thú. Tại ác mộng thú ký sinh ảnh hưởng dưới, hơi không cẩn thận là muốn tinh thần sụp đổ, hồn phi phách tán mà chết. Ngay cả bọn hắn chuyển thế viện trụ trì phương trượng, đối ác mộng thú cũng kiêng kỵ vạn phần, không dám tùy tiện cùng loại vật này nhiễm phải quan hệ. Con mắt màu đen mở ra sau liếc nhìn một vòng, liếc qua không ổn định lũ hồn La Phi, dường như đoán được Lý Vũ gọi hắn đi ra mục đích, thử thử. Ác mộng thú kia đặc biệt, mang theo lời biếng thanh âm vang lên, "Uy, chuyện gì xảy ra? Đây không phải có cái hòa thượng đang sao?" Hòa thượng ngươi trực tiếp niệm kinh siêu độ nó liền xong việc, như thế một cái tiểu u hồn cũng vòng tới bản đại gia ra tay sao? Lại nói, nhỏ như vậy u hồn đủ ai ăn? Ác mộng thú ngữ khí khinh thường, dường như cảm thấy không có để cho nó đi ra cần thiết này. Tình Thế Hòa Thượng thấy ác mộng thú nắm giữ như thế trí tuệ, lúc này cũng là tới hào hứng, chủ động tiến lên cùng mấy người nói rõ liên quan tới La Phi sự kiện tiền căn hậu quả, trận tướng. Ở đây mấy người cũng rốt cục biết được La Phi biến thành u hồn nguyên nhân, cùng trường sinh phía sau cửa sản nghiệp khổng lồ liên. Ác mộng thú nghe do nguyên do, không nhịn được lầm bầm một tiếng, phiền toái, nhưng nó cũng không có nói nhảm. Một cái liền trợn mắt nhìn sang, trong nháy mắt khóa chặt La Phi u hồn. Tỉnh. Theo một đạo vô hình tinh thần sóng xung kích đẩy ra, La Phi run rẩy kịch liệt, xương trắng chi thể đột nhiên trì trệ, trong mắt hỗn loạn cùng điên cuồng hận ý giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại ý thức được mình đã sau khi chết mở mịt cùng thâm trầm đau khổ. Đi, các ngươi hiện tại có thể cùng cái này nhỏ yếu u hồn trao đổi. ác ngộng thú ngữ khí mang theo vẻ kiêu ngạo. Chương 511, phúc báo, chúng sinh nguyện lực ngưng ở thân. Chương 511, phúc báo, chúng sinh nguyện lực ngưng ở thân. Tịnh Thế Hòa Thượng ngưng thần nhìn về phía tích trượng đỉnh quần quận xương trắng, La Phi U hồn quả nhiên đã rút đi của loạn, khôi phục sinh tiền thanh minh. Trong lòng của hắn đối ác ngộng thú kiêng kỵ sâu hơn một tầng, cũng xen lẫn một tia sợ hãi thán phục. Siêu độ u hồn với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng còn làm không được cưỡng ép tỉnh lại sinh tiền ý thức, tiến hành tinh chuẩn khai thông. Cái này gần như là nghịch chuyển âm dương thủ đoạn đủ để chứng minh, ác ngộng thú đối u hồn lực khống chế quả thực nghe rợn cả người. La Phi u hồn thanh tỉnh về sau, tối đầu nhìn một chút chính mình xương trắng ngưng tụ mà thành hư ảo hai tay, lại dương mắt nhìn về phía Tịnh Thế Hòa Thượng. Trước mắt cái này Mập Hòa Thượng đúng là hắn cuối cùng phó thác ký lục nghi người kia. Trên đường đi ký ức hiện lên, Mập Hòa Thượng một đường truy tra tao ngộ phản kích, cho đến trước mắt cái này hủy diệt tất cả hồ sâu. Hắn dường như minh bạch cái gì, mình đã chết. Ngọn lửa báo thù chưa thể thoại nguyện đốt hết cựu địch, nhưng một cái vốn không quen biết tăng nhân, lại vì hắn vị này mạt nhỏ người hoan quất, cam nguyện mạo hiểm đến tận đây, thậm chí dẫn tới họa sát thân, cái này đã đầy đủ. Đa tạ Tịnh Thế đại sư. La Phi trên mặt cảm kích, chắp tay trước ngực, đối với Tịnh Thế Hòa Thượng túi người chào thật sâu tỏ vẻ tôn kính. Tịnh Thế Hòa Thượng lại cảm giác chính mình nhận lấy thì ngại, bận điệu chắp tay trước ngực hoàn lễ, A Di Đà Phật, vẫn tăng không dám nhận. Có thể tra ra trận tướng, hắn tự giác cô phụ phần này phó thác. Xách, xách. Ác Ngộng Tú thấy hai người lằng nhà lằng nhằng, không biết rõ đến nói tới lúc nào thời điểm, lúc này chen vào nói. Thanh âm của nó trực tiếp chui vào La Phi còn sót lại ý thức, hỏi La Phi như thế chấp niệm nguyên nhân, tiểu tử, đổ thừa không đi, là hận ý khó tiêu muốn báo thù. Vẫn là có khác tưởng niệm treo ngươi cái này một mạch. La Phi u hồn khẽ run lên, đang muốn trả lời ngay báo thù, nhưng sau một khắc, hắn hư ảo trên mặt bỗng nhiên toát ra một loại khắc sâu hơn quyến luyến cùng lo lắng. Loại tình cảm này cuối cùng vượt trên chết oan hận ý, thanh âm của hắn đứt quãng, như làn nến tàn trong gió, mụ mụ. Mẹ ta thân thể nàng không tốt, căn bản không có cách nào công tác, nàng một người không có người chiếu cố, ta không yên lòng. Thì ra trí thân lo lắng, mới là hắn bồi hồi thế gian, chấp niệm không tản ra làm u hồn căn nguyên. Hận ý chỉ là một phần trong đó, về căn bản nguyên nhân là mẹ của hắn, nhường hắn thực sự khó mà đi an tâm. Một bên trầm mặc Lý Vũ, đang nghe La Phi đề cập mụ mụ sau, thân thể mấy không thể xem xét rung động. Lý Vũ đông nhiên chủ động cùng La Phi mở miệng, chăm chú dò hỏi, mẹ ngươi ở đâu? Nghe vậy La Phi ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ người trước mắt hình dạng, lại thêm cung tiễn cùng hắc mã, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một người. Lý Vũ. La Phi lập tức kịp phản ứng, u hồn kích động không thôi, ngươi là Trung Châu anh hùng Lý Vũ. Vô số Lý Vũ sự tích xuất hiện trong đầu, trong mắt của hắn đông nhiên thêm ra đối Lý Vũ nồng đậm tín nhiệm. Đã có anh hùng Lý Vũ ở chỗ này, vậy mình mẫu thân nhất định có thể được tới cứu trợ. La Phi dường như bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn ngựa tốc gấp rút, tại Thiên Thành. Mẹ ta tại Thiên Thành Đông khu 510 hào, hắn lúc này cho Lý Vũ báo lên mẫu thân chỗ ở vị trí, đồng thời chân thành khẩn cầu, cầu ngài giúp ta một chút mẫu thân. Thân thể nàng không tốt, chỗ ở cũng là tạm thời, không có ta tiếp tục giao tiền, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi đi, không có trụ sở người rất nhanh liền bị phái ra khỏi thành đi. La Phi thao thao bất tuyệt nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình sớm đã mất đi tất cả, một sợi vong hồn, thân không một vật. Chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách đến nói mấy cái này yêu cầu, tất cả khẩn cầu đều thành vô lực hy vọng xa vời, thanh âm trong nháy mắt hèn mọn xuống dưới. La Phi vội vàng đổi giọng, mang theo vô tận tuyệt vọng đối Lý Vũ thử thỉnh cầu nói, dù chỉ là cầu ngài, đừng để nàng chết đói, ta sẽ tìm được nàng. Lý Vũ đông nhiên trầm giọng trả lời, ta sẽ bảo đảm nàng áo cơm không lo, ta sẽ bảo đảm nàng có chỗ ở. Cái này ngắn gọn hứa hẹn, nghe vào La Phi trong tai, lại như là cửu thiên kinh lôi. Đây là Lý Vũ đối với hắn cứu rồi, là mẫu thân hy vọng sống sót. Ô La Phi u hồn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ, xương trắng ngưng tụ trên mặt lại chảy xuống hai hàng hư ảo nước mắt. Đã Lý Vũ có thể chính miệng đáp ứng, như vậy mâu thân cuộc sống sau này cho dù có bảo hộ, hắn hoàn toàn không cảm thấy Trung Châu anh hùng Lý Vũ sẽ lừa gạt hắn. La Phi không do dự nữa, đối với Lý Vũ ở trong hư không trùng điệp quỳ xuống, thật sâu dập đầu. Ý mắng cảm kích cùng như chút được gánh nặng bi thương tràn ngập ra. Khúc mắc đã hiểu, u hồn bên trong xương trắng không bị khống chế quay cuồng lên. La Phi thần sắc thương cảm, mang theo sau cùng nhắc nhở, nếu như mâu thân hỏi ta đến, liền nói ta đi Kim Thành dốc sức làm sông tiền đồ, trong thời gian ngắn về không được. Tốt. Lý Vũ trả lời vẫn như cũ đơn giản, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nặng như Thái Sơn. Tịnh Thế Hòa Thượng cũng phát giác được cái gì, nghiêm nghị tiến lên, khuôn mặt tràn đầy trang nghiêm nói, La thí chủ yên tâm, nơi đây thảm án Bần Tăng chắc chắn truy xét đến đấy. Bần Tăng lấy chuyển thế viện chi danh phát thệ, nghèo bích lạc hoàng tuyển, nhất định còn tất cả hưởng mạng người một cái công đạo. Chấp niệm tiêu tán, lại không lo lắng. La Phi u hồn bắt đầu tán loạn, hắn cuối cùng đối với Lý Vũ cùng Tịnh Thế Hòa Thượng lần nữa thật sâu cúi đầu. Xương trắng tạo thành u hồn thân thể bắt đầu biến trong suốt nhẹ nhàng, như là thần hy bên trong giọt xương. Nhớ lại mẫu thân, La Phi cuối cùng nhìn về phía Lý Vũ, mang theo giải thoát bình tĩnh cùng không bỏ, chậm rãi tiêu tán tại thê lãnh màn mưa bên trong. Ngay tại La Phi hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một chút yếu ớt lại tinh khiết vô cùng, tản ra ấm áp kim mang điểm sáng, dường như tự trong hư vô sinh ra tại La Phi u hồn tiêu tán vị trí, chống rông ngưng kết. Điểm sáng màu vàng nóng nhẹ nhàng đồng bền, dường như không nhìn không gian cùng năng lượng cách trở, tại Lý Vũ thậm chí không kịp phản ứng trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang. Bèo không có vào mi tâm của hắn. Đây là Tịnh Thế Hòa Thượng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra gần như thất thố, không cách nào tin chấn kinh. Phúc báo kim quang, cái này sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ, cẩn thận quan sát lấy Lý Vũ mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Chỉ thấy Lý Vũ thân hình lay nhẹ, cau mày, nhưng quanh thân cũng không dị dạng, trên thân ngược lại mơ hồ tản mát ra một cô ôn nhuận tường hòa, làm lòng người thả khí tức. Tình thế hòa thượng trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này mới tin 7-8 phần. Phúc báo hiển hóa thế gian, tinh thuần nguyện lực phúc báo, chuyển thế viện tàng kinh các trung cổ tịch thuật đúng là thật. Phải biết, rất nhiều người cả một đời thiện nghiệp không ngừng, nhiều ít đại đức cao tăng cả đời làm việc thiện tích đức, khổ tu không ngừng, cũng chưa chắc có thể được này hiển hóa phúc báo ra hơn. Cái này đã không phải sức người có thể cầu, gần như thiên đạo lọt mắt xanh. Tinh thuần như thế mênh mông chúng sinh nguyện lực, như thế cụ tượng hóa phúc duyên tịnh thế hòa thượng thanh âm mang theo run rẩy, cái này cần bao nhiêu người tinh thần nguyện lực ngưng tụ, khả năng cuối cùng tại Lý Vũ trên thân cụ tượng hóa như thế phúc duyên. Chẳng lẽ, tinh thế hòa thượng đột nhiên nghĩ đến một loại khác có thể thu hoạch được phúc báo phương thức, không dám tin đánh giá Lý Vũ, Lý Vũ coi là thật đã có nhiều như vậy tín đồ. Chương 512, La Bay nắm mẫu, trở về thiên thành. Chương 512, La Bay nắm mẫu, trở về thiên thành. Bỗng nhiên, tinh thế hòa thượng nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Phàm. Chỉ thấy vị này một mực trầm mặc tinh quân, trong mắt giống nhau tràn đầy không cách nào che giấu kinh ngạc. Lục Phàm chấn kinh, không nghi ngờ gì bằng chứng tịnh thế hòa thượng thấy không phải hư. Đối phương cũng nhất định thấy được cô này phúc báo. Không chỉ có là tịnh thế hòa thượng cùng Lục Phàm, lúc này Lý Vũ bản nhân cũng là trong lòng kịch chấn. Kia cố lực lượng vô danh cũng không phải là công kích, lại tràn trề không gì chống đỡ nổi, trong nháy mắt xuyên thấu tinh thần phòng ngự, thậm chí không né tránh kịp nữa liền dung nhập tinh thần của hắn biển sâu chỗ. Đồng thời hắn còn rõ ràng cảm giác được, ở đằng kia điểm kim quang dung nhập trong nháy mắt, một cô ôn nhuận bàng bạc lực lượng chảy xuôi toàn thân. Thậm chí liền vũ khí chính cột một mực kẹt tại LV20 điểm kinh nghiệm hàng rào, giờ phút này đều tại thần kỳ lực lượng trùng kích vào kịch liệt buông lỏng. Cái kia đạo hạn chế đẳng cấp gông cùng xiềng xích, dường như phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, lập tức liền có thể thuận lợi đột phá đẳng cấp hạn chế. Đây là cái gì lực lượng? Lý Vũ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể ảnh hưởng đến chính mình dị năng năng lượng. Lý Vũ suy nghĩ ở giữa, một bên tịnh thế hòa thượng vẫn như cũ chừng vào mắt. Khó có thể tin hắn lại tới gần một bước, vây quanh Lý Vũ cẩn thận xem xét thân thể của hắn bên trên biến hóa. Quả nhiên là khó được a. Tịnh thế hòa thượng cảm thán không thôi, trên mặt viết đầy tìm tòi nghiên cứu cùng rung động. Nếu như phúc báo đều có thể hiện hiện mà ra, vậy thế giới này bên trên công đức nghiệp lực chẳng phải là cũng có thể hiện hóa, phải chăng cũng biết dần dần ảnh hưởng chúng sinh. Tịnh thế hòa thượng tự lẩm bẩm, thanh minh trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, kia chuyển thế viện tôi diễn tương lai, luân hồi bình định lại, nhân quả tự lộ ra. Hẳn là thật muốn tới. Đồng thời bị chấn kinh đến còn có Phượng Hoàng cung bên trên nhìn chăm chú lên tất cả ác ngọc thú. Phúc duyên hiển hóa, công đức tùy thân, từ ngàn xưa khó gặp kỳ duyên vậy mà rơi vào Lý Vũ trên thân, ác ngọc thú không nói gì, dấu ở đáy mắt chính là thật sâu kích động. Đi theo Lý Vũ cái lựa chọn này quả nhiên là đúng. Cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ là tinh sứ lại coi là cái gì? La Phi u hồn tiêu tan sau, thấy mấy người còn tại sững sờ, ác ngọc thú thanh âm đột ngột vang lên, xong việc. Nếu không còn chuyện gì, ta thật là trở về đi ngủ. Nói xong, không lưng bên trên cái kia con mắt màu đen cấp tốc đóng lại, không có đề cập phúc báo sự tình. Ác mộng thú nhắm mắt lại, ý thức trong nháy mắt chìm vào Lý Vũ trong tinh thần hải. Vừa mới trở về, liền có một cỗ nhu cầu năng lượng ý thức không ngừng hướng nó đánh tới. Lúc này ác mộng thú nhìn về phía phiêu phù ở tinh thần hải bên trên mẹ kén, trong mắt vậy mà mang theo nồng đậm mỏi mệt, thậm chí còn có một tia bất mãn nhỏ giọng nhà danh nói, thật sự là gặp xui xẻo, bày ra như thế tiểu tổ tông. Ác mộng thú gần nhất cũng là bị mẹ kén bao khỏa nhỏ anh linh tra tấn không nhẹ. Cả ngày liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Cái này phá kén tử so tổ tông khó phục vụ. Động một chút lại đói, đói thì ăn, không cho ăn liền áo, một khác cũng không chờ. Nó phàn nàn âm thanh tại Lý Vũ trong tinh thần hải nói liên miên lại nhải, tiếp tục như vậy nữa, bản đại gia chuyển hóa điểm này năng lượng tất cả đều muốn đút cho nó. Vì không cho vẻ kén dị thường kinh động Lý Vũ, lại trách cứ nó liền nhỏ anh linh cũng chiếu cố không tốt, ác mộng thú cũng chỉ có thể tận lực hài lòng vẻ kén tùy thời năng lượng nhu cầu. Nếu không phải Lý Vũ để nó chiếu cố tốt cái này vẻ kén, nó đã sớm không muốn quản. Lúc ấy bằng lòng Lý Vũ thời điểm ác ngộng thú cũng không nghĩ đến, cái này ve kén chiếu cố như thế phiền toái. Gần nhất mấy ngày nay, ve kén bên trong nhỏ anh linh thỉnh thoảng liền hướng nó phát ra yếu ớt đói khát tín hiệu, như là gào khóc đòi ăn chim non, cần hắn chuyển hóa năng lượng đến bổ sung, liền cùng cho bú như thế. Ác ngộng thú chỉ có thể nhận mệnh đem tự thân chuyển hóa tinh thuần năng lượng chuyển vận đã qua, quá trình này, để nó cảm thấy một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Cảm giác này, cái này thiết ấu. Nghĩ đến cho bú, ác ngộng thú con mắt thật to đột nhiên giật cả mình. Đáy mắt hiện hiện một tia hoảng sợ nhìn về phía viên kia bé kén, ta sẽ không biến thành hắn mụ mụ đi. Cho bú đều không có chuẩn như vậy lúc chuẩn chút. Ác mộng thú bay tới bé kén phía trên, hướng phía bé trong động đưa vào năng lượng, đồng thời chăm chú quan sát đến bên trong ngẫu nhiên lấp lóe quang mang nhỏ anh linh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phát điên. Nó sinh mệnh lâu dài, tự nhận kiến thức rộng rãi, còn chưa từng thấy loại tiến hóa này quá trình. Ác mộng thú nhịn không được dùng thân thể chọc chọc phát sáng bé kén, gặp ủy. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Phá kén thành bướm, cũng không thấy cái nào điệp kén có thể ăn như vậy a. Cái này không tinh khiết biến thái phát dục a. Nó trái xem phải xem, ve kén bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, không có chút nào biến hóa, chỉ có kia yếu ớt lại ổn định chấn động biểu hiện ra nội bộ tiêu hao. Tiểu gia hỏa, ngươi cả ngày liền biết ngủ. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nam tại kén bên trong cùng đại gia dường như, cái gì cũng không làm năng lượng tiêu hao còn thật lớn. Ác mộng thú thật không có phát hiện cái gì có thể tiêu hao năng lượng địa phương. Trong lúc nhất thời nó cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyển vận năng lượng qua đi, ve kén an tĩnh lại. Ác mộng thú cũng bất đắc dĩ rơi vào Lý Vũ trong tinh thần hải, nhắm mắt lại, hoàn toàn tê liệt ngã xuống tại tinh thần hải bên trên. Nó chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, Lý Vũ a Lý Vũ, ngươi tốt nhất xác định tiểu gia hỏa này tương lai thật có thể có tác dụng lớn, không phải bản đại gia sớm muộn. Sớm muộn, đem nó nấu canh uống. Phàn nàn âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên yên lặng. Theo La Phi u hồn tiêu tán, điểm này dung nhập Lý Vũ mi tâm thần bí kim quang mang tới rung động chưa lắng lại, ba người liền ngựa không ngừng vó chạy tới thiên thành đô khu. Tình thế hòa thượng khăng khăng muốn tới cùng nhau xử lý việc này, cũng coi như chấm dứt cùng La Phi ở giữa nhân quả. Rất nhanh bọn hắn liền trở về tới thiên thành. Thiên thành đô khu cùng thiên thành khu vực trung tâm phồn hoa hoặc trật tự rành mạch hoàn toàn khác biệt. Nơi này phảng phất là thành thị vết sẹo, là ngăn nắp ra dưới nát giữa nơi hẻo lánh. Thấp bé, dày đặc, lộn xộn gia đình sống bằng lều cùng tự mình cải tạo kiến trúc như là mê cung giống như nhét chung một chỗ. Mưa to tràn ngập trong không khí tràn đầy ẩm ướt, mục nát hỗn hợp khí vị. Nước bẩn tại chật hẹp đường đi bên trên tùy ý chảy ngang, hội tụ thành nguyên một đám đục ngầu vũng nước nhỏ. Nơi này sinh hoạt người bề ngoài nhìn cơ hồ cùng lưu dân không kém nhiều, thiên thành cũng vẹn vẹn cần những người này tới làm một ít công tác, mới bảo lưu lại khối này dơ giấy bẩn thỉu khu vực. Bọn hắn nhìn xem từ bên ngoài đi tới Lý Vũ ba người tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì ba người quần áo trên người cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Mặc dù thật lâu không có người ngoài tới chỗ này, nhưng người nơi này dường như không dám nhìn nhiều, tự mình bận rộn. Dựa theo La Phi thuật, ba người tìm hồi lâu mới rốt cục tại nơi hẻo lánh khu kiến trúc bên trong tìm tới ở vào đồng khu 510 hảo. Đi tới gần, Lục Phàm liên tục xác nhận không sai sau, lúc này mới nhịn không được mở miệng, nhà để xe. Ba người lúc này mới phát hiện, La Phi nói tới nơi này, bất quá một cái bị nhét vào hai tòa nhà lão đảo muốn ngã cựu lâu trong khe hở, dùng gì xét sắt lá cùng vứt bỏ tấm bán gỗ miễn cưỡng chắp vá lên nhà để xe. Âm u nơi hẻo lánh nhà để xe, cùng nó nói là một cái trụ sở, không bằng nói là bị cải tạo thành một cái miễn cưỡng có thể che gió che mưa hang động. Cổng treo một khối bẩn phải xem không rõ chữ viết chống nước vải xung làm màn cửa, tại mang theo nước mưa trong gió nhẹ vô lực lắc lư. Ngay tại cái này âm u nơi hẻo lánh nhà để xe, một cái thân hình còn xuống, quần áo tả tơi lão phụ nhân đang tựa tại cổng, ho kịch liệt lấy. Mỗi một lần ho khan đều phảng phất muốn hao hết nàng khí lực toàn thân, gây yếu bả vai tùy theo kịch liệt run run. Nàng một lần lại một lần hướng cửa ngõ phương hướng nhìn quanh, ánh mắt kia bên trong bao hàm lấy một loại gần như tuyệt vọng chờ đợi cùng bất lực sợ hãi. Nhìn trước mắt vị này một mực ho khan đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh lão phụ nhân, trong lòng ba người lập tức có đáp án. Cái này nhất định chính là La Phi mẫu thần. Chương 513, chọc răng nanh chương 513, chọc răng nanh Lý Vũ, tịnh thế hòa thượng, Lục Phàm xuất hiện, cùng trên người bọn họ gọn gàng quần áo, đều cùng mảnh này u ám rách nát cảnh tượng không hợp nhau. Thấy nơi xa ba người đi tới, lão phụ nhân cơ hồ tại bọn hắn ánh mắt quét tới trong nháy mắt, lập tức túi đầu theo cổng rút về trong gara, đóng cửa lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám tới đối mặt. Đối với người như nàng mà nói, nhìn thẳng những đại nhân vật này bản thân liền là một loại đi quá giới hạn, dù chỉ là nhìn một chút đều là một loại khả năng thu nhận tai họa nguy hiểm hành vi. Có ít người không phải các nàng loại người này có thể ngẩng đầu đi xem. Lựa chọn yên lặng nhượng bộ không phải sợ gặp phải phiền toái, mà là sợ chết, đây là các nàng mảnh này vũng bùn bên trong duy nhất có thể sống tạm đi xuống phát tắc. Bất quá lão phụ nhân không nghĩ tới, ba người kia vậy mà không phải đi ngang qua, mà là dừng ở nàng cái góc này nhà để xe cổng. Lý Vũ ba người trực tiếp đi vào căn này tản ra ở mức mùi nấm mốc cửa nhà để xe trước. Ngay tại Lý Vũ đang muốn tiến lên hỏi thăm lúc, một bên bỗng nhiên lao ra một cái vẻ mặt phách lối nam nhân vượt lên trước một bước. Phanh! Nam nhân một cước thô bạo đạp ra nhà để xe cái kia vốn là lão đảo muốn ngã nhỏ phá cửa. Lão bất tử, đặt bên trong chết đầu. Nam nhân dắt phá la tiếng nói hướng bên trong lão phụ nhân gầm rú, mang theo nồng đậm mùi rượu cùng ác ý, nước bọt cơ hồ phun đến quận mình lão phụ nhân trên mặt. Ngày mai, lúc trước nói xong ngày mai giao tiền thuê, ngày mai lại ngày mai, cái này đều mẹ hắn mấy cái ngày mai. Nam nhân nước miếng văng tung tóe, mấy bước đi vào trong gara, ngón tay cơ hồ đầm chọt lão phụ nhân trong mũi. Con của ngươi người đâu? Có phải hay không chết bên ngoài? Vẫn là cuốn gói ném ngươi cái này lão quan tài ruột đường chạy. Lý Vũ nhíu mày lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy nam nhân mặc bóng loáng tỏa sáng áo khoác ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cánh tay tráng kiện càng là hoa văn một đầu dữ tợn phệ nhân dị thú, tăng thêm mấy phần hung lệ. Nam nhân không lọt vào mắt cổng ba vị khách không mời mà đến trong mắt chỉ có trước mắt cái này có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu. Ta có thể nói cho ngươi, cái này tiền thuê thật là một tháng một phát, một ngày cũng không thể kéo dài, con của ngươi coi như chạy, tiền thuê cũng phải một phần không thiếu cho lão tử đưa trước. Hán thô bạo khuấy động lấy bên hông một nhóm lớn đinh đương rung động chìa khóa, phát ra chói tai âm. Tiếp lấy, lại từ túi trong bóp ra móc ra một chồng trung châu tệ, khoe khoang giống như trong tay ba bước. Ánh mắt hung ác trừng mắt nuốt ở nhà để xe nơi hẻo lánh run lẩy bẩy lao phụ nhân, nhìn thấy không có. Ngươi ngóng nó. Ngóng nó. Lao tử thu mấy trăm hộ tiền thuế đất, liền mẹ hắn tới ngươi thẻ này xác. Hắn ánh mắt hung ác giống muốn ăn thịt người, lão giả, ngươi là gan rất phì a. Ngươi lão giả này vẫn là thứ nhất dám kéo dài ta tiền thuê. Thật coi lão tử không dám ra tay với ngươi. Ta lão phụ nhân run run rẩy rẩy vừa muốn mở miệng, liền bị nam nhân thô bạo tức giận cắt ngang, đình chỉ. Ngươi cũng đừng nói không có tiền. Nam nhân đột nhiên đề cao âm lượng chỉ vào ngoài cửa, không có tiền liền cho lão tử lập tức. Xéo đi. Bên ngoài đứng xếp hàng muốn thuê ổ chó này, người có thể theo đồng khu xếp tới tây khu. Tin hay không lão tử hướng ra phía ngoài hô một tiếng, lập tức có vô số người muốn đoạt lấy và ở đến. Nam nhân dùng chân chà chà, muốn ở chỗ này nhiều người chính là, ngươi là cái thá gì? Đối mặt nam nhân cái này đổ ập xuống nhục mạ cùng uy hiếp, lão phụ nhân chỉ có thể đem đầu chôn đến thấp hơn, thân thể run như gió bên trong lá rụng, ho khan đến lợi hại hơn. Nàng thanh âm khàn khàn hèn mọn tới cực điểm, mang theo hoảng sợ cầu khẩn nói, chủ thuê nhà đại gia xin thương xót. xin thương xót nhi tử ta mấy ngày nay khả năng đi làm việc, hắn thường xuyên tăng ca. Hắn khẳng định sẽ trở lại, đến lúc đó tiền thuê nhất định sẽ cho ngài bổ sung.
Bổ?
Lấy cái gì bổ? Chủ thuê nhà nam nhân cười nhạo một tiếng, dấu mỡ khắp khuôn mặt là cay nghiệt xem thường. Nhưng hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, hiện lên trong đầu ra trong ấn tượng La Phi thân ảnh. À, ta nhớ ra rồi, con của ngươi còn giống như là giác tỉnh giả, cho người ta chân chạy đưa hàng cái kia. Liền con của ngươi điểm này mèo ba chân đưa hàng bản sự, đi bán máu đều góp không đủ lão tử thuê. Hắn trên miệng mặc dù rèm pha, nhưng nghĩ tới La Phi tốt xấu là giác tỉnh giả, liền xem như đê dai, như vậy tối thiểu tiền thuê vẫn là giao nổi. Chủ thuê nhà sắc mặt vẫn là hơi hơi hòa hoãn một tia, nhưng uy hiếp không giảm chút nào. Bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi phế vật kia nhi tử tăng ca có thể nhiều tranh một khoản, không phải đừng trách lão tử vô tình, gọi chấp pháp đội bắt ngươi. Hắc hắc, hắn cười gằn, duỗi ra thô ngắn ngón tay đối với không khí khoa tay một chút xiềng xích, chờ chấp pháp đội xin ngươi đi ra thời điểm, coi như không phải lăn ra ngoài đơn giản như vậy, lão tử để ngươi chịu không nổi. Công Lý Vũ rốt cục nhìn không được, tiến lên trực tiếp một tay lấy nam nhân đẩy ra. Ai u? Ngươi Lý Vũ ánh mắt lạnh như băng như là trời đông giá rét băng lăng, đột ngột cắt đứt chủ thuê nhà gào thét. Lúc này mới quay đầu đối với có chút sợ hãi lão phụ nhân hỏi thăm, xin hỏi là La Phi mẫu thân sao? Lão phụ nhân nghe được con trai mình dành tự sau đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt có một tia sáng, kích động nhìn chằm chằm Lý Vũ, là ta là La Phi đường, nhi tử ta gọi La Phi. Ngươi gặp qua hắn? Nhi tử ta người đâu? Hắn ở đâu? Thế nào? Ta đều đã vài ngày không có tin tức của hắn. Lão phụ nhân phát ra liên tiếp đội vàng hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy đối La Phi lo lắng. Bị đẩy lên bên cạnh chủ thuê nhà phẫn nộ nhìn xem Lý Vũ, đột nhiên nhãn châu xoay động có chủ ý không chờ Lý Vũ trả lời, hắn lập tức cầm một nhóm lớn chìa khóa ngăn khuất ở giữa, dầu mỡ trên mặt chất lên giả cười, cặp kia tặc nhãn quay tròn nhìn từ trên xuống dưới Lý Vũ ba người, đặc biệt là bọn hắn quần áo cách ăn mặc. Nha a, còn có tên hòa thượng. Đã các ngươi nhận biết La Phi tiểu tử kia, xem ra mấy vị đều là hắn hảo huynh đệ rồi. Hắn tận lực tăng thêm hảo huynh đệ ba chữ, trên mặt hoàn toàn không có chút nào e ngại rêu cợt nói, vừa vặn đã ngày hôm nay bị lão tử bắt được, cũng tiết kiệm lão tử lại chạy. Chủ thuê nhà cố ý vươn tay, bày ra một bộ đương nhiên, an chắc mấy người đòi nợ tư thế, các ngươi những này là phi hảo huynh đệ, liền thay hắn trước tiên đem tiền thuê giao một chút, cả gốc lẫn lại hết thảy 2.800. Chân chu thay hắn cho. Có chút thể diện, đừng mẹ hắn lại kéo. Đúng không? Khục. Khục, trước đó không phải đã nói 2.000 sao? Lão phụ nhân sắc mặt kích động, ý đồ tiến lên giải thích. Ngậm miệng. Lão giả, cái này có phần của ngươi nói chuyện nhi. Chủ thuê nhà đột nhiên quay đầu, một cái ánh mắt hung ác đem lão phụ nhân câu nói kế tiếp mạnh mẽ dọa trở về. Lục Phàm đi tới, ánh mắt đảo mắt một vòng, nhìn xem cái này mở tối ở mức nhà kho cao mày, thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc, liền loại này địa phương rách nát cũng muốn tiền thuê. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Chủ thuê nhà giống như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông, chỉ vào Lục Phàm cái mũi chửi ầm lên, không cần tiền à? Ta hỏi ngươi Thiên Thành không cần tiền sao? Cả ngươi hắn đều gấp, không ngừng giống to, lão tử năm đời người truyền thừa, cho ngươi không ở sao? Ngươi tính là cái gì? Chương 514, quyền lực thông đạo chương 514, quyền lực thông đạo Lý Vũ giờ phút này ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tâm tình chợt trợn, thanh âm lại bình tĩnh đến đáng sợ, cái xe này kho, bao nhiêu tiền? Chủ thuê nhà sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, bộc phát ra một hồi chói tai của thiếu, ha ha ha. Thế nào? Muốn mua? Hắn khoa trương giang hai cánh tay, lộ ra được cái này dơ bẩn, thấp bé, tản ra ở mức nhà để xe, phảng phất tại thưởng thức một tòa cung điện, trên mặt viết đầy tham lam cùng đùa cợt, được à? Lão tử hôm nay tâm tình tốt, cũng không phải không thể bán. Nhìn mấy người các ngươi thuận mắt, một mục giá, 30 vạn trung châu tệ. Thiếu một vóc dáng nhi không bàn nữa. 30 vạn. Lục Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt mang theo một tia sắc khí. Cho dù tại gần như độc tài Thanh Thành, đều không có người như thế dám chào giá. Như thế một cái ổ chó giống như nơi hẻo lánh dám mở loại này giá trên trời, rõ ràng là trần trụi dọa dẫm. Chủ thuê nhà bị Lục Phàm ánh mắt hung ác đâm vào co rụt lại, nhưng hắn lập tức nhớ ra cái gì đó hậu trường, còn cùng trưởng kỳ làm mưa làm gió cuồng vọng cho hắn giúp khí, nhường hắn lại lớn ngực, ngoài mạnh trong yếu rêu cần nói, có phải hay không mua không nổi? Mua không nổi liền thiếu đi ở chỗ này mạo xưng đầu tỏ tỏi. Ngoan ngoãn cho ra đem tiền thuê đưa trước. Nam nhân càng nói càng kích động, thậm chí mang theo một loại vận bèo cảm giác ưu việt, hạch hỏi còn không phải không có tiền, giả trăng cái gì lao sói bây bôi. Ngươi. Lục Phàm nhịn không được đang muốn ra tay dạy dỗ đối phương một chút, lại lần nữa bị chủ thuê nhà cao giọng cắt ngang. Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng lao tử nhìn không ra ba người các ngươi là giác tỉnh giả. Rõ ràng nói cho ngươi, tại lao tử chỗ này, giác tỉnh giả cái rắm cũng không bằng, bất quá là cho lão tử nhóm phục vụ hạ nhân mà thôi. Nam nhân vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lục Phàm, ngươi sẽ không thật lấy, lão tử chỉ là cho phá phòng ở thu tiền thuê chủ thuê nhà a. Hắn khoe khoang cơ này chuỗi chìa khóa, như là biểu hiện ra đồng dạng, thấy không? Sâu này chìa khóa chính là lão tử quyền trượng. Thu tô bất quá là sở thích của ta mà thôi. Nói chủ thuê nhà trên mặt vậy mà hiện ra bệnh trạng say mê, lão tử từng bước một buộc những quỷ nghèo này giao tiền, loại kia cầu xin tha thứ, loại khoái cảm kia, chật chật. Các ngươi những người này cả một đời đều trải nghiệm không đến. Thứ thời, hoặc là ngoan ngoãn cho lão tử 30 vạn, hoặc là thay lão già đem thuê giao, sau đó xéo đi. Chủ thuê nhà cười gằn, ánh mắt không tự giác liếc về phía bên ngoài mơ hồ có thể thấy được tuần tra chấp pháp nhân viên, trong lời nói mang theo uy hiếp trắng trợn. Về phần cái khác, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, để tránh tìm đến phiền toái không cần thiết. Lý Vũ không nói nữa, hắn không nhìn chủ thuê nhà ồn ào, mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra một vật. Đây là. Chủ thuê nhà nhìn thấy Lý Vũ trong tay điện thoại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phách lối khí diễm trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, chỉ là lực lượng rõ ràng không đủ. Thử. Cầm đồ chơi hù dọa ai đây, liền ngươi cũng xứng dùng di động. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Thành thành chủ sao? Ai ngờ Lý Vũ thật trên điện thoại di động điểm một cái, gọi lại. Lý Vũ đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, thanh âm lạnh lùng như cũng rõ ràng, tại chủ thuê nhà trong thai lại phá lệ chói tai, Lôi Tiêu. Điện thoại đầu kia truyền đến Lôi Tiêu đón lấy điện thoại sau mang theo giọng nghi ngờ, "Lý Vũ, xảy ra chuyện gì?" Lôi Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới Lý Vũ sẽ chủ động liên hệ chính mình. "Hội nghị bên trên ngươi nói, tinh quân có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ngươi, còn giữ lời sao?" Lý Vũ hỏi thăm. "Đương nhiên." Lôi Tiêu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. "Vậy ngươi bây giờ phái người đến đây đi, ta tại Thiên Thành Đông khu 510 vị trí, tới giúp ta mua phòng ở." "Phòng ở?" "Biết, nhân viên tương quan 10 phút bên trong đổi tới." Lôi Tiêu không có bất kỳ cái gì truy vấn. Tuy có Lôi Tiêu hơi nghi hoặc một chút, không rõ Lý Vũ tại sao phải tại Thiên Thành thông qua hắn đến mua phòng ở, nhưng ở sau khi cúp điện thoại, hắn vẫn là lập tức thông chi mệnh lệnh hạ xuống, phái Lân Cận Lôi đỉnh cục giác tỉnh giả tiểu đội tiến đến xem xét. Cùng cụt một tiếng, thông tin của máy. Lý Vũ thu hồi điện thoại, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, bọn hắn không có khả năng lưu tại nơi này một mực che chở là Phi Mẫu Thần. Liên cái này chủ thuê nhà sắc mặt, chỉ sợ là Thiên Thành tầng dưới chốt ác ý ảnh thu nhỏ. Coi như bọn hắn hiện tại cho La Phi Mẫu Thân một lần nữa tìm chỗ ở, có thể chờ bọn hắn sau khi rời đi, trả thù người khẳng định ngay lập tức sẽ tìm tới cửa. Cho dù là giải quyết hết cái này chủ thuê nhà, vẫn sẽ có những người khác phát hiện La Phi Mẫu Thân một mực một thân một mình, từ đó đối với nó sinh ra ác ý, thậm chí mong muốn cướp đoạt La Phi Mẫu Thân tất cả. Chân trước đi, chân sau tất có càng ác xài lang nào lên. Mà giết sạch những này tìm phiền toái tất cả mọi người không có ý nghĩa, ưu hiếp cùng bị khi phụ đã xâm nhập mỗi người có tủy, không phải có thể tùy tiện cải biến. Thông qua Lôi Đỉnh cục trưởng kỳ uy hiếp, mới là duy nhất bảo hộ. Chỉ cần hắn Lý Vũ tinh quân chi danh một ngày còn tại, Lôi Tiêu thủ hạ Lôi Đỉnh cục liền sẽ phái người chiếu cố La Phi Mẫu Thân một ngày, những này tràn ngập ác ý người không dám cùng Lôi Đỉnh cục đối nghịch, cũng liền không còn nhằm vào La Phi Mẫu Thân. Lôi Đỉnh cục cái bóng, chính là La Phi Mẫu Thân quãng đời còn lại kiên cố nhất hộ thuẫn. Cứ như vậy, coi như bọn hắn rời đi, La Phi Mẫu Thân cũng biết tại Lôi Đỉnh cục thuận thế bảo vệ dưới bình yên vô sự. Nhìn thấy Lý Vũ điện thoại lại là hàng thật, nhà để xe lập tức lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại chủ thuê nhà thô trọng mang theo hoảng sợ tiếng thở dốc, cùng lão phụ nhân đè nén tiếng ho khan. Chủ thuê nhà trên mặt giữ tận kịch liệt co quắp, mồ hôi lạnh không ngừng thẩm thấu hắn dầu mỡ áo khoác ra. Ba cái giác tỉnh giả mặc dù không có gì phải sợ, nhưng có điện thoại di động người có thể đại biểu cho tuyệt đối quyền lực thông đạo. Kia rõ ràng là Trung Châu quân đội hoặc đỉnh cấp cơ cấu đặc phối mã hóa vệ tinh điện thoại. Đây cũng không phải là tùy tiện là ai đều có thể có đồ vật. Loại vật này đại biểu lực lượng tầng cấp, đủ để đem hắn nghiền nát một vài lần. Chủ thuê nhà chợt vật ngẩng đầu, trong lòng còn có sau cùng may mắn, nhìn một chút Lý Vũ tấm kia không chút biểu tình lại băng lãnh mặt, lại liếc qua bên cạnh cái ánh mắt kia giống như là nhìn người chết lục phàm, cùng cái kia một mực trầm mặc, giống môi tại niệm kinh mập hòa thượng. Ba người khí tức trên thân đều đen thâm như biển. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt đông cứng hắn toàn thân. Hắn chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Kết thúc. Chủ thuê nhà giờ phút này rốt cục ý thức được, chính mình lần này đã phải chân chính thất bại. Hơn nữa còn là hoàn toàn nung đỏ, có thể đem hắn liền ra lẫn xương dung thành cặn bã tấm sắt. Không bao lâu, gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mấy đạo sắc bén khí tức xuất hiện tại nhà để xe bên ngoài, trong nháy mắt bao phủ mảnh này ô chọc nơi hẻo lánh. Nhà để xe phá cửa bị lần nữa đẩy ra, một chi thân mang Lôi Đỉnh cục màu đen chế thức y phục tác chiến, khí tức điêu luyện tiểu đội xuất hiện tại cửa ra vào. Cầm đầu tiểu đội trưởng đẩy cửa vào, ánh mắt như điện cấp tốc liếc nhìn toàn trường. Khi hắn thấy rõ bất tỉnh ám xa trong kho mấy người lúc, cả người hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ba vị tinh quân, một cái mặt không còn chút máu, giống như run rẩy dầu mỡ chủ thuê nhà. Một cái ốm yếu không chịu nổi, mờ mịt vô phương ứng đối lao phụ nhân. Cái này ba loại chênh lệch to lớn thân phận, quỷ dị đứng chung một chỗ, nhường vị này thần kinh bách chiến tiểu đội trưởng đại nào đều chống không một cái chớp mắt. Chủ thuê nhà nhìn thấy người mặc Lôi Đỉnh cục chế phục người xông vào trong Gaza, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có chút khinh bỉ nhìn về phía Lý Vũ, thật có thể chăng? Ta cho là ngươi người gọi có thể có bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra cứu tinh chỉ là Lôi Đỉnh của ta. Chương 515, trăm phát trăm chúng quy củ chương 515, trăm phát trăm chúng quy củ chủ thuê nhà quyết miệng, trong lỗ mũi gạt ra một tiếng khinh thường lẩm bẩm, a, nói ai không biết Lôi Đỉnh cục như thế. Một giây sau, hắn tựa như trở mặt đại sư, trong nháy mắt gạt ra kia rối trá đến cực điểm nụ cười, nện bước tiểu thoái bộ vượt lên trước một bước nên đón tiếp lấy, hướng phía dẫn đầu tiểu đội trưởng liên tục gật đầu túi người ý đồ lôi kéo làm quen, miệng bên trong còn tràn đầy ân cần nói rằng, ôi, Lôi Đỉnh cục đồng chí, ngài mấy vị có thể tính tới. Vất vả, thật sự là vất vả các vị đại nhân. Hắn xích lại gần đội trưởng, tận lực hạ giọng, mang theo một cô con buôn khôn khéo cùng đội vàng, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ta cùng các ngươi Thiên Thành Lôi Đỉnh cục đội hành động đặc biệt hai đội trưởng Vũ Côn, vậy cái kia thật là quá mệnh giao tình. Ngài nhấc nhấc tay, chút chuyện nhỏ này chúng ta tự mình chính mình liền có thể giải quyết. Chủ thuê nhà như tên trộm cười hắc hắc, một bộ hiểu quy củ bộ dáng, đạo lý ta hiểu. Nói, hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra kia chồng rún gió trung châu tệ, dùng chính mình to mọng thân thể xảo diệu ngăn trở những người khác ánh mắt, tiền trong tay ẩn nấp liền hướng điển cảnh trong tay lấp đầy, động tác thuần thục giống diễn luyện quá ngàn trăm khắp. Nhưng mà, nhường chủ thuê nhà bạn bạn không nghĩ tới chính là, hắn cái này ngày bình thường chăm phát chăm trúng một chiêu, hôm nay thế mà đục đách. Ta không biết. Tiểu đội trưởng ngữ khí băng lãnh, ngắn gọn cự nói tuyệt. Chỉ thấy trước mắt cái này Lôi đỉnh cục tiểu đội trưởng biểu lộ lạnh lùng, không lọt vào mắt hắn cười lấy lòng cùng đưa tới tiền mặt, thậm chí chủ động cùng Thiên Thành Lôi đỉnh cục phủi sạch quan hệ. Tầm mắt của đối phương giống như là bị hấp dẫn, thẳng tắp rơi vào Lý Vũ ba người trên thân, trong ánh mắt để lộ ra chính là kính trọng cùng nghiêm túc. Tiểu đội trưởng cũng không có trực tiếp gọi minh ba vị tinh quân thân phận, chỉ là khẽ bước cầm lễ phép ra hiệu. Ngay sau đó, tiểu đội trưởng vừa xài bước tới Lý Vũ trước mặt, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, lấy tiêu chuẩn tư thế chào một cái, thanh âm to mà rõ ràng hô: "Lôi đỉnh cục 37 biên đội đội trưởng, Điền Cảnh, phụ mệnh hướng ngài báo đến. Xin chỉ thị." Lý Vũ trả lời lại vượt quá Điền Cảnh dự kiến: "Ân, ngươi trước giúp ta đem tiền thuê giao một chút, không nói những cái khác, giúp La Phi bổ tiền thuê cũng là nên, bây giờ từ người khác tới móc tốt hơn." Thấy Lý Vũ lạnh lùng nhìn xem chủ thuê nhà, Điền Cảnh lập tức hiểu được. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua chủ thuê nhà tấm kia bởi vì chấn kinh mà vặn vẹo mặt, cùng chủ thuê nhà trong tay trùng châu tệ, ánh mắt dần dần băng lãnh. "Tiền thuê, bao nhiêu tiền?" Điền Cảnh thanh âm cũng cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. 2008. "Không, 2000. Liền 2000." Chủ thuê nhà dọa đến cái run rẩy không còn dám nhiều mớn, cuống quýt đổi giọng, sợ nhiều báo một hạt bụi. Điền Cảnh mặt không thay đổi theo chính mình chế phục cỡ lò xét bệ tạ trong túi móc bóc ra, ngón tay thật nhanh kiểm kê ra 2000 nguyên, đưa tới chủ thuê nhà trước mặt: "Đây là ngươi tiền thuê, một phần không thiếu. Cầm cẩn thận." "Thanh." Chủ thuê nhà nhìn xem kia chồng tiền, bàn tay tới một nửa lại như giật điện rụt trở về, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp: "Không dám, không dám, cái này sao có thể được đâu, ta đây không thể nhận. Xưa nay đều là hắn cho Lôi đỉnh cục tiền, sao có thể nhường Lôi đỉnh cục cho hắn tiền?" "Cầm." Điên Cảnh nhíu mày lại, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua chủ thuê nhà, trong giọng nói không có nửa điểm chỗ thương lượng, hiển nhiên không muốn nói thêm lần thứ hai. Hắn cường ngạnh bắt lấy chủ thuê nhà cổ tay, cơ hồ là đẩy ra ngón tay của hắn, đem kia 2000 khối tiền mạnh mẽ nhét đi vào. To lớn lực đạo nhường chủ thuê nhà lảo đảo một chút. Chủ thuê nhà tại Điền Cảnh cường đại lực tay hạ, chỉ có thể như bị đè tuyến con rối như thế, đem tiền gắt gao siết trong tay. Đối đầu Điền Cảnh kia không tình cảm chút nào, nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy đó căn bản không phải tiền, mà là một khối nung đỏ bàn ủi, đang thiêu đốt lấy lòng bàn tay của hắn. Tại Điền Cảnh khí thế áp bách dưới, cuối cùng chủ thuê nhà cũng chỉ đành bị ép đem tiền nhận lấy. "Tiền thu, sự tình thanh. Còn có việc sao?" Điền Cảnh thanh âm lạnh đến giống tôi băng. "Không có. Không sao." Chủ thuê nhà không ngừng gật đầu. "Điền Cảnh, không có liền cút ra ngoài cho ta." Thân làm Lôi đỉnh cục tại trong thành thị đội trưởng, Điền Cảnh cả ngày đều cùng loại người này liên hệ, hắn hiểu rất rõ loại này trợ búa vô lại bản tính, tự nhiên cũng biết nên như thế nào đối đãi bọn hắn. Cái kia chính là một chút sắc mặt tốt cũng không thể cho, đối bọn hắn dù là lộ ra một tia hiền lành, một giây sau bọn hắn liền có thể theo cột bò lên, như thuốc cao da chó đồng dạng. "Ta cái này lăn, cái này lăn." Chủ thuê nhà liên tục bằng lòng, túi đầu không lưng, quay người bước nhanh lộn nhào chạy ra nhà để xe. Ngay tại hắn sắp biến mất tại cửa ra vào trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu. Cặp kia đục ngầu mắt nhỏ bên trong bắn ra như độc xà bán độc quan mang, gắt gao đính tại Lý Vũ ba người trên thân, trong lòng nổi giận nói: "Coi như các ngươi hung ác, chờ xem." Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ Lôi đỉnh cục bọn này sắt thần xéo đi, nhìn ta không tìm người giết chết các ngươi. Chủ thuê nhà lão đảo nghiêng ngã chạy ra một khoảng cách, trốn ở một cái rách nát nhà lều chỗ ngoặt sau, mới dám dừng lại há mồm thở dốc. Hắn xa xa nhìn qua dàn kia nhường hắn cắm ngã nhào nhà để xe, bắp thịt trên mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà bặm méo co quắp, một cỗ tà hỏa tại trong ngũ tạng lục phủ tán loạn, thiêu đến hắn cơ hồ muốn bạo tạc. Chủ thuê nhà sắc mặt càng ngày càng phẫn nộ, trong lòng một hồi nén giận. "Mẹ nó, lão tử tại lều khu đi ngang vài chục năm, lúc nào thời điểm nhận qua loại này điều khí?" Hắn xì ra một miếng nước bọt, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Muốn thuê liền thuê, không muốn thuê liền không thuê. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy?" Chủ thuê nhà nhớ tới La Phi mẫu thân, hận ý càng đậm: "Còn có ngươi lão giả, chờ bọn hắn đi nhìn lão tử không ngay ngắn trên ngươi." Chủ thuê nhà khẽ miệng bỗng nhiên toét ra một cái ác độc nụ cười, dường như nhớ ra cái gì đó chiến thắng pháp bảo, lão giả sợ là không biết rõ a. "Người kia nhi tử bảo bối cùng ta ký hiệp nghị, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, thời hạn muốn chưa tròn một năm, cưỡng ép đoạn thuê phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là muốn theo một năm tròn tiền thuê bồi thường." Hắn dường như đã thấy lao phụ nhân kia quỳ cầu xin tha thứ, ba cái kia xen vào việc của người khác giá hỏa thúc thủ vô sách cảnh tượng, báo thủ khoái cảm nhường hắn hưng phấn đến toàn thân phát run: "Hôm nay đục nhã, lao tử muốn gấp 10, gấp trăm lần đòi lại." Chủ thuê nhà kia tham lam ánh mắt oán độc nhìn về phía nhà để xe, hắn đã đem Lý Vũ ba người một mực nhớ kỹ, còn có các ngươi mấy cái xen vào việc của người khác tạp mái. "Việc này, không xong. Tiền thuê chuyện giải quyết, cái này tản ra mùi nấm mốc ở bước nhà để xe, tự nhiên không có tiếp tục chờ đợi tất yếu." Lý Vũ chuyển hướng Điền Cảnh, lời ít mà ý nhiều: "Nhà sự tình." Tiểu đội trưởng Điền Cảnh ngữ tốc nhanh mà rõ ràng: "Báo cáo. Quan chỉ huy đã hạ đạt chỉ lệnh, điểm an trí đã từ chuyên gia làm thỏa đáng. Mời ba vị đại nhân cùng lão nhân ra đi theo ta." Hắn nghiêng người sang, làm ra một cái tiêu chuẩn dẫn đạo thủ thế. Muốn dẫn lao phụ nhân rời đi cái này khốn đốn chi địa, Lý Vũ minh bạch cần tiêu trừ nàng cảnh giác. Hắn đi lên trước, thanh âm tận lực thả bình thản: "Lão nhân gia, chúng ta là phi bằng hữu. Đây hết thảy đều là sắp xếp của hắn, là hắn phó thác chúng ta tới, xin theo chúng ta đến." Nghe được là nhi tử an bài tốt, lão phụ nhân căng cứng thân thể rốt cục đã thả lỏng một chút, lúc này mới buông xuống đề phòng. Chương 516, nhà mới chương 516, nhà mới Lục Phàm cũng hợp thời tiến lên, nhẹ lời mời: "A gì, theo chúng ta đi à, chỗ ở mới đã chuẩn bị xong, khẳng định so nơi này tốt.
A a.
Tốt, lão phụ nhân mở mịt gật gật đầu, nếu là nhi tử ý tứ, nàng cũng chủ động phối hợp lại. Nhưng nàng vẫn là quay đầu thu thập, mong muốn lấy đi một chút tùy thân đồ vật, cùng một chút không nỡ ăn đồ ăn, kia là nàng chỉ có tài sản là nàng cùng nhi tử tại trong tuyệt vọng một chút xíu để giành được hy vọng. Đội trưởng Điền Cảnh dường như đọc hiểu lão phụ nhân tâm tư, mong muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng khi hắn nhìn xem trong ga ra rách dưới vật phẩm, nơi hẻo lánh bên trong những cái kia cũ nát bình quán, dùng túi nhựa tầng tầng bao khỏa, sớm đã khô cứng mốc meo nát bánh. Những vật này căn bản không có cầm giá trị, hắn cũng chỉ đành thở dài một tiếng, tiến lên quên, lão nhân già, mang chút quan trọng tùy thân vật liền tốt. Những cái kia lương khô đã không thể ăn, để xuống đi. Địa phương mới chúng ta đã chuẩn bị tốt, sẽ có ăn đồ vật, cũng sẽ có đồ dùng hàng ngày cùng quần áo. Lão phụ nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, cuối cùng không thôi đem những cái kia lương khô bông xuống. Nàng cong lưng, cực kỳ trân trọng theo một đống phá sợi bông hạ lấy ra một cái nhìn rất nhiều bao màu đen, đem nó nhẹ nhàng cầm lên. Đây là nhi tử La Phi lưu lại bao, nàng nhất định phải mang lên. Tiếp lấy, lão phụ nhân lại lật ra đã phá cũ trung châu tệ, đây là nàng tất cả tích xúc. Lão phụ nhân đang muốn rời đi, dường như đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của nàng lại rơi vào trong ga da kia duy nhất đồ dùng trong nhà, một chương bàn nhỏ bên trên, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Đây là La Phi tích lũy tiền chuyên môn vì nàng mua, chỉ vì không cho nàng trên mặt đất ăn cơm. A Di Đà Phật. Tình thế hòa thượng một hồi thương cảm, không dám nhìn, quay lưng đi có chút nhắm mắt lại, trong miệng thì thào không ngừng. Điền Cảnh theo lão phụ nhân ánh mắt nhìn lại, lập tức hiểu rõ tại tâm, lập tức hướng ra phía ngoài phất phất tay, lão nhân già, ngài yên tâm, cái bàn này chúng ta giúp ngài rời đi. Qua một gã lôi đỉnh cục thành viên lập tức theo ngoài cửa đi đến, tiến lên giúp quân đi bàn nhỏ. Lão phụ nhân liên tục cảm kích, tạ ơn, tạ ơn. Đi thôi. Điền Cảnh trầm giọng nói, quay người rời đi nhà để xe, đi ở phía trước dẫn đường. Lão phụ nhân thì là phụ thêm cổng vậy thì đã rách dưới tới cực điểm chống nước vải. Lôi đỉnh cục tiểu đội thành viên tại phía trước, Lý Vũ ba người vây quanh lão phụ nhân, một đoàn người trầm mặc rời đi âm u ở bất liều khu, hướng về thiên thành địa thế cao hơn khu vực đi đến. Lão phụ nhân theo sát ở phía sau, cước bộ của nàng có chút tập tễnh, nhưng lại dùng hết toàn lực đuổi theo đội ngũ. Dẫm đại lạ lẫm cứng rắn bằng phẳng lộ diện bên trên, đều để nàng kinh hồn bạt vía. Lòng của nàng bị to lớn nghi hoặc lấp đầy, bọn hắn muốn mang nàng đi nơi nào? Nhi tử La Phi đến cùng thế nào? Vô số cái vấn đề tại nàng trong đầu bốc lên, nhưng nàng một chữ cũng không dám hỏi ra lời. Nhi tử La Phi đã từng dặn đi dặn lại qua, mẹ, cách lôi đỉnh cục người xa một chút, bọn hắn so chấp pháp đội còn lợi hại hơn, không chọc nổi. Bây giờ, bọn này không chọc nổi người tìm tới cửa, nàng ngoại trừ thuận theo phối hợp, không có lựa chọn nào khác. Trên đường đi, lão phụ nhân thật chặt nắm chặt trong tay nhi tử La Phi bao, ánh mắt thỉnh thoảng lén lén đánh giá đi ngang qua người. Người đi trên đường nhao nhao ghé mắt, đều nghi ngờ nhìn lại, không rõ một người quần áo lam lũ người hạ đẳng, tại sao lại bị lôi đỉnh cục người hộ tống xuất hiện ở đây? Vô số ánh mắt nhìn soi mói, lão phụ nhân bước chân càng ngày càng nặng trọng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Không bao lâu, một đoàn người rốt cục đi tới phòng ở vị trí. Trước mắt là một mảnh đối lập an tĩnh khu cư trú, không còn là chen chúc nhà ngang, mà là nguyên một đám mang theo thấp bé tường viện tiểu viện. Mặc dù không tính là xa hoa, nhưng sạch sẽ gọn gàng, lộ ra sinh hoạt an ổn khí tức. Cửa sân, hai tên thân mang lôi đỉnh cục chế phục giác tỉnh giả sớm đã đứng trang nghiêm chờ, nhìn thấy đội trưởng Điền Cảnh, bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy nghiêm hành lễ. Tới. Điền Cảnh quay đầu nhắc nhở, tiếp nhận thủ hạ đưa tới chìa khóa, tiến lên mở ra trong đó một cái tiểu viện cửa sân. Lão phụ nhân nhìn qua trước mắt tiểu viện, con ngươi trợn tròn lên. Nàng khô gầy tay không tự chủ che miệng lại, sợ mình lại bởi vì kinh ngạc mà kêu thành tiếng, mạo phạm tới bọn hắn. Cái này, đây là cho ta chỗ ở. Nàng nói lắp bắp, mặc dù trước mặt chỉ là một cái bình thường nhà trệt tiểu viện, nhưng đối với lão phụ nhân mà nói, đây quả thực đã đầy đủ xa hoa. Cái này tại nàng đi qua sinh mệnh bên trong, làm ở bên trong cũng không dám hy vọng xa vời đồ vật. Huống chi, cái này còn ở vào thiên thành tường thành bên trong tiểu viện. Điên Cảnh ánh mắt tại sau lưng Lý Vũ ba người trên thân nhanh chóng lướt qua, lập tức đối với lão phụ nhân lộ ra một cái tận khả năng nụ cười ấm áp, khẳng định gật đầu, đúng vậy, lão nhân gia. Về sau nơi này chính là nhà của ngài, an tâm ở lại. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta lôi đỉnh cục sẽ an bài nhân thủ, mỗi ngày tại cửa ra vào tuần tra một lần. Ngài có bất kỳ cần, bất luận là ăn dùng, vẫn là gặp phải phiền toái, trực tiếp cùng bọn hắn nói là được. Mặc dù Điền Cảnh cũng không hiểu, vị lão phụ này người vì gì có thể kinh động ba vị tinh quân tự mình ra mặt an trí, nhưng có thể khiến cho tinh quân như thế lo lắng, trong đó tất có thâm ý. Lão phụ nhân hốc mắt trong nháy mắt ta bước, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng run rẩy bờ môi, muốn nói tiên ngôn bản ngữ, lại một chữ cũng nhả không ra, chỉ có thể không ngừng hướng phía Điền Cảnh cùng Lý Vũ ba người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lý Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy lão phụ nhân, ngựa khi ôn hòa nói, an tâm ở lại, A La Phi là bằng hữu của chúng ta đã đồng ý hắn sẽ chiếu cố thật tốt ngài. Nơi này rất an toàn, sẽ lại nhận khi dễ. Lão phụ nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, thanh âm nghẹn ngào, tạ ơn, cảm ơn các người, cũng không biết La Phi đứa nhỏ này là cái nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể giao cho các ngươi tốt như vậy bằng hữu. Lão phụ nhân mặc dù bởi vì có thể vào ở phòng ở cảm thấy kích động, có thể nàng giữa lông mày nhưng thủy chung vận thành một cái u cục, từ đầu đến cuối chưa thể giãn ra, trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng. Nàng sống lớn như thế số tuổi, quá rõ một cái đạo lý, trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ tốt. Tại cái này nhìn như mỹ hảo biểu tượng phía dưới, nàng quan tâm hơn nhi tử an nguy. Có thể làm cho nàng vào ở nghĩ như vậy cũng không dám nghĩ phòng ở, nhi tử La Phi, hắn đến cùng bỏ ra cái gì? Hắn còn tốt chứ? Rốt cục, tại to lớn bất an điều khiển, lão phụ nhân nổi lên toàn thân dũng khí, nàng bung ra nắm chặt bao vải tay, khẽ run nâng lên, ánh mắt lần thứ nhất không nể nữa, mà là mang theo một loại gần như tuyệt vọng thần cầu, thẳng tắp nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt, thanh âm rõ ràng mà hỏi, có thể hỏi một chút, nhi tử ta La Phi lúc nào thời điểm trở về sao? Lý Vũ thần sắc bình tĩnh, dựa theo cùng La Phi ước định, ngữ khí không có chút rung động nào mở ra miệng trả lời, đừng lo lắng, La Phi bởi vì dị năng tiềm lực xuất chúng, bị Kim Thành công ty tổng bộ nhìn chúng, bây giờ đã đem hắn đặc biệt chiêu, đồng thời điều tới Kim Thành công tác. Nhiệm vụ mới có chút nóng nảy, liền không thể lo lắng trở về. Kim Thành. Lão phụ nhân miệng bên trong thì thào lẩm bẩm xa xôi địa danh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại để lộ ra càng thêm mê mang cùng bất an. Trong lòng bị kín tầng kia nồng mụ, kia bất an chẳng những không có tiêu tán, ngược lại sâu hơn. Một bên tiểu đội trưởng điển cảnh, chỉ dựa vào trong khoảng thời gian ngắn quan sát, cùng dăm ba câu giao lưu, cũng lập tức ý thức được cái gì. Chương 517, không tổ đốc tâm, tùy thân mà đến áp ý chương 517, không tổ đốc tâm, tùy thân mà đến áp ý hắn quá quen thuộc tràng cảnh này. Cái này không khí, cảm giác này. Không ít lôi đỉnh cục thành viên hy sinh sau, bọn hắn những này xem như đội trưởng, cũng thường xuyên dùng dạng này lấy cớ đi thăm viếng cũng an ủi gia thuộc. Mặc dù biết đây chỉ là kéo dài, cũng không thể thay đổi gì, nhưng cũng có thể cho một cái giảm sóc thời gian, nhường gia thuộc chậm rãi tiếp nhận. Điền Cảnh lúc này một cái bước nhanh về phía trước, cắt ngang lão phụ nhân suy nghĩ cùng nghi vấn, lên tiếng dẫn đạo, lão nhân già, chớ ngẩn ra đó. Vào xem, phòng ở không tệ. Lúc này, sau lưng tiểu đội thành viên cũng đã đem cái kia cái bàn nhỏ rời đi vào, đặt ở buồng trong ở giữa dễ thấy vị trí, còn cố ý chuyển đến một cái ghế đặt ở bên cạnh. Lão phụ nhân lo nghĩ bị Điền Cảnh nhiệt tình cắt ngang, tạm thời đè xuống quần quần cảm xúc, cũng mang tâm tình thấp thỏm đi vào sân nhỏ, hiếu kỳ lại tính ý nhìn xem trong phòng tất cả. Nàng cất bước chậm chạp, bước chân cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đồng, hành động bó tay bó chân, sợ mình mọi cử động sẽ đem phòng này dẫm xấu làm bẩn. Điền Cảnh đi theo bên cạnh, ngữ tốc nhẹ nhàng không ngừng giới thiệu, ngươi nhìn phòng này, bên trong đầy đủ mọi thứ, ở đây nhiều hài lòng. Sân nhỏ mặc dù không lớn, nhưng thoát nước tốt, lớn hơn nữa mưa cũng tích không được nước, tại Thiên Thành nơi này, cái này cao điểm thế có thể khó được. Tại Điền Cảnh không ngừng mang theo trấn an tính chất giới thiệu, lão phụ nhân căng cứng thần kinh mới một chút xíu lòng xuống, rốt cục chậm rãi tiếp nhận chính mình và ở sự thật. Điền Cảnh nói xong, trịnh trọng đem chìa khóa tự mình đưa tới lão phụ nhân trong tay, cười nói: "Lão nhân già, cái này chìa khóa ngài cất kỹ, về sau nơi này chính là nhà của ngài rồi." Lão phụ nhân tiếp nhận chìa khóa, hai tay thật chặt nắm chặt, băng lãnh kim loại cấn lấy lòng bàn tay. Cái này chìa khóa, dường như trở thành duy nhất mối quan hệ, là nhi tử về nhà hy vọng. Đem La Phi mẫu thân thích đáng an trí sau, một đoàn người lợi dụng công vụ làm lý do, chuẩn bị cáo từ. Lão phụ nhân cuống quýt đuổi tới cửa sân, trong mắt tràn đầy chưa tiêu tán sợ hãi, "Bọn nhỏ, cảm ơn các ngươi à, các ngươi đi lần này, không biết rõ lúc nào mới có thể gặp lại tới các ngươi. Nếu là La Phi trở về, nhường hắn nhất định tới tìm ta a." Lý Vũ dừng bước lại, quay đầu an ủi, "Yên tâm, La Phi tại Kim Thành rất tốt, chờ hắn có rảnh rỗi, khẳng định trước tiên trở về." Lục Phàm cũng đi lên trước lần nữa căn dặn, "A Di, ngài liền an tâm ở chỗ này, có chuyện gì liền cùng tuần tra người nói." Tình thế hòa thượng từ bi ánh mắt rơi vào lão phụ nhân trên thân, mang theo y mắng an ủi. Điên Cảnh dẫn đội rời đi, vẫn không quên quay đầu gật đầu thăm hỏi, "Lão nhân già, chúng ta đi, ngài bảo trọng." Lão phụ nhân ngậm lấy nước mắt gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thằng đến đi ra đủ xa khoảng cách, xác nhận lão phụ nhân không nhìn thấy cũng không nghe thấy, Điền Cảnh mới dừng lại bước chân, mang theo tất cả đội viên đồng loạt quay người, đối với Lý Vũ ba người, lấy tiêu chuẩn nhất dáng vẻ không mình hành lễ, thanh âm to mà kính sợ, "Tham kiến chư vị tinh quân. An trí nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến tiếp sau chúng ta sẽ an bài chuyên gia định kỳ tuần tra, bảo đảm lão nhân già an toàn không ngại. Mời tinh quân đại nhân yên tâm. Nếu không có cái khác mệnh lệnh, chúng ta liền rút lui. Không còn chuyện khác, đa tạ." Lý Vũ nhìn xem Điền Cảnh, nghiêm túc nói tạ. Vừa rồi Điền Cảnh tại trấn an lão phụ nhân, chuyển di lực chú ý bên trên phối hợp thiên y vô phùng, không dám nhận chuyện buồn phận. Điền Cảnh liên tục chắp tay, sau đó quay người mang theo các đội viên cấp tốc rút lui. Theo lôi đỉnh của cùng Lý Vũ ba người rời đi, mới sân nhỏ chúng quanh cuối cùng một tia tiếng người cũng đã biến mất. Mới tinh trong tiểu viện, chỉ còn lại lão phụ nhân một người. Nàng chậm rãi đi trở về trong phòng, không có đi đụng tấm kia thoải mái dễ chịu giường, cũng không có đi lật xem những cái kia mới tinh đồ dùng hàng ngày, mà là chậm rãi ngồi ở nhi tử mua cho nàng bàn nhỏ bên cạnh. Lão phụ nhân ngồi ngơ ngẩn, khô nhẹ tay chạm nhẹ lấy cái bàn, ánh mắt trống rỗng giống một ngụm giếng cạn, cả người dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Phòng rất tốt, đồ dùng trong nhà rất tốt, mọi thứ đều rất tốt. Tốt không giống thật. Mặc dù nàng hiện tại tiến vào nhi tử tha thiết ước mơ muốn cho nàng thay đổi phòng ở mới, nhưng giờ phút này, trong lòng của nàng không có nửa phần vui sướng, chỉ có vô biên bắt ngát chỗ trống cùng kia càng ngày càng nặng sợ hãi. Lão phụ nhân dường như đã ý thức được cái gì, chỉ là trong nội tâm nàng còn không nguyện ý tin tưởng. Viên kia mẫu thân tâm, còn tại tuyệt vọng, cố chấp cự tuyệt cái kia đáng sợ đáp án. Nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng, giống một tôn mất đi linh hồn pho tượng, ý niệm duy nhất chỉ hy vọng nhi tử có thể an toàn trở về, đây là nàng sau cùng tưởng niệm, chỉ có thể từng lần một dưới đáy lòng y mắng cầu nguyện, "Phi nhi, ta Phi nhi, ngươi nhất định phải bình an trở về, an nương chờ ở tại đây ngươi." Chờ ngươi nước mắt y mắng sẽ qua, nhỏ xuống tại cổ xưa lại sạch sẽ trên mặt bàn. Tĩnh mịch giống như trong bi thương, kia chủ thuê nhà thân ảnh bậy mà lén lén lút lút xuất hiện tại lão phụ nhân phòng ở bên ngoài cách đó không xa. Nhìn xem tất cả mọi người rời đi, hắn lúc này mới nhô đầu ra, sắc mặt dần dần biến dữ tợn, đối với nơi xa tiểu viện hung hăng nói, "Tốt, lão giả, mày thật sự là nhà tranh chuyển vào Tử Cấm Thành, gà rừng biến vượng hoàng." Chủ thuê nhà ánh mắt tham lam tại sân nhỏ chung quanh quét tới quét lui, không ngừng dò xét, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, lao bất tử đồ vật, chỗ ở đều gặp phải lão tử ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì. Một cái càng thêm điên cuồng, càng thêm tham lam suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi, bành trướng, trong ánh mắt của hắn hiện lên tham lam, dường như phòng này đã là vật trong túi của hắn, hiện tại những tên kia đều đi, lão tử có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, phòng này sớm muộn là lão tử. Chủ thuê nhà mịt mờ nhìn thoáng qua tuần tra mà qua Lôi đỉnh cục giác tỉnh giả, biết việc này gấp không được. Nhưng hắn không tin Lôi đỉnh cục người làm sao khả năng một mực trông coi cái này vô dụng lao phế vật. Chỉ cần kiên nhẫn chờ, cơ hội chắc chắn sẽ có. Thử, hãy đợi đấy. Chủ thuê nhà hận hận gắt một cái, chuẩn bị tạm thời rời đi, đi mưu đồ hắn tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch. Ngay tại chủ thuê nhà vừa mới quay người, chuẩn bị nên rời đi trước lúc. Hưu. Một đạo bén nhọn tiếng hét lớn không có dấu hiệu nào vang lên. Nhanh. Nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Chủ thuê nhà chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt chiếm lấy hắn nửa người dưới. Hắn thậm chí chưa kịp cảm nhận được đau đớn, đã cảm thấy hai chân không còn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã mất đi chèo chống, ầm vang hướng về phía trước ngã nhào trên đất. Thẳng đến hắn đập ầm ầm tại băng lạnh ẩm ướt đường lát đá bên trên, đến chậm, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức mới giống như là biển gầm từ dưới thân của tới. Ách, a, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất chủ thuê nhà ý thức. Hắn muốn rách cả mí mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn túi lầu xuống, trong tầm mắt chỉ có một mảnh cấp tốc lan tràn ra chói mắt tinh hồng. Hai chân của hắn chẳng biết lúc nào vậy mà hoàn toàn biến mất, máu tươi như suối phun theo đuổi cắt đứt chỗ đại lượng tuôn ra. Chương 518, lối rẽ tinh quân các lệ phòng. Chương 518, lối rẽ tinh quân các lệ phòng. Chân của ta a. Tuyệt vọng gào thét bên trong mang theo bầm máu, chu lên xé rách bình tĩnh quảng trường, dẫn tới chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt. Thê thảm chu lên xé rách bình tĩnh quảng trường, dẫn tới chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt. Tuần tra Lôi đỉnh cục giác tỉnh giả nghe được gào thảm thanh âm, lập tức cảnh giác hướng phía bên này chạy đến. Nhìn xem trên mặt đất máu chảy ồ ạt chủ thuê nhà, cái này giác tỉnh giả ngược lại chỉ là lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai làm? Giác tỉnh giả cao mày, trên mặt lại không có mảy may đồng tình, chỉ có giải quyết việc chung băng lãnh. Phải biết, vừa rồi hắn ngay tại một bên tuần tra, có thể làm lấy mặt của hắn làm được như thế vô thanh vô tức phế bỏ người này, liền hung khí cùng một tia khí tức đều không có để lại, xuất thủ nhất định là một vị ẩn tàng thân hình cao giai giác tỉnh giả, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc người. Bất quá đối phương cố ý lưu lại người này một mạng, ngược lại là nhường tuần tra giác tỉnh giả nhẹ nhàng thở ra, dù sao trong thành xảy ra án mạng chuyện nhưng là muốn làm lớn chuyện. Chủ thuê nhà lúc này đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân co rút, răng khanh khách rung động ngay cả lời đều nói không lưu loát, ta không biết rõ, lại đột nhiên chân của ta liền không có cực hạn kịch liệt đau nhức nhường hắn nói năng lộn xộn, đầu óc trống rỗng. Tuần tra giác tỉnh giả vì phòng ngừa chủ thuê nhà chết bất đắc kỳ tử, vội vàng dùng năng lượng tạm thời phong bế đối phương trên đùi vết thương thật lớn, lại vội vàng đi thông chi nhân viên y tế, hắn lần này cử động cũng coi như là bảo vệ chủ thuê nhà mệnh. Cho tới giờ khắc này, chỗ đùi to lớn đứt gãy bị năng lượng phong bế, chủ thuê nhà mới đang đau nhức ở bên trong lấy được ngắn ngủi thở dốc. Chỉ một thoáng, chủ thuê nhà đột nhiên kịp phản ứng đối phương kinh khủng. Có thể vô thanh vô tức đoạn hắn hai cái đùi, liền có thể vô thanh vô tức muốn hắn mệnh. Đối tử vong sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ chủ thuê nhà đại não. Hắn cũng không phải những cái kia mệnh như cỏ rác lều khu dân đen. Hắn còn có bo lớn tiền thuê chưa lấy được tay. Hắn còn có ngày tốt lành muốn qua. Hắn không muốn chết, tuyệt đối không thể chết. Phòng đỏ bẹt đầy máu tia ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa tòa kia an tĩnh tiểu viện, là nàng. Kia phiến mới tinh cửa sân, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, không khác địa ngục lối vào, kết nối lấy không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Tất cả tham lam, oán hận, trả thù suy nghĩ, tại tử vong tuyệt đối sợ hãi trước mặt, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hắn không dám, hoàn toàn sợ, thậm chí theo sâu trong linh hồn cảm nhận được run rẩy. Nhân viên y tế vội vàng chạy tới, tiếng ồn ào ở phía xa vang lên. Chủ thuê nhà trở về từ coi chết giống như nằm trên mặt đất. Từ đó về sau, hắn chỉ muốn rời xa lão phụ nhân kia, rời xa tòa biệt kia. Không muốn, cũng không dám lại cùng có bất kỳ gặp nhau. Thiên thành bên ngoài, màu xám trắng màn mưa bao phủ hoàng vu đại địa. Lý Vũ ba người đi vào một bọn người khói thưa thất địa phương dừng lại. Tinh thế hòa thượng dẫn đầu phá vỡ yên lặng, nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hắn ánh mắt thâm thúy đảo qua Lý Vũ cùng Lục Phàm, duyên tới duyên đi, tụ tán có khi. Hai vị tinh quân, chuyện chỗ này, Bần tăng cũng nên cáo tử. Con đường sau đó, Bần tăng cần chính mình đi. Tinh thế hòa thượng biết rõ, một mình hắn lực lượng chúng quy có hạn, khó mà dung chuyển kia dấu ở đêm tối phía dưới, rắc rối khó gỡ trưởng sinh lợi ích dây xích. La Phi dùng sinh mệnh đổi lấy ký lục nghi, vạch trần chân tướng không tầm thường. Hắn nhất định phải trở về chuyển thế viện, chỉ có mượn nhờ chuyển thế viện khổng lồ tình báo cùng lực ảnh hưởng, khả năng cẩn thận thăm dò, tìm được một tia ánh dạng đông. Đại sư xin cứ tự nhiên. Lý Vũ cùng Lục Phàm đồng thời khẽ bước cằm. Tinh thế hòa thượng quay người muốn đi, nhưng lại dường như nhớ tới cái gì, bước chân hơi ngừng lại lần nữa trở lại, ánh mắt nhất là rơi vào Lý Vũ trên thân, mang theo một tia khám phá tình đời hiểu rõ. Lý Vũ tinh quân, ngươi nắm giữ ác mộng thú là tinh sứ, không chỉ có thể khai thông u minh, càng là âm hồn lệ phách khắp tinh tịnh thế hòa thượng làm sơ trầm âm, chậm rãi mở miệng, chớ nên trách bẩn tăng nhiều lời, không sai lòng có cảm giác. Nếu có cơ duyên, Lý Vũ tinh quân không ngại hướng bị thành một nhóm. Kia trong thành, chấp niệm sâu nặng không được giải thoát chi u hồn, sợ như hàng cắt sông số. Nếu có thể lấy tinh quân chi lực, đi siêu độ tiến hành, gột rửa tội cấu, đây là vô lượng công đức. Đã có thể giải chúng sinh chi khổ ách, cũng có thể tẩm bổ tinh quân tự thân chi phúc tuệ, hòa hợp đạo cơ. Tinh thế hòa thượng cố ý nói, chính là bởi đó trước mắt thấy kia phúc báo kim quang hiển hóa, tiến vào Lý Vũ mi tâm tình cảnh. 7 phần bên trong, mà chính là lấy được 1. Siêu độ người có thể lấy được 6 phần công đức, tức thì người đến 1 phần công đức. Lý Vũ chuyến này nếu có thể thành, thu hoạch công đức sẽ cực kỳ khả quan. Tự lợi lợi tha, một thể đồng tu, cho nên phát tâm thanh tịnh cho nên. Quy thành. Lý Vũ cùng Lục Phàm đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Xem như Trung Châu 12 thành bên ngoài nhất nổi danh tồn tại, cái danh xưng này thứ 13 thành Quỷ thành có thể ra tên nhiều lắm, nó xa so với bất kỳ một tòa thành lớn càng làm cho người ta nghe đến đã biến sắc. Cho dù Trung Châu lưu dân khắp nơi trên đất, cũng không có người nguyện đặt chân kia phiến trong truyền thuyết tử tịch chi địa, cũng không có người bằng lòng đi Quỷ thành định cư. Tình thế hòa thượng lời ấy, không nghi ngờ gì xác nhận những cái kia kinh khủng nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, căn nguyên của nó rất có thể liền cùng những cái kia ngưng lại nhân gian đũ hồn cùng một nhị tở. Lý Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, dường như còn nghĩ tới một cái mấu chốt, tòa kia làm cho người tránh không kịp Quỷ thành dường như còn không có thành chủ, dường như muốn chờ đợi cái gì tranh tài chọn lựa mà ra. Tình thế hòa thượng dường như cũng cảm thấy nhắc nhở của mình có chút tận lực, liền cảm giác chạm đến là thôi, nói nhiều tất nói hớ, chắp tay trước ngực lại tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng nói bữa, đi cùng không đi, Lý Vũ tinh quân tự có tuyệt đoạn. Nói xong, Tình thế hòa thượng không còn lưu lại, quay người bước vào mênh mông màn mưa bên trong, rộng lượng cả xa rất gần cùng u ám sắc trời hòa làm một thể. Đưa mắt nhìn Tình thế hòa thượng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại màn mưa về sau, ngoài thành mảnh này hoang vu chi địa, liền chỉ còn lại Lý Vũ cùng Lục Phàm hai người. Lục Phàm thu hồi ánh mắt lông mày cau lại, đưa khí có chút ngưng trọng cảm thán nói, Trung Châu Quỷ thành, liên Tịnh Thế đại sư đều không thể toàn bộ độ hóa trong đó u hồn, trong đó hung hiểm quỷ dị, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Lý Vũ yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng đã cuộn cuộn nổi sóng. Như Quỷ thành bên trong, có giống La Phi dạng này bởi vì chấp niệm mà ngưng lại u hồn, vậy cái này tòa thứ 13 thành, hắn thật đúng là phải đi một chuyến. Hắn đã có thể cảm nhận được Level 20 hạn chế hoàn toàn buông lỏng, đột phá thời cơ đang ở trước mắt. Nếu có thể lại được một đạo trước đó như thế kim quang, tất cả chắc chắn nước chảy thành sông. Chúng ta cũng nên đi. Lý Vũ nhẹ nói, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quyết định trước tiên phản hồi Dương Thành, sau đó mang 7 đám người thẳng đến Quỷ Thành. Lý Vũ Lục Phàm vẫn đứng ở nguyên địa không động, ánh mắt nhìn về phía cùng Dương Thành hoàn toàn khác biệt phương hướng. Ta liền không cùng ngươi cùng về Dương Thành. Lý Vũ bình tĩnh nhìn Lục Phàm, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh quân con đường đều có đạo, như là đã trở thành tinh quân một trong, như vậy Lục Phàm tự nhiên có con đường của mình muốn đi. Lục Phàm xoay người, nhìn về phía Ninh Thành chỗ phương vị, ánh mắt dần dần biến sắc bén mà băng lãnh, một cô lắng đọng đã lâu chiến ý cùng quyết tâm bay lên. Những cái kia đến từ Ninh gia nói xấu, truy sát, là thời điểm hoàn toàn thanh toán. Trở thành tinh quân sau hắn, thực lực không chỉ có lạc hậu hơn Lý Vũ, thậm chí liền Vương Tiên Triệu cũng không sánh nổi. Bị hai người đuổi kịp cũng siêu việt, phần này chênh lệch, thật sâu đau nhói Lục Phàm thực chất bên trong tiêu ngạo. Chuyến này Ninh Thành, chính là hắn ma luyện phong mang, gắng sức đuổi theo chiến trường. Lý Vũ, chúng ta lần sau gặp lại. Lục Phàm đột nhiên quay đầu mỉm cười nói, hy vọng lần sau gặp lại lúc chúng ta đều đã tiến thêm một bước. Tốt, lần sau gặp lại. Lý Vũ giống nhau cười gật đầu đáp. Bọn hắn cùng là một phe cánh tinh quân, tương lai gặp nhau tất nhiên không ít, có là cơ hội gặp mặt. Hai người lại không nhiều lời, tại cái này mưa sa gió rét bên trong, riêng phần mình quay người. Chương 519, Thi Đà Diêm gia nhập ngành tình báo. Chương 519, Thi Đà Diêm gia nhập ngành tình báo. Trung Châu Dương Thành. Lý Vũ cưỡi tiểu hắc một đường nhanh như điện chớp trở về Dương Thành. Đầu tướng nhìn xa thủ vệ xa xa liền nhận ra kia mang tính tiêu chí hắc mã cùng Lý Vũ thân ảnh, báo cáo tin tức như gió táp giống như truyền vào thành nội. Thành chủ Lý Dương nghe hỏi, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức mang theo một đám binh sĩ vội vội vàng vàng ra nên tiếp. Thân làm trưởng khống một phương thành chủ, Lý Dương ngày bình thường luôn là một bộ trầm ổn uy nghiêm bộ dáng, nhưng giờ phút này đối mặt Lý Vũ, trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười, ánh mắt chỗ sâu lóe ra tinh quang. Hắn một bên bước nhanh đón lấy, một bên ở trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào cùng Lý Vũ mở miệng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có tự mình làm huấn luyện viên, kết quả huấn luyện Lý Vũ 7 đám giác tỉnh giả thuần thục vận dụng chất pháp, chút xuống đại lượng tâm huyết, còn đối Lý Vũ người chiếu cố cẩn thận. Lý Dương biết Lý Vũ tính cách, chỉ cần mình chân tâm đối đãi, phần này đầu tư về sau nhất định có thể đạt được hồi báo. Theo Lý Vũ đi vào cửa thành, Lý Dương dẫn đầu không lời, thanh âm to mà cung kính, cung nghênh Lý Vũ tinh quân. Lý Vũ thấy Lý Dương tự mình đến cửa thành nên đón chính mình, cùng đối phương kia nhận tình bộ dáng, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn khẽ bước cằm, trực tiếp điểm phá, Lý Dương thành chủ, phí tâm. Theo ban đầu chống đỡ Dương Thành lúc đối phương hiện ra lễ ngộ, cho tới bây giờ cái này gần như long trọng nên đón, Lý Dương kiên trì cùng thành ý, quả thật làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Mặc dù không biết rõ Lý Dương cụ thể muốn từ hắn nơi này thu hoạch được cái gì, nhưng đối phương cũng có thể làm tới thái độ như thế, thực sự không dễ. Nhìn xem ở phía trước tự mình dẫn đường Lý Dương, Lý Vũ lúc này mở miệng nói ra, "Lý Dương thành chủ, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi đối 7 đám chiếu cố. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Chỉ cần có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc nói ra, ta Lý Vũ tuyệt không chối từ." Biết Lý Dương làm như vậy khẳng định có mục đích, Lý Vũ cũng không cất giấu che, nói thẳng ra. Lý Dương nghe xong, trong lòng vui mừng như điên như sóng lớn vô bờ, trên mặt lại chỉ là nụ cười càng tăng lên. Theo lần thứ nhất tại Dương Thành cửa gặp tới Lý Vũ một phút này, hắn vẫn nho nhã lễ độ, trên dưới an bài, chiếu cố chú đáo. Hắn trở chính là Lý Vũ câu nói này. Lý Vũ cái hứa hẹn này, chính là hắn tương lai tại biến đổi liên tục trùng châu thế cuộc bên trong, thêm ra một trường không người biết được, lại đủ để thay đổi cản khôn át chủ bài. Dù là lá bài này chỉ có thể dùng một lần, đều đầy đủ. Lý Dương trong lòng nghĩ ngợi ngày, Trung Châu tranh bá thi đấu cử hành sắp tới lúc rồi, đến lúc đó toàn bộ thành chủ đều sẽ trình diện. Khi đó hắn ngược lại muốn xem trong tương lai cưỡng ép xếp hàng bên trong, cái khắc thành chủ lấy cái gì cùng hắn so. Lý Dương nội tâm hưng phấn, mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh, vội vàng tiến lên một bước giúp Lý Vũ dẫn ngựa, cao giọng nói rằng, Lý Vũ tinh quân nói quá lời. Năng lực tinh quân cống hiến sức lực, là Dương thành chi phúc, đây đều là ta phải làm. Lý Vũ trở về tin tức rất nhanh truyền ra. Làm Lý Dương cùng Lý Vũ một đoàn người trở lại nguy nga phủ thành chủ trước, cửa phủ sớm đã mở rộng. Lý Vũ tung người xuống ngựa đang muốn đi vào, nhận được tin tức Phó Tịch Giao, Mã Nguyên Bạch vừa vặn từ bên trong đi ra. Phó Tịch Giao một chút liền thấy Lý Vũ, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang lóe ánh. Lâu như vậy không gặp, nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì thật trọng, lập tức vọt tới, giống một cái vui sướng mai con, lập tức nhào vào Lý Vũ trong ngực. Nàng ôm thật chặt Lý Vũ, thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời vui sướng. Lý Vũ Phó Tịch Giao kích động một nguyên nhân khác, là bởi vì tại đoạn này Lý Vũ rời đi thời gian bên trong, lão sư Mộ Dung Tuyết đối nàng đặc huấn hiệu quả xuất chúng, nàng đối tự thân năng lực trưởng không đột nhiên tăng mạnh, như là thay ra đổi thịt. Mộ Dung Tuyết trước khi đi còn vui mừng biểu thị, lấy nàng hiện tại tốc độ tiến bộ, đầy đủ trở thành Lý Vũ trợ lực, đi theo Lý Vũ cùng một chỗ hành động. Đáng tiếc gần nhất mấy ngày Trung Châu thế cục đột biến, Lôi đỉnh cục dường như có cái gì lớn hành động, Mộ Dung Tuyết không thể ở lâu, đang dạy Phó Tịch Giao vài ngày sau, liền vội vàng cáo biệt rời đi. Lý Vũ cúi đầu nhìn xem trong ngực Phó Tịch Giao, cảm nhận được trong ngực mềm mại thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Phó Tịch Giao phía sau lưng, cảm thụ được trên người đối phương khí tức, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện Phó Tịch Giao khí chất giống như thay đổi, nhưng hắn nhìn kỹ một chút sau, lại không nói ra được bất đồng nơi nào. Đó là một loại ở bên trong trầm tĩnh nội liễm, như là ngọc thô bị tỉ mỉ tạo hình sau mới nở quang hoa. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Biết được Lý Vũ trở về thi đà diêm, chính nhất mặt hưng phấn chạy chậm đến tiến lên. Hắn trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy tươi cười đắc ý, tựa như một cái lập công lớn hải tử. Tinh quân, người rốt cục trở về. Thi đà diêm chạy đến Lý Vũ trước mặt, hai tay ôm quyền không người báo cáo, thẩm vấn đã sớm kết thúc, kia hai cái biển sâu cá miệng, lão hủ có thể cho ngài cải mở. Hắn tranh công đồng dạng tự thuật nói, trải qua ta thi thần khảo vấn, hai người kia căn bản gánh không được. Vừa mới bắt đầu hai người còn mạnh miệng, nói bọn hắn xương cốt cứng đến nỗi rất, chết cũng sẽ không nói một chữ, kết quả không có chống nổi ba tuần, cuối cùng liền khi còn bé làm qua tất cả chuyện xấu đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Hắc hắc nói xong Thi Đà Diêm xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Vũ, ánh mắt kia tựa như đang mong đợi Lý Vũ phản ứng. Lý Vũ thấy thế bỗng cảm giác im lặng, nhìn xem Thi Đà Diêm bộ kia chờ đợi tán dương bộ dáng, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ phối hợp nói, làm không tệ. Thi Đà Diêm nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, hắn toét miệng, lộ ra một mực cao thấp không đều răng tiếp tục nói, hai người cùng thuộc một cái tên là Biển Sâu Thủ Vọng Giả bí ẩn tổ chức. Trí nhớ của bọn hắn giống như bị dị năng cưỡng ép sửa chữa qua, không biết mình tên thật, chỉ nhớ rõ danh hiệu của mình. Theo thứ tự là thứ 7 tịch sóng ngầm cùng thứ 9 tịch tuyên cá mập. Biển Sâu Thủ Vọng Giả Lý Vũ ánh mắt đống nhiên phát lạnh, sắc ý lạnh như băng im mắng tràn ngập. Hắn lập tức trở về nhớ tới bị đổi mệnh nhỏ anh linh, cùng lúc ấy động thủ người kia tự xưng là Biển Sâu Thủ Vọng Giả thứ 12 tịch, bạch quạ. Về phần bọn hắn mục đích Thi Đà Diêm nói đến chỗ này, cũng lộ ra hoang mang chi sắc, theo bọn hắn bằng giao, nhiệm vụ mục tiêu là chui vào Lý Vũ tinh quân ngài đội ngũ, tìm tới một cái tên là Áo Công Tử người, đem nó nghị cách cứu viện đi ra. Khả cư ta biết, Áo Công Tử không phải bị tinh quân ngươi Thi Đà Diêm kịp thời thu lời lại đầu, ngậm miệng lại, thận trọng nhìn về phía Lý Vũ. Cái tin đồn này đã bị Lý Vũ giết chết, Áo Công Tử hiển nhiên còn sống, bằng không thì cũng không sẽ phái người tới cứu, nhưng hai người lại không có tìm tới. Lý Vũ biết được mục đích của hai người sau, đông nhiên cười. Có thể kia mỉm cười bên trong lại lộ ra thấu xương lãnh ý, nhường Thi Đà Diêm không khỏi dùng mình một cái, vội vàng thu hồi nụ cười căng cứng ở mặt. Nghĩ cách cứu viện Áo Công Tử. Áo nhà thật đúng là không dứt a, phái sát thủ không thành, lại phái tới bất người. Lý Vũ tự lẩm bẩm, chữ chữ như băng. Đã như vậy, vậy ta thì càng không thể thả nó đi. Chương 520, Giá Tâm chương 520, Giá Tâm Thi Đà Diêm tập trung ý chí, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trầm ngâm một lát sau, hắn giống hạ quyết định cực lớn quyết tâm đồng dạng, đi lên trước đối với Lý Vũ không người một cái thật sâu, ngựa khí trước nay chưa từng có khẩn thiết, Lý Vũ tinh quân. Lao hủ cả gan, khẩn cầu đi theo tinh quân đội ngũ tả hữu. Thấy Lý Vũ ánh mắt xem kỹ, mang theo chần chờ, Thi Đà Diêm vội vàng nói bổ sung, lão hủ trên thân tuy có chút độc vận, nhưng chỉ đối ngoại địch, tuyệt không thương tới trong đội ngũ bất kỳ người nào. Nói, Thi Đà Diêm lập tức giơ lên bàn tay khô gầy, chỉ thiên thể, ta Thi Đà Diêm thề với trời, tất nhiên dốc hết toàn lực đi theo Lý Vũ tinh quân, như làm trái này thể, thần hồn câu diện, vĩnh đọa vô gian. Lý Vũ lông mày cau lại, mặc dù Thi Đà Diêm lời thế ngoan lệ, không thể nghi ngờ, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút do dự. Bất quá, lúc trước Thi Đà Diêm chủ động ra tay, hỗ trợ ngăn lại kia hai cái biển sâu thủ vọng giả thời điểm, Lý Vũ liền quyết định cho Thi Đà Diêm còn một cái ân tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bây giờ Thi Đà Diêm vậy mà đưa ra chủ động đầu nhập loại yêu cầu này, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Mặc dù hoài nghi Thi Đà Diêm đi theo chính mình chân thực mục đích, nhưng Lý Vũ cũng không thể không thừa nhận, Thi Đà Diêm năng lực đối bảy đám mà nói quả thật có chút trợ giúp. Nhất là đang tra hỏi, truy tung, thậm chí một chút tà dị thủ đoạn bên trên thật có chỗ độc đáo. Thi Đà Diêm thấy Lý Vũ vẫn là không có tỏ thái độ, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Nghĩ đến chính mình xuyên thấu qua ba đồ trùng nhìn thấy tất cả, hắn vừa quan tâm, mở miệng lần nữa, tinh quân minh dám. Lão hủ trung thành không thể nghi ngờ. Lão hủ chìm đắm bảng môn tà đạo nhiều năm, đối thế gian rất nhiều tà ma bí pháp, kỳ độc dị cổ rõ như lòng bàn tay, nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ngài giải quyết phiền toái lớn. Thi Đà Diêm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa, lão hủ am hiểu thi thần khảo vấn, có thể theo địch nhân miệng bên trong đào ra hữu dụng nhất tình báo. nhưng tại trong đội ngũ giúp tinh quân thành lập một chi chuyên tư tình báo điều tra, thẩm vấn phân tích ngành tình báo, lão hủ tự tin có thể gánh nhiệm vụ này. Nhất định có thể là tinh quân dọn sạch con đường phía trước mê chướng, thấy rõ địch tình. Thi Đà Diêm lại lần nữa không ngời, ngài nói có đúng hay không? Lý Vũ ánh mắt tại Thi Đà Diêm tấm kia tràn ngập chân thành cùng chờ mong mặt già bên trên dừng lại chốc lát. Nghĩ đến đối phương nói thành lập ngành tình báo, cân nhắc lợi hại sau, trong lòng do dự dần dần tiêu tán, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Tốt, ngươi lưu lại, tình báo sự tình, từ ngươi phụ trách." Thi Đà Diêm nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, kích động đến thanh âm đều phát run, đa tạ Lý Vũ tinh quân tín nhiệm thu lưu, lão hủ tất nhiên hiệu tự lực. Thẳng đến Lý Vũ đồng ý hắn gia nhập 7-8 giờ phút này, Thi Đà Diêm trong lòng tự thạch mới ầm vang rơi xuống đất. Gia nhập Lý Vũ đội ngũ căn bản không quan trọng, chỉ cần có thể trở tại Lý Vũ bên người, những cái kia không thể tưởng tượng nổi sinh chi khí vận, chính mình tử kiếp có lẽ thật có cứu vãn cơ hội. Cứ như vậy, tử kỳ của hắn liền có thể rời lại. Chỉ là thoáng nhiễm một chút nhân quả liền có như thế phản ứng, Thi Đà Diêm không khỏi đối ba đồ trùng nhìn thấy kia mơ hồ tương lai, có thật sâu chờ mong. Kế tiếp, Lý Vũ lưu tại Dương Thành cùng 7-8 đám người chỉnh đốn mấy ngày. Bổ sung tốt vật tư, điều chỉnh tốt trạng thái sau, Lý Vũ mang theo 7-8 giác tỉnh giả nhóm đi ra phụ thành chủ, cùng tới đưa tiễn Ly Dương cáo biệt. Lý Vũ hai tay ôm quyền, đối với Ly Dương nói rằng: "Ly Dương thành chủ, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố." "Đâu có đâu có, Lý Vũ tinh quân khách khí, Dương thành lĩnh viện hoan nghênh ngươi đến." Ly Dương mỉm cười, dường như nhớ tới cái gì, giống như tùy ý hiếu kỳ hỏi, không biết Lý Vũ tinh quân sau đó phải đi nơi nào. "Không bằng liền lưu tại ta cái này Dương thành cũng tốt." "Không được." Lý Vũ từ chối nhã nhặn, ánh mắt nhìn về phía phương xa, "Ta dự định đi Lội Quỷ thành nhìn xem." "Quỷ thành?" Ly Dương nghe vậy sửng sở, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lý Dương trong lòng minh bạch, những cái kia nhường người bình thường nghe đến đã biến sắc hung hiểm quỷ thành, đối với thân làm tình quân Lý Vũ mà nói, có lẽ căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp. Lý Dương nhịn không được thay vào xem như thành chủ thị giác đi suy nghĩ, vẹn vẹn một cái mắt, dạ tâm của mình giống như mọc rễ giống như điên cuồng sinh trưởng. Nếu như mình nắm giữ giống Lý Vũ thực lực cường đại như vậy, còn có thể lấy tinh quân thân phận tại quỷ thành đứng vững gốc chân, như vậy, cái này quỷ thành thành chủ, chỉ sợ đều không cần tuyển. Lý Dương cấp tốc đè xuống bước lên tâm tư, cân nhắc một chút ngôn từ, mịt mờ để cập nói, Lý Vũ tinh quân chí hướng cao xa, Trung Châu bây giờ thế cục dung chuyển, thế lực khắp nơi đều tại ngo ngoe muốn động, sợ có to lớn biến động cũng chính bởi vì biết được đại biến sắp đến, Lý Dương mới cảm thán hắn vận khí thật tốt, có thể sớm gặp phải Lý Vũ, đồng thời đem tự thân tất cả hy vọng đều đặt ở Lý Vũ trên thân, chỉ vì sau này có thể được tới Lý Vũ một lần tương trợ. Nói, Lý Dương ánh mắt đảo qua Lý Vũ sau lưng số lượng đông đảo 7-8 đám người, lại liếc mắt nhìn phía trước đội ngũ Mã Nguyên Bạch cùng Lâm Hàm, lúc này mới đối Lý Vũ tiếp tục nói, tha thứ ta nói thẳng, coi như tinh quân 7-8 có cường đại hậu cần năng lực tương trợ, nhưng nhân số khuyết trương chúng quy có hạn mức cao nhất, một mực mang theo nhiều người như vậy bốn phía di chuyển, cũng không phải kế lâu dài. Lý Dương đã nhìn ra, Lý Vũ đội ngũ quy mô nhân số đã tới cực hạn, lấy Mã Nguyên Bạch cùng Lâm Hàm năng lực, không cách nào đang ủng hộ càng nhiều khuyết trương. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ trọng tâm trường quyền, không bằng tìm địa điểm thích hợp dàn xếp lại vững chắc căn cơ, thật tốt lớn mạnh đội ngũ, lại bàn bạc kỹ hơn phát triển sau này cùng di chuyển. Lý Dương cố ý đem chủ đề dẫn đạo đến tận đây, vừa nói, một bên chăm chú nhìn Lý Vũ biểu lộ. Hắn muốn từ Lý Vũ trên mặt bắt được dù là một tia xương hùng dạ tâm. Lý Vũ nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay a. Ách Lý Dương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lý Vũ lại một lời đáp ứng. Lý Dương nói tới điểm này, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ có điều bây giờ lần nữa đề cập, lại giống một đạo thiểm điện bổ ra Lý Vũ trong lòng một ít mơ hồ tư tưởng. Lấy trước kia một số người số nhiều lưu dân đội ngũ không ngừng quyết trường, cuối cùng cũng biết tự phát tụ tập lại, hình thành một cái khổng lồ căn cứ. Một đường di chuyển mà đến, bọn hắn xác thực không có gặp phải một cái có thể dừng lại nơi tốt. Bây giờ tình thế thay đổi, lại nhìn tòa kia không ai bằng lòng đi quỷ thành, không phải là một khối tốt nhất, thích hợp bọn hắn nhất địa phương sao? Theo Lý Dương lời nói, Lý Vũ trong lòng lại cũng không khỏi dâng lên một tia hoang đường ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt tỉnh táo lại, dù sao mọi thứ đều vẫn chỉ là tưởng tượng, bây giờ nói những này vẫn còn sớm. Bọn hắn muốn trước tiến về quỷ thành trước xem tình huống một chút đến cùng như thế nào, khả năng làm tính toán khác. Lý Dương thấy Lý Vũ như thế dứt khoát đáp lại lại tán đồng, trong lòng sóng to tái khởi. Một cái điên cuồng ý nghĩ hiện lên. Nếu như có thể lấy Lý Vũ làm trung tâm, đây chẳng phải là? Lý Dương mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên, lập tức thu hồi tâm thần. Hắn đè xuống kích động, lập tức thể hiện ra thành chủ thiết thực cùng thay động. Lý Vũ tinh quân đã có ý đó, không ngại nghe ta nói thêm mấy câu nữa. Lý Dương chủ động tiến lên, cùng Lý Vũ nói tới một chút hắn biết được quỷ thành sự tình. Ta nhớ được, tòa kia quỷ thành mặc dù không tính hoang phế, nhưng dù sao người ở thưa thớt, khó tránh khỏi có rách nát chỗ. Lý Vũ tinh quân nếu như muốn ở nơi đó lâu dài dừng lại, chỉ sợ cần một gã kiến trúc sư giác tỉnh giả đến giúp đỡ trùng kiến cùng quy hoạch. Lý Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lý Dương ý tứ. Lý Dương như thế dốc sức tương trợ, không chỉ có ánh mắt độc ác, thậm chí liền tương lai quy hoạch chi tiết đều thay hắn cân nhắc tới. Lý Vũ không khỏi nhìn thật sâu Lý Dương một cái. Tâm tư sâu xa, toan tính chi lớn. Chỉ sợ cái này Lý Dương thành chủ tâm, không tại Dương thành A. Chương 521, Trung Châu Tam đại quân đoàn. Chương 521, Trung Châu Tam đại quân đoàn đa tạ Lý Dương thành chủ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lý Vũ mở miệng nói cảm ơn, sau đó nói ra một câu bao hàm thâm ý lời nói, như ngày sau có cơ hội, ổn thỏa báo đáp phần tình nghĩa này. Lý Vũ tinh quân khách khí. Lý Dương hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy, hắn khoát tay áo, giống nhau trong lời nói có hàm ý đáp lại nói, cũng là vì có thể ở nước kỷ nguyên sống sót, cùng nhau trông coi mà thôi. Ta tin tưởng lấy Lý Vũ tinh quân năng lực, nhất định có thể ở kia thứ 13 thành sông ra thuận theo thiên địa. Lý Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong đội ngũ chuyên gia bảo hộ quan tài thủy tinh, bên trong đứa bé an tường vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lý Vũ ánh mắt lập tức biến băng lãnh, rơi vào thi đà diêm sau lưng như là cái xác không hồn giống như trên thân hai người, trong miệng mặc niệm, viện sâu thủ vọng giả đợi cho thời cơ chín muồi, hắn sẽ đem tổ chức này tính cả châu trấn bắc cùng một chỗ thanh toán. Tiếp tục xác nhận miếng vải đen dưới áo công tử dị thú không có dị động, không cách nào đào thoát sau, Lý Vũ lúc này mới xoay người cưỡi lên tiểu hắc, thuần thục đem phó tịch giao nhẹ nhàng ôm vào lòng. Xuất phát. Lý Vũ ra lệnh một tiếng, sau lưng bảy đám người đều nhịp, chậm rãi đi ra cửa thành, rời đi Dương thành. Lý Dương đứng ở cửa thành miệng, nhìn qua Lý Vũ đội ngũ dung nhập đầy trời màn mưa, ánh mắt phức tạp mà nóng bỏng, trong lòng mặc niệm nói, rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp lại. Nếu như Lý Vũ thật như hắn dự đoán làm như vậy lần sau gặp mặt lúc, Lý Vũ sẽ thêm ra một tầng cùng hắn giống nhau toàn bộ thân phận mới. Mưa, càng thêm mưa lớn. Vô số hạt mưa như là màn nước, mơ hồ sông núi hình dáng, cũng mơ hồ con đường phía trước. Thế giới lâm vào hoàn toàn mông lung bên trong. Tiểu Hắc trở đi Lý Vũ cùng Phó Tịch Giao vẫn như cũ không tốn sức chút nào, thảnh thơi tại phía trước đội ngũ nhẹ nhàng. Bảy đám người theo sát Lý Vũ, hướng về kia bị u hồn bao phủ, tràn ngập truyền thuyết quỷ thành xuất phát. Trải qua những ngày này, Lý Dương đối bọn hắn trận pháp huấn luyện sau, bây giờ bảy đám giác tỉnh giả nhóm không chỉ có sĩ khí dâng cao, càng tạo thành một loại khó nói lên lời ăn ý không cần khẩu lệnh, bước tiến của bọn hắn tự nhiên mà vậy hướng tới nhất trí, tiến lên ở giữa mơ hồ lộ ra một cỗ dòng lũ sắt thép giống như cảm giác áp bách, nước mương đện ở thống nhất chế thức áo tơi bên trên, phát ra là ngột ngạt cùng túc sát. Ngay tại Lý Vũ chú ý lực đặt ở phương xa lúc, trong lực Phó Tịch Giao lại lặng lẽ tựa ở Lý Vũ trên thân, một cỗ cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động trong nháy mắt từ trên người nàng tràn ngập ra. Ân. Một cỗ xảy ra bất ngờ mãnh liệt cảm giác suy yếu giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Lý Vũ không khỏi trừng to mắt, phải biết, lấy hắn hiện tại trong thân thể năng lượng dự trữ, gần như không có khả năng nhanh chóng hao hết, cho nên càng không khả năng sinh ra loại này hư nhược cảm giác bất lực. Trong nháy mắt cảnh giác sau, Lý Vũ lập tức cảm giác được trên người mình kia yếu ớt năng lượng trôi đi sau, chậm rãi chạy vào tới Phó Tịch Giao thể nội. Phát giác được tình huống này, Lý Vũ căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, lập tức nhịn không được cười lên, hóa ra là Phó Tịch Giao dở trò quỷ. Cảm nhận được bên hông vây quanh cánh tay nắm thật chặt, Phó Tịch Giao lúc này mới cười quay đầu, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng đắc ý, đây chính là lao sư tân giáo ta thủy hệ vận dụng, có thể đem người yếu hóa năng lực, nhược thủy. Nhược thủy. Lý Vũ cẩn thận cảm thụ một chút loại này hư nhược cảm giác, gật gật đầu, xác thực danh xứng với thực. Hiệu quả thế nào? Phó Tịch Giao vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lý Vũ, trong mắt sáng lấp lánh, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia tranh công hoạt bát. Lý Vũ có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này không thấy, tại Mộ Dung Tuyết dạy bảo hạ Phó Tịch Giao dường như sáng sủa rất nhiều. Nhìn xem Phó Tịch Giao kia mong đợi bộ dáng, Lý Vũ đưa tay dịu dàng sờ lên Phó Tịch Giao đầu, vừa cười vừa nói, hiệu quả rất không tệ, ngay cả ta cũng có thể cảm giác được bị yếu hóa, nhanh như vậy liền học được năng lực mới, có tiến bộ. Nghe được Lý Vũ khích lệ, Phó Tịch Giao lập tức trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Chỉ cần có thể đến giúp Lý Vũ, chính mình tất cả cố gắng đều là đáng giá. Ngay tại cái này tâm thần buông lỏng lúc, Lý Vũ cảm thụ được thể nội bàng bạc sung túc năng lượng, lập tức nhẹ nhàng thôi động luồng khí xoáy, sau một khắc, thăng cấp thành công giữ tươi bình LV20, trải qua dị năng cường hóa chế thành, chứa đựng vật chứa, thuộc tính điều hòa, dung lượng 200 thức tỉnh thành công thức tỉnh hình thái, hắc bình, không gian bản chất thủy biến, giải trừ hạn chế. Có thể tồn thả thực thể, năng lượng, tin tức, cơ thể sống sinh vật cần ngoài định mức tiêu hao không gian dung lượng cùng năng lượng, có thể trong thời gian ngắn duy trì sinh mệnh, năng lượng loại vật chất sẽ bị trung hòa giải tỏa kỹ năng, vi hình lỗ đen có thể mở ra bán kính 5 mét vi hình trường hấp dẫn, nhanh chóng thu nhập phạm vi bên trong mục tiêu. Thu nhập chứa đựng vật sẽ bị áp xúc đến bình thể không gian, đồng thời phát động tuyệt đối giữ tươi hiệu quả. Lý Vũ lấy ra giữ tươi bình xem xét, bây giờ bình thể đã biến thành thể lòng ám kim thuộc cảm nhận, mặt ngoài hiện hiện hình dạng xoắn ốc hấp lực đường vân, đụng vào lúc còn sinh ra rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác. Làm xong tất cả, Lý Vũ cũng không tiếp tục thôi động luồng khí xoáy, hắn muốn chờ đến quy thành, nếu như có thể thông qua ưu hồn lực lượng thuận lợi đột phá hạn chế, như vậy hắn liền có thể một mạch đem Phượng Hoàng cung đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, nên đón bay vọt về trước. Đến lúc đó, hắn có lẽ thật nắm giữ trực diện Trung Châu thượng tướng năng lực. Ngay tại Lý Vũ xuất bảy đám trước mọi người hướng thứ 13 thành trên đường, một trận quét sạch toàn bộ Trung Châu đại địa phong bạo đã ngang nhiên phát động. Trung Châu quan phương bộ thống soái tối cao ký phát số 1 văn kiện, thống nhất khiến đã chuyển tới mỗi một vị trong tay quan chỉ huy, lập tức lên, tất cả phòng ngự tính bố trí hủy bỏ. Chiến lược trọng tâm toàn diện chuyển hướng đối ngoại quyết trương. Không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ chiến đoạn, chỉnh hợp Trung Châu biên cảnh bên ngoài tất cả cương vực. Tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Trung Châu cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh mở đủ mã lực tốc độ cao nhất vận chuyển, oanh minh ép hướng tứ phương. Rất nhiều biết được nội tình người đều đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối tiếp nhận mới lãnh thổ sau đại lượng ngoại tộc nhân khẩu cùng lưu dân. Về phần lần này Trung Châu khuyết trương kế hoạch sẽ hay không thành công, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới. Lực cản có lẽ tồn tại, nhưng ở bây giờ một nhà độc đại, nội tình sâu không lường được Trung Châu trước mặt, Trung Châu đại địa thống nhất sớm đã là mệnh trung chú định Trung Quốc. Lệ thuộc vào Trung Châu quan phương Tam Đại Vương bại quân đoàn cùng nhau xuất động, như là ba thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, đồng thời vung hướng ba phương hướng. Chỉ có vị kia được vinh dự thiên hạ một người kim khung kiếm tiên, như định hải thần châm giống như tọa trấn kim thành, uy hiếp đạo trích. Cùng lúc trước đại quy mô điều động khác biệt duy nhất chính là, lần này Tam Đại quân đoàn lần này xuất động mục đích cũng không phải là cái gì ngăn cản dị thú, mà là hướng ra phía ngoài khuyết trương. Quân đoàn thứ nhất, quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc, dẫn đầu 3 vạn giác tỉnh giả tinh nhuệ, 100 danh khí hơi thở như vực sâu cao giai giác tỉnh giả chiến tướng, mục tiêu trực chỉ Thiên Khả Hãn chốn cũ. Quân đoàn thứ 2, quân đoàn trưởng Võ Mạc Bay. Dưới trướng 25000 thiết huyết chi sư, 100 tên cao giai chiến tướng, binh phong chỉ nhỏ Trung Châu khu vực. Quân đoàn thứ 3, quân đoàn trưởng Gió Sông. Xuất lĩnh 20000 dũng mãnh, 100 tên cao giai giác tỉnh giả, chỉ huy Bắc Thượng, gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh Tiêu gia, kiếm chỉ uy tộc chiếm cứ biên cảnh. Chương 522, Khả Hãn bộ hạ. Chương 522, Khả Hãn bộ hạ. Về phần những cái kia chi chít khắp nơi cái khác thế lực nhỏ, căn bản không cần quân đoàn chủ lực tiếp cận. Tại Trung Châu quan phương ban bố hịch văn chỗ đến, Trung Châu uy danh đi tới, không đánh mà thắng, liền có vô số thế lực lựa chọn trong trường quy thuận. Không đến thời gian 10 ngày, Trung Châu các nơi quân bộ cùng lôi đỉnh cục giác tỉnh giả nhóm, liền như là lít nha lít nhít bầy kiến, bị hiệu suất cao bố trí tới trường thành đường biên giới bên trên. Mà lúc này giờ phút này, tại bọn này sắp đặt vào hành trình binh sĩ trong mắt, không có chút nào đối với chiến tranh sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Khai cương thác thổ, ghi tên sử sách, hai cái này từ đủ để nhóm lửa tất cả nhiệt huyết, cầm xuống toàn bộ Trung Châu đại lục, trong bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị Trung Châu lịch sử ghi khắc. Nhưng mà đối mặt Trung Châu khuyết trương, cũng không phải là tất cả ngoại tộc đều cam nguyện vươn cổ liền giết. Nhất là những cái kia ngoại tộc thế lực tập hợp thực tế nắm trong tay thổ địa cùng nhân khẩu chân chính những người thống trị, bọn hắn không phải bằng lòng từ bỏ quyền lực, dễ dàng như thế bị Trung Châu chiếm đoạt. Thiên Khả Hãn khu vực biên giới, quân đoàn thứ nhất khổng lồ đội ngũ đã đến Trung Châu biên cảnh. Tại quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc xuất lĩnh trong đội ngũ, tốc độ hình giác tỉnh giả lại nhiều, cũng càng thích hợp đối phó những cái kia chạy nhanh Khả Hãn tộc nhân. Nhưng khi Trung Châu quân đoàn thứ nhất bắt đầu xuất trình, vừa mới vượt qua trường thành đi ra Trung Châu biên cảnh một phút này, đội ngũ khổng lồ lập tức liền bị phát hiện. Tại chỗ rất xa dốc thoải bên trên, vốn nên là Thiên Khả Hãn khống chế khu vực, lại quỷ dị xuất hiện một đám nắm giữ rõ ràng cự lang bề ngoài ngoại tộc người. Nhìn a, Trung Châu giác tỉnh giả thật đúng là đủ nhiều a. Một cái toàn thân bao trùm lấy lồng đậm màu xám đen lông sói, đầu lâu cơ hồ hoàn toàn lang hóa lớn đại lang người đúng thanh mở miệng, bén nhọn răng nanh tại nước mưa bên trong lóe hàn quang. Tại trung quân hắn, lờ mờ đứng vững mấy chục cái giống nhau tản ra dạ tính cùng hung lệ khí tức người sói, hình thái cũng cơ hồ cùng cự lang không khác. Hắc, khoan hay nói, những người này giống như phát hiện chúng ta. Một cái hình thể hơi nhỏ người sói liếm miệng một cái, ngữ khí ngạo lớn. Phát hiện lại có thể thế nào, chạy nhanh không có nghĩa là thực lực bọn hắn mạnh. Bên cạnh truyền đến khinh thường cười nhạo. Chúng người sói xa xa nhìn qua quân đoàn thứ nhất, ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười nghị luận, trong lời nói tràn đầy ngạo khí, dường như không có đem trước mắt khổng lồ quân đoàn để vào mắt. Cầm đầu cái kia người sói thân hình nhất là khôi ngô thẳng tắp, ngân sắc bút lông sói tại trong mưa chuẩn bị dựng đứng, lóe ra hàn quang sắc bén. Nhìn qua xuất phát quân đoàn thứ nhất, chỉ có trong ánh mắt của hắn khó nén một tia ngưng trọng. Hắn mũi thở kịch liệt mất máy, dường như ngửi được hơi thở nguy hiểm, trong cổ họng phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, ân ta ngửi thấy, là tình quân hương vị. Trung quanh bọn lang nhân nghe vậy lập tức thu hồi khinh miệt, trong nháy mắt cảnh giác lên, không có chút nào hoài nghi hắn. Bởi vì hắn không chỉ có là một đời mới cự lang nhất tộc lãnh tụ, càng là 12 thánh tọa một trong, thứ 8 thánh tọa Khiếu Nguyệt Ngân Lang, gia đình bên trong Âu ở Mạn. Âu ở Mạn cảm giác lực viễn siêu ở đây tất cả người sói, đối tốc địch tinh quân trình độ mẫn cảm càng là không cần nói cũng biết. Xem như Trung Châu tinh quân hàng đầu địch nhân, 12 thánh tọa là tuyệt đối không thể tùy ý Trung Châu quan phương dễ dàng như thế liền thống nhất toàn bộ Trung Châu đại lục. Cho dù là bọn họ khó mà ngăn cản đại quân, tối thiểu nhất cũng muốn làm tới kéo dài đại lượng thời gian, tốt nhất có thể thành công chậm lại quân đoàn tốc độ tiến lên. Cho nên, người sói nhất tộc mới cùng Khả Hãn bộ hạ đạt thành giao dịch nào đó, cùng nhau đối kháng Trung Châu. Mà tất cả chính như người sói Ơ Mạn nói tới, phán đoán của hắn tinh chuẩn không sai. Giờ phút này, tại quân đoàn thứ nhất giải Bạch Lâm Trúc bên cạnh thần, cái kia thân mang thanh lịch váy trang khí chất thanh lãnh như nước, chính là thứ 6 tinh quân, Bạch Như Ngọc. Bạch gia là bảo đảm quân đoàn thứ nhất giải Bạch Lâm Trúc, trưởng tử tuyệt đối an toàn, lại nhường thân làm tình quân Bạch Như Ngọc tự mình theo quân xuất trình. Cái này nhìn như cực đoan bảo hộ, phía sau lại là Bạch gia nội bộ thâm căn cố đế và mẹo, trọng nam khinh nữ tới làm cho người giận sôi tình trạng. Cho dù Bạch Như Ngọc Thiên Phú chắc tuyệt, trở thành tinh quân, nhưng ở Bạch gia những cái kia lão cổ đồng trong mắt, nó trọng yếu giá trị vẫn như cũ kém xa bị coi là người thừa kế Bạch Lâm Trúc. Tuy nói Bạch gia đối hai huynh muội khác nhau đối đãi, nhưng Bạch Lâm Trúc cùng Bạch Như Ngọc trong âm thầm quan hệ vẫn rất tốt. Bạch Lâm Trúc thân làm ca ca, đối muội muội tao ngộ cảm động lây, tự nhiên đối muội muội Bạch Như Ngọc đem hết khả năng trợ giúp, hắn thậm chí bằng lòng đem Bạch gia nghiêng về cho hắn tất cả tài nguyên, còn nguyên toàn bộ chuyển tặng cho muội muội. Có thể Bạch gia dường như chỉ nhận định Nam Đình, mặc kệ Bạch Như Ngọc lại như thế nào có tiềm lực, như thế nào cường đại. Cho dù bây giờ đã trở thành thứ 6 tinh quân, nhưng như cũng không cách nào đạt được Bạch gia các lão nhân tán thành. Bạch Lâm Trúc bi ai phát hiện, chỉ dựa vào cá nhân hắn ý nguyện, căn bản là không có cách dung chuyển gia tộc cái này khỏa mục nát đại thụ căn cơ. Hắn cũng ý thức được, lấy địa vị của mình căn bản không có cách nào cải biến Bạch gia, trừ phi hắn có thể trở thành mới Bạch gia gia chủ. Đến tận đây, Bạch Lâm Trúc bắt đầu chăm chú phối hợp Bạch gia tất cả yêu cầu, chỉ vì có thể kế thừa vị trí gia chủ, đến cải biến cái này Bạch gia vặn vẹo tất cả. Trong quân đoàn, Bạch Như Ngọc mặc dù không phải cảm giác hệ giác tỉnh giả, nhưng dường như lòng có cảm giác, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được đống nhiên dâng lên ý, loại cảm giác này cũng làm cho nàng đã nhận ra một loại nào đó tầm mắt nhìn chăm chú. Bạch Như Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thanh lãnh ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đông đảo người sói giấu kín phương hướng. Người sói ở mạn giống nhau dâng lên một cỗ băng lãnh ý, nhưng hắn biết rõ phe mình nhân số cùng chỉnh thể chiến lược chênh lệch thật lớn. Nếu như giờ phút này xuất bọn lang nhân tiến lên cùng sĩ khí đỉnh phong thứ nhất đại quân đoàn chiến đấu, không khác lấy trứng chọi đá, cho dù bọn hắn nắm giữ cường hãn năng lực tái sinh, cũng chỉ có một con đường chết. Thử, rút lui. Âu Ở Mạn hừ nhẹ một tiếng quyết định thật nhanh, chung quanh đông đảo người sói lập tức theo lấy hắn rút lui, lặng yên không một tiếng động lui vào càng sâu màn mưa đồi núi bên trong. Quân đoàn thứ nhất không có gặp phải bất kỳ ra dáng ngăn cản, như vào chỗ không người giống như, hướng phía Khả Hãn bộ hạ cung trướng tiến quân thần tốc. Ngay tại quân đoàn đi ngang qua một mảnh rộng lớn to lớn bình nguyên trên đường, đại lượng xen vào nhau tại trong mưa lều trướng, xuất hiện ở phía xa đối lập cao điểm bên trên. Tại lều trướng việc tang của mẹ khó sinh tồn mồ hôi đỉnh các con dân, tất cả đều bị mặt đất chuyển đến chấn động hấp dẫn. Có Khả Hãn tộc nhân hiếu kỳ xốc lên mảnh lều hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ đến hồn phi phách tán. Có chút Khả Hãn tộc nhân thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, coi là mưa quá lớn xuất hiện ảo giác, xoa xoa con mắt một lần nữa trở về lều trướng nghỉ ngơi. Càng ngày càng nhiều Khả Hãn tộc nhân theo lều trướng bên trong đi ra, bọn hắn tất cả đều bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Phóng nhãn nhìn lại, bên mông màn mưa bên trong không còn là đơn điệu xám trắng, mà là một mảnh vô biên bát ngát quần quần đại quân của tới. Ố hoa! Trường sinh tiên A! Hoảng sợ la lên tại lều trướng liên tục không ngừng, xen lẫn nghe không hiểu, tràn ngập tuyệt vọng bộ tộc ngôn ngữ. Quân đoàn thứ nhất tiên phong binh sĩ cấp tốc mở đường, dùng Khả Hãn tộc ngôn ngữ đối với trước mắt Khả Hãn các tộc nhân hô lớn nói, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Tiếng gầm che lại tiếng mưa rơi, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái sợ vỡ mật, sủi lơ trên mặt đất nhấc tay cầu xin tha thứ, những người còn lại như là bị hoảng sợ bầy cừu, thét chói tai vang lên tứ tán lung tung chạy trốn. Quân đoàn thứ nhất lập tức phái ra tinh thần hệ giác tỉnh giả tiểu đội, cưỡng ép lấy ý niệm xung kích, khiến cho đám người hỗn loạn nằm sấp dưới đất. Trung Châu binh sĩ vốn không ý tổn thương những này lưu dân mất tính, nhưng những này Khả Hãn tộc nhân khi nhìn rõ người tới là Trung Châu người sau, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khắc cốt mình tâm cừu hận. Trung Châu người đến, là Trung Châu ngắn chân dê, giết bọn hắn. Từng tiếng tràn ngập cừu hận gầm thét, theo Khả Hãn trong miệng của tộc nhân hô lên. Chương 523, cường địch, ngăn cản, không tồn tại. Chương 523, cường địch, ngăn cản, không tồn tại. Khả Hãn tộc nhân khuôn mặt bởi vì cực độ hận ý, biến phẫn nộ mà bặm mẹo. Mặc dù bọn hắn thân thể bị áp chế, nhưng cừu hận trong lòng lại như là vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt khó mà ngăn chặn. Ngay sau đó, nghe được là Trung Châu người, tất cả Khả Hãn tộc nhân tất cả đều mặt mũi tràn đầy cừu hận. Thậm chí một chút Khả Hãn tộc giác tỉnh giả lúc này cưỡng ép tiêu hao dị năng, tránh thoát khống chế sau lập tức đối quân đoàn phát động công kích. Cùng lúc đó, các loại dị năng tập kích bất ngờ cũng không có dấu hiệu nào theo từng cái lều trướng sau bắn ra. Nơi xa, cho dù là một chút không có chiến đấu dị năng Khả Hãn tộc nhân, cũng cấp tốc trở về lều trướng bên trong lấy ra các loại vũ khí, gào thét điên cuồng nhào về phía gần nhất quân đoàn binh sĩ, ý đồ dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể đến giết chết trước mắt Trung Châu người. Nhìn thấy hỗn loạn một màn, quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc nhịn không được mày nhăn lại. Vừa rồi nếu không phải trong quân đoàn phòng ngự hệ giác tỉnh giả kịp thời chống ra hộ thuẫn, cái này sóng Khả Hãn tộc nhân liệu mạng phản kích, chỉ sợ thật sẽ có không ít binh sĩ bởi vậy thụ thương. Đã Trung Châu đã bắt đầu quyết trương, như vậy cũng chưa nói tới sống chung hòa bình. Bạch Lâm Trúc trong mắt cuối cùng một chút do dự tiêu tán, thay vào đó là quân đoàn trưởng quyết đoán, hắn cấp tốc cải biến sách lược, truyền lệnh quan. Tới. Một gã truyền lệnh quan cấp tốc tiến lên, trong mắt đè nén lửa giận cùng chiến ý, bọn này Khả Hãn tộc nhân đối bọn hắn Trung Châu người hận ý vượt quá tưởng tượng, quả thực khó mà cùng nó khai thông. Liên bọn hắn bọn này ngoại tộc, cũng xứng tự xưng tiên Khả Hãn đời sau. Bạch Lâm Trúc mang theo miệt thị đảo qua phía trước, truyền lệnh xuống, phàm đứng có thể đứng lên tới có thể hán tộc người. Giết chết bất luận tội. Là. Truyền lệnh quan mừng rỡ, thanh âm bên trong đều mang hưng phấn. Bó tay bó chân cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút bọn này đối Trung Châu hận thấu xương Khả Hãn tộc. Quân lệnh như núi. Theo Bạch Lâm Trúc mệnh lệnh mới hạ đạn, phía trước mở đường giáp tỉnh giả lập tức không còn lưu thủ, không cố kỵ nữa. Phanh, phanh. Ông. Tiếng súng không ngừng, dị năng bộc phát. Những cái kia còn tại chu lên công kích Khả Hãn tộc chiến sĩ, cũng không ngừng phát động đánh lén Khả Hãn tộc giáp tỉnh giả, như là bị cắt đổ lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, lại bị mưa to cọ rửa, hội tụ thành từng đầu đốn lượn chói mắt tinh hồng dòng suối, hướng về chỗ chúng chỗ chạy xuôi. Rất nhanh, Trung Châu quân đoàn thứ nhất đến tin tức liền truyền đến Khả Hãn cung trong trướng. Khả Hãn cung trong trướng bầu không khí sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch khủng hoảng, khẩn cấp triệu tập 12 vị bộ tộc Khả Hãn mặt không còn chút máu. Bọn hắn mặc dù trước đó liền nhận qua Trung Châu hội văn, nhưng phía trên biết, thiên binh sắp tới, người đầu hàng không giết. Thực sự quá mức bá đạo. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, trước mấy ngày mới chuyển ra Trung Châu quyết trường phong thanh, bây giờ Trung Châu quân đoàn liền đến mức như thế nhanh chóng. Mạnh như thế. Tụ tập ở đây Khả Hãn nhóm nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Làm sao bây giờ? Mau phái người cản bọn họ lại. Tranh thủ thời gian. Đem có thể điều động dũng sĩ đều cử đi đi. Mau mau a. Nhưng mà, bọn hắn vì củng cố sự thống trị của mình địa vị, không tiếc bóp chết cái khác Khả Hãn tộc giác tỉnh giả lớn mạnh cơ hội. Nhiều năm qua một mực tàn khốc chèn ép bộ tộc khác giác tỉnh giả trưởng thành, danh xưng chỉ có nắm giữ hoàng kim huyết mạch thiên Khả Hãn nhất tộc huyết mạch thành viên, mới có tư cách thu hoạch được tài nguyên cùng tấn thăng. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ Khả Hãn tộc nhân giác tỉnh giả số lượng tuy nhiều, nhưng hơn chín thành đều đỉnh trệ tại nhất giai, nhị giai. Sức chiến đấu cùng Trung Châu chính quy quân đoàn so sánh, một trời một vực. Bất quá dù vậy, Khả Hãn tộc nhân vẫn như cũ lĩnh mệnh công kích. La Thiên Khả Hãn tập trung, xông lên a. Từng đội bị cừu hận cùng khẩu hiệu cổ vũ Khả Hãn tộc chiến sĩ, không sợ chết phóng tới Trung Châu quân đoàn dòng lũ sắt thép, bằng vào một cỗ huyết dũng khởi sướng lần lượt tự sát thức công kích. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trên lệch cùng quân đoàn thứ nhất nghiêm mật trận hình phối hợp trước mặt, những này công kích như là đụng vào đá ngầm sóng biển, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Thậm chí liền trì hoãn quân đoàn thúc đẩy tốc độ đều làm không được. Quân đoàn thứ nhất một đường tiến lên, liền lên một cái cường địch cùng ra dáng ngăn cản đều không có gặp phải, liền thông suốt nhẹ nhõm giết tới đây. Từng đầu phòng tuyến sụp đổ, toàn quân bị diệt, chặn đường thất bại tin dữ như là trùng tang, liên tiếp truyền vào cung trướng, bên trong Khả Hãn bộ hạ rốt cục trực diện tử vong, hoàn toàn sợ hãi. Bọn hắn chỉ là ngày bình thường dư luận lên cây địch, nhưng tất cả Khả Hãn tộc nhân đều cựu thị Trung Châu, nhưng trên thực tế căn bản không dám đi trêu chọc Trung Châu a. Càng không khéo chính là, bọn hắn mới nhất một đời Thiên Khả Hãn, cũng lúc trước Long Mạch quật khởi lúc tiến vào Trung Châu sau mất tích, đến bây giờ đều chưa có trở về. Không có Thiên Khả Hãn chỉ huy, mất đi chủ tâm cốt 12 Khả Hãn, cuối cùng từ cao cao tại thượng kẻ thống trị biến thành kiến bò trên chảo nóng. Càng ngày càng gần, ngăn không được, căn bản ngăn không được a. Toàn thân đẫm máu tàn binh không ngừng mang về làm cho người hít thở không thông tin tức, to lớn sợ hai chiếm lấy mỗi một vị Khả Hãn trái tim, cung trướng 12 vị Khả Hãn rốt cục ngồi không yên. Quân đoàn thứ nhất như là xuyên thẳng qua tại mặt đất cự lòng, tốc độ tiến lên, nhanh đến mức làm người tuyệt vọng. Ồ ở màn đâu? Những người sói kia đâu? Một gã Khả Hãn đông nhiên khàn giọng thét lên, dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, bọn hắn không phải Khả Hãn nhất tộc nhất kiên định đồng minh sao? Vì cái gì không xuất thủ? Cho tới giờ khắc này, Khả Hãn nhóm vừa rồi giật mình, miệng duy trì bọn hắn ẩu ở mạn cùng những con sói kia tộc nhân, cái gọi là đồng minh sớm đã không thấy tăm hơi, dường như cũng không có tham chiến. Nhanh đi tìm ẩu ở mạn. Nhanh! Tuyệt vọng la lên tại xa hoa cung trong trướng quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có thời gian đi tìm cự lang nhất tộc, mấy tên Khả Hãn cũng không còn cách nào chịu đựng cái này làm cho người áp lực hít thở không thông, đột nhiên đứng dậy, liều lĩnh phóng tới màn cửa, chạy. Thách ra chạy. Nhưng sau một khắc, chạy trốn mấy tên Khả Hãn liền run run rẩy rẩy lui trở về, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đã tới. Thật nhanh. Băng lanh nước mưa hỗn hợp có nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Quan ngoài trướng, đen nghịt Trung Châu binh sĩ như là trầm mặc rừng sắt thép, như thần binh trên trời rơi xuống giống như phá hỏng bọn hắn tất cả đường lui. Bèn, chói mắt lôi quang nương theo lấy đinh thai nhức góc bạo hưởng. Một đạo kiếm khí bén nhọn tinh chuẩn bổ ra cung trướng hoa lệ nhất mái vòm. Cung trong trướng hơn 10 vị Khả Hãn cũng hoàn toàn bại lộ tại mưa rào tầm tã bên trong. Quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc ánh mắt lạnh lùng đảo qua đông đảo Khả Hãn, như cùng ở tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Nhìn xem gần trong gang tấc sâm nghiêm quân trận, một vị lớn tuổi Khả Hãn cưỡng chế sợ hãi, lảo đảo tiến lên, dùng cứng rắn Trung Châu lời nói hô to, "Chậm, thủ hạ lưu tình." Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, "Chúng ta bằng lòng đầu hàng Trung Châu, nguyện xuất toàn thể Khả Hãn tộc nhân quy thuận Trung Châu. Vĩnh thế vi thần, tuyệt không phản bội." Bạch Lâm Trúc nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Chương 524, chó cùng rất dậu, Ngọc Kiếm ra khỏi vỏ. Chương 524, chó cùng rất dậu, Ngọc Kiếm ra khỏi vỏ. Lúc trước Trung Châu lúc trước truyền hịch văn cho thế lực chung quanh, lại từng phái ra chiêu hàng sứ giả, như muốn hòa bình nhập vào Trung Châu thời điểm, bọn này Khả Hãn thật là trực tiếp đem Trung Châu sứ giả tất cả đều cắt ngang chân ném trở về. Bây giờ đại quân áp cảnh mới nhớ tới đầu hàng, còn muốn giữ lại thân phận địa vị, thậm chí muốn trở thành Trung Châu con dân, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền sẽ không còn có. Bạch Lâm Trúc thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tiếng mưa rơi, mang theo sắt đá giống như lanh cốc. Lớn tuổi Khả Hãn nghe vậy, như bị sét đánh, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi lấy hết. Hắn lập tức ý thức được, bọn hắn chuẩn bị trá hàng kế hoạch đã thất bại. Đối phương căn bản khinh thường tại tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nói, đối phương căn bản không có cho bọn họ đầu hàng cơ hội. Cái này Trung Châu ngắn chân dê đang nói cái gì? Đồng ý tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao? Bên cạnh Khả Hãn nhóm lo lắng hỏi thăm. Cái kia lớn tuổi Khả Hãn sắc mặt âm trầm lắc đầu, tuyệt vọng trong nháy mắt hóa thành hung nhất lệ điên cuồng. Trong mắt của hắn huyết quang tăng gọn, chợt xoay người, dùng Khả Hãn tộc lời nói gào thét ra cổ lão bộ tộc chiến hào, bật lệ nhất tộc. Đi theo Thiên Khả Hãn thời điểm tới, vì Thiên Khả Hãn vinh quang. Theo ta, giết. Hắn bên cạnh thân mấy tên giống nhau tuyệt vọng Khả Hãn, trên mặt cũng hiện ra thú bị nhốt giống như dữ tợn. Hẳn phải chết phía dưới, không bằng trước khi chết lại mang đi một cái, cùng Trung Châu ngắn chân dê liều mạng. Chết cũng muốn kéo đệm lưng. Khoảng cách Bạch Lâm Trúc gần nhất một gã khôi ngô Khả Hãn, trong mắt lộ hung quang, đột nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt sôi sục, dưới làn da mạch máu chuẩn bị bạo khởi. Hắn đúng là trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh tiêu hao dị năng, đổi lấy siêu việt cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Phát động đổi mệnh tiến hành. Khôi ngô Khả Hãn cả người hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, nhanh chóng xé rách màn mưa, lao thẳng tới trên lưng ngựa Bạch Lâm Trúc. Giết ngươi, đáng chết Trung Châu người. Khả Hãn trên mặt đã sớm hiện ra báo thù khoái ý. Hắn đánh cược chính là đối phương chủ soái khinh thường. Không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Thân làm quân đoàn trưởng, cũng dám một mình đứng tại đội ngũ bên ngoài, ngươi không chết hay chết. Tô Tán, Khả Hãn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị đem một kích mất mạng. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, hắn có tự tin có thể sử dụng tiêu hao sinh mệnh đổi lấy một kích đem đối phương chủ soái đánh chết. Nhưng mà, hắn đáp ý thậm chí chưa thể hoàn toàn ở trên mặt tràn ra. Một đạo so với hắn tư duy càng nhanh, so thiểm điện càng tật lạnh lẽo bạch quang, không có dấu hiệu nào theo Bạch Lâm Trúc bên cạnh thân sáng lên. Phốc phốc, nhẹ cơ hồ bị tiếng mưa rơi bao phủ lưỡi dao vào thịt tâm thành. Khôi Ngô Khả Hãn vọt tới trước cuồng bạo thân thể bỗng nhiên dừng tại giữa không trung, lực lượng cuồng bạo như là thủy triều xuống giống như trong nháy mắt tiêu tán. Lông ngực của hắn đột ngột xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, mất đi sinh mệnh Khôi Ngô Khả Hãn một đầu mới ngã xuống Bạch Lâm Trúc trước mặt. Ngay sau đó, trôi này tinh tế như ngân xà nhuyễn kiếm, mới như là nắm giữ sinh mệnh giống như, mang theo một giải huyết châu, ưu nhã lùi về Bạch Như Ngọc trong tay áo. Bạch Như Ngọc thanh lãnh con người, dường như vừa mới chỉ là cơ cơ ống tay áo, thậm chí chưa từng nhìn nhiều cô kia ầm vang ngã xuống đất thi thể một cái. Bạch Lâm Trúc ánh mắt lướt qua bên cạnh Bạch Như Ngọc, băng phong giống như đáy mắt chỗ sâu, một tia là muội muội thực lực cường đại mà thành khen ngợi cùng kiêu ngạo thoáng qua liền mất, lập tức lại bị đã từng lạnh lùng nơi bao bọc. Ánh mắt của hắn một lần nữa khóa chặt tại còn thừa những này mà không còn chút máu Khả Hãn trên thân. Khôi Ngô Khả Hãn trong nháy mắt mất mạng, như là một chậu hỗn hợp có vụn băng nước lạnh, mạnh mẽ tưới vào những này Khả Hãn đỉnh đầu. Vừa mới bị tuyệt vọng nhóm lửa điểm này điên cuồng dũng khí, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại thật sâu hàn ý trong bọn họ cường tráng nhất, dũng mãnh nhất chiến đấu Khả Hãn, mà ngay cả đối phương góc áo cũng không đụng phải, tựa như cùng con kiến hôi bị nghiền nát. Bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi, biết rõ là lấy trứng chọi đá, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sau cùng dãy rủa. Đường lui đã tuyệt, bày lên bạt lệ trận. Nhanh, lớn tuổi Khả Hãn khàn giọng gào thét, còn thừa Khả Hãn nhóm cắn răng, lập tức đội vàng riêng phần mình đứng vững vị trí, ý đồ ngưng tụ lực lượng cuối cùng, phát động đánh cược lần cuối. Còn thừa Khả Hãn trong lòng vẫn như cũ còn sót lại lấy một tia hy vọng mong manh, chỉ cần bằng vào đại trận, tất nhiên có thể chèo chống một chút thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này, Cự Lang ở mạng nhất tộc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn chạy đến trợ giúp, như vậy mọi thứ đều còn có cơ hội xoay chuyển. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể bỏ qua mảnh này tổ địa, dẫn đầu tàn quân tìm nơi nương tựa xa xôi giáo đình, tìm kiếm che chở. Đó là bọn họ duy nhất sinh lộ. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí bằng lòng đồng ý Cự Lang nhất tộc hạ khắc yêu cầu, dẫn đầu Khả Hãn bộ hạ tàn quân đảo vòng tới xa xôi giáo đình tìm kiếm che chở. Chạy trốn tới giáo đình, cho dù là Trung Châu cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Vậy sẽ là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Còn muốn phản kháng? Minh Ngoan bất linh. Bạch Lâm Trúc lạnh nói giọng điểm ai. Liền trước mặt mấy người này khí tức bất ổn gà mở Khả Hãn, lại còn có thoát đi mới tưởng. Trừ phi bọn hắn tất cả đều là phối hợp an ý cựu giai giác tình giả, không phải tại quân đoàn thứ nhất chỉnh thể lực lượng trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành. Sự phản kháng của bọn họ, tăng thêm cười thay. Ngay tại Khả Hãn nhóm đứng tại riêng phần mình phương vị, đồng thời bộc phát năng lượng, quanh thân khí thế vừa mới kéo lên, dưới chân cổ lao trận văn ánh sáng nhạt chợt hiện sát na, xùy. Trận nhãn chỗ, cái kia đang toàn lực dẫn đạo trận thế Khả Hãn, đầu lâu không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Mất đi đầu lâu thân thể như là bị rút mất xương cốt túi ra, mềm mặt tê liệt ngã xuống tại băng lánh nước mưa bên trong. Cảnh tượng quỷ dị mà kinh khủng. Bạch Như Ngọc dường như cũng chưa hề đụng tới, tuyết trắng tố thủ không nhiễm trần thế, kia thân không nhiễm phàm trần áo trắng bên trên, càng là liền một giọt máu cũng không từng nhiễm, cả người vẫn như cũ thanh lãnh khiết Bạch Như Ngọc đứng ở nơi đó. Dường như vừa rồi kia lôi đỉnh vạn quân tuấn sát, chỉ là người bên ngoài hoảng hốt ảo giác. Cái này vượt mức bình thường tốc độ, ngay cả thân là huynh trưởng Bạch Lâm Trúc đều âm thầm giật mình, con người cũng không khỏi tự chủ có hơi hơi co lại. Quá nhanh, nhanh đến hắn lại chưa thể hoàn toàn bắt được mọi mọi động tác cùng quy tích. Còn lại Khả Hãn nhóm càng là linh hồn đều bốc lên, thật nhanh. Trận nhãn nơi trọng yếu Khả Hãn, lại bọn hắn ngay dưới mắt bị như thế hời hợt gạt bỏ. Liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Sao? Làm sao có thể? Một gã Khả Hãn trừng to mắt nghẹn ngào thì thào. Ổn định, đừng hoảng hốt, tiếp tục kết trận, chúng ta còn có cơ hội. Cái kia lớn tuổi Khả Hãn muốn rách cả mí mắt, cố nén nội tâm sợ hãi, không ngừng gào thét lớn. Hắn biết, giờ phút này một khi bối rối, liền thật hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà, Bạch Như Ngọc hiển nhiên sẽ không lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Không đợi Khả Hãn nhóm một lần nữa tổ chức tiếp tục kết trận, Bạch Như Ngọc thân ảnh lần nữa động. Không có hạo đãng thanh thế, không có kinh khủng ánh kích, chỉ có làm lòng người gan đều nứt tốc độ cùng hiệu suất. Bạch Như Ngọc thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại Khả Hãn nhóm ở giữa, như cũng nhanh đến cực hạn. Nàng mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy dung nhập mưa bụi lạnh lẽo hàn quang. Tất có một gã Khả Hãn yếu hại bị tinh chuẩn xuyên thủng yếu hại. Ai da? Không. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một cái, hai cái, ba cái. Khả Hãn nhóm liên tiếp không ngừng ngã vào trong vũng máu. Dừng tay a. Một gã tuổi trẻ Khả Hãn mắt thấy đồng tộc như là cỏ rác giống như bị tàn sát, bi vẫn cùng sợ hãi hoàn toàn vỡ tung lý trí. Hắn hai mắt xích hồng, liều linh cơ luôn nào, hướng phía kia xóa phiêu hốt thân ảnh màu trắng bổ nhào qua. Mãng cổ nghĩ, ác ma, ta liều mạng với ngươi. Chương 525, thứ 8 thánh tọa chương 525. Thứ tám thánh tọa Bạch Như Ngọc thanh lãnh con người đang đảo qua trước mắt bọn này hồn phi phách tán Khả Hãn bộ hạ, trong lòng không dậy nổi gợn sóng, quá yếu. Thấy tuổi trẻ Khả Hãn không biết sống chết trùng sát mà đến, nàng thân hình chỉ là cực kỳ nhỏ nhoáng một cái, thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, như cùng ở tại nhìn một cái dập lửa bướm bướm. Cổ tay nhỏ không thể thấy lắc một cái, trôi này nhìn như mềm mại vô hại nhuyễn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo chí mạng hàn quang, như là ẩn nút rắn độc đột nhiên bắn ra. Phốc phốc. Mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại tuổi trẻ Khả Hãn ngực, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ám kình trong nháy mắt thấu thể mà vào. Hoa. Tuổi trẻ Khả Hãn như gặp phải trọng truy hoành sáng tạo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trùng điệp quằn xuống đất, trong nháy mắt mất đi âm thanh. Giữ lại mấy cái người sống. Bạch Lâm Trúc thanh âm trầm ổn hợp thời băng lên, phá vỡ cái này nghiêng về một bên giết chóc tiết tấu. Hắn cần theo những này cái gọi là cao tầng Khả Hãn trong miệng, nại ra Khả Hãn tộc đến cùng cấu kết nào thế lực, mới dám làm được cắt ngang Trung Châu sứ giả chân, cường ngạnh cự tuyệt Trung Châu chiến đoạn. Bạch Như Ngọc nghe vậy, kiếm thế lập thu. Trôi này vừa mới còn uống máu nhuyễn kiếm, trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn quấn về nàng cổ tay trắng, dường như chưa hề ra khỏi vỏ. Nàng lặng lặng đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, khí tức bình ổn, vừa rồi trận này máu tanh thu hoạch không có ở trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Giờ phút này bị hủy cung trong trướng, chỉ còn lại giải rác mấy tên Khả Hãn, bọn hắn từng cái ánh mắt tan ra chật vật không chịu nổi, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. xa xa lẻ tẻ chống cự âm thanh cũng dần dần lắng lại, toàn bộ Khả Hãn khu vực hạch tâm đã bị quân đoàn thứ nhất hoàn toàn chưởng khống, thuận lợi đến vượt qua mong muốn. Thậm chí có không ít Khả Hãn tộc nhân, tại quân đoàn thứ nhất đến mới bắt đầu liền chủ động đầu hàng, cam là dẫn đường, dẫn dắt cảm giác hệ giác tỉnh giả trực đảo Khả Hãn cung trướng. Đối bọn hắn mà nói, trở thành Trung Châu chỉ hạ lưu dân, dù sao cũng so bị giết chết thân thiết, huống chi ở chỗ này sinh tồn vốn là gian nan. Chỉ cần bọn hắn đầu hàng rất nhanh, tin tưởng Trung Châu người cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là đúng, tất cả ngay đầu tiên liền đầu hàng Khả Hãn tộc nhân, tất cả đều bảo toàn tính mệnh, sống tiếp được. Giờ phút này, những người may mắn còn sống sót này lòng còn sợ hãi, bóng ma tử vong tạm thời thối lui, căng cứng thần kinh rốt cục có thể hơi chậm. La mắt thấy quân đoàn thứ nhất kia sức mạnh như bẻ cánh cô lúc, là Khả Hãn liều mạng suy nghĩ sớm đã tan thành mây khói. Người phản kháng đều thành bùn máu, không người muốn bước phía sau đuổi. Ngoại trừ người đầu hàng, càng nhiều Khả Hãn tộc nhân sớm đã thừa dịp loạn chạy tứ phía, toàn bộ bộ tộc lòng người tán loạn, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu ngăn cản cùng phản kích, lúc này mới dẫn đến quân đoàn thứ nhất thế như trẻ tre. Lúc này, quân đoàn thứ nhất bên trong từng cái quan chỉ huy ngay tại thu nạp tù binh, quét dọn chiến trường. Đối mặt như thế đông đảo đầu hàng người, các quan chỉ huy cũng không ngoài ý muốn, Trung Châu luôn luôn đối chủ động đầu hàng người có ưu đãi điều khoản, cũng sẽ không đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nồng đậm mùi máu tanh hỗn tạp nước mưa ướt lạnh, trôi hướng phương xa. Ai cũng không có chú ý tới, màn mưa chỗ sâu, một cái Âu phục giấy tây ngoại tộc người vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó. Hắn dùng sức hít sâu lấy trong không khí tràn ngập huyết tình, hai mắt trong nháy mắt nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, trên mặt hiện ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt say mê. Về sau trực tiếp thẳng hướng lấy quân đoàn thứ nhất phương hướng đi tới, bộ pháp thông dòng, dường như không nhìn thấy đông đảo Trung Châu giác tỉnh giả. Quân đoàn ngoại vi cảm giác hệ giác tỉnh giả lập tức phát hiện tên này đột ngột xuất hiện ngoại tộc người, lúc này xa xa tiếng quát hỏi, dừng lại. Người nào? Trung quanh Trung Châu binh sĩ cũng chú ý tới cái này, dễ thấy mặc hoàng ma bất quá nhìn thấy đối phương chỉ có một người sau, cũng là không khỏi buông lòng cảnh giác, mang theo vài phần trêu tức hồ, uy, mặc tây phục hoàng mao, ngươi có phải hay không lạc đường? Không phải là tìm đến Khả Hãn chơi a? Đội trưởng cha hỏi ngươi đâu, từ đâu đến? Người soi ở mạn giờ phút này duy trì hoàn mỹ nhân loại hình thái, đối với các binh sĩ lộ ra một cái cực kỳ lễ phép mỉm cười, dùng tiêu chuẩn Trung Châu lời nói rõ ràng đáp lại nói, tạ ơn. Nghe không hiểu tiếng người, hỏi ngươi tới đây làm gì? Từ đâu đến? Âu ở mạn hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Ánh mắt lại vượt qua binh sĩ, nhìn về phía quân đoàn chỗ sâu kia xóa thanh lanh thân ảnh màu trắng, dưới chân lần nữa cất bước. Kẻ điếc, ta cảnh cáo ngươi, dừng lại, đừng có lại đi tới. Âu ở mạn vẫn như cũ không chút hoang mang tiếp tục đi tới. Đình chỉ, một lần cuối cùng cảnh cáo, lại đi ta sẽ nổ súng. Một tên binh lính giống giận, họng súng trực chỉ ở mạn mi tâm. Âu ở mạn rốt cục dừng bước, có chút hăng hái nhìn xem chỉ hướng chính mình cây thương kia giới, khoe miệng có chút câu lên. Yêu nhã nâng tay phải lên, năm ngón tay bên trên lợi chảo chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng một bổ. Bá. Năm đạo vô hình lệ mang bắn ra, cái kia chuẩn bị xạ kích Trung Châu binh sĩ trước mắt trong nháy mắt tối sầm, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tính cả súng trong tay như là bị sắc bén nhất cắt laser, bị chỉnh tề chém thành vài khúc. Huyết hồng hỗn hợp có nước mưa phun tung tóe ra. Quân đoàn thứ nhất khu vực bên ngoài lập tức lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này binh sĩ trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, lại có người dám như thế không chút kiên kỵ đối Trung Châu quân đoàn thứ nhất ra tay. Một giây sau, cuồng bạo lửa giận như là núi lửa giống như bộc phát, toàn viên chúng nộ, tên điên, giết hắn. Vô số họng súng, dị năng trong nháy mắt quá chặt đầu ở mạn. Âu ở mạn gặp tình hình này ngược lại càng thêm hưng phấn, dường như tắm rửa tại cam lâm bên trong, càng thêm say mê hít thật sâu một hơi tràn ngập mới mẻ máu tanh không khí, trên mặt bệnh trạng ửng hồng càng tăng lên. Khu vực bên ngoài quan chỉ huy thấy thế cũng không nhịn được, lúc này hạ lệnh, động thủ. Mấy tên phẫn nộ giác tỉnh giả từ khác nhau phương hướng hướng ở mạn đánh tới, dị năng quang mang lập lòe. Âu ở mạn chỉ là tùy ý lần nữa vung chảo. Phốc phốc phốc. Đánh tới thân ảnh như là bị vô hình cự nhận đảo qua, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cẩn thận, hắn móng nuốt có gì đó quái lạ, có thể kéo dài công kích khoảng cách. Một gã mắt sắc si quan khàn giọng dự cảnh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đối phương phất tay liền thuấn sát bọn hắn mười mấy tên giác tỉnh giả, loại năng lực này quả thực nghe rợn cả người. Ai cũng không nghĩ tới một người có thể mạnh đến tình trạng này. Âu ở màn móng nuốt nhìn như rất ngắn, nhưng bung ra đi trong nháy mắt, dường như có một loại nào đó trong suốt năng lượng sẽ qua, cắt đứt tất cả. Nghe được si quan lớn tiếng nhắc nhở, Âu ở màn khinh thường lắc lắc tay, tựa như vừa mới chỉ là tiêu diệt mấy cái không có ý nghĩa côn trùng. Hắn đem đầu ngón tay nhiễm ấm áp huyết hồng đưa vào trong miệng, tham lam mút vào, trong mắt huyết hồng càng lớn, cuồng bạo sát ý mãnh liệt mà ra. Đối mặt cái này khổng lồ quân đoàn, hắn chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại toát ra một loại muốn đem tất cả mọi người thôn vệ hầu như không còn điên cuồng. Cứ việc quân đoàn thứ nhất nhân số đông đảo, có giết chết năng lực của mình, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian chậm rãi tiêu hao, một người đem quân đoàn toàn bộ đổ diệt cũng không phải không có khả năng. Âu ở màn động, quan chỉ huy nhìn xem tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi tới Âu ở màn, cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết tên địch nhân này rất mạnh, lấy quân đoàn biên giới những này giáp tỉnh giả tiểu đội lực lượng, căn bản không phải đối thủ của người này, lập tức cao giọng hạ lệnh, giữ một khoảng cách 50 mét hình khuyên phòng ngự. Trung quanh Trung Châu binh sĩ nghe được mệnh lệnh sau cấp tốc triệt thoái phía sau, mong muốn cùng nó kéo ra tử vong khoảng cách. Nhưng ở mạn hiển nhiên không muốn cho bọn họ cơ hội thoát đi. Hai tay của hắn hóa thành chảo nhận lần nữa hướng phía các binh sĩ vung ra, nam đạo trong suốt năng lượng trong nháy mắt vạch phá không khí. Bá. Chương 526, Nưu Đồ đã lâu kế hoạch chương 526, Nưu Đồ đã lâu kế hoạch bang. Chói hai giao minh tiếng vang lên. bạch sắc kiếm quang như là ngân hà cuốn ngược, tinh chuẩn vô cùng điểm tại chí mạng móng đuốt nhọn hoắt bên trên. Vô hình năng lượng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành cuồng bạo năng lượng khuyết tán ra đến, bị tử vong bao phủ các binh sĩ rõ ràng chính mình vừa rồi hiểm tử hoàn sinh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. A. Âu ở mạn nhìn về phía ra tay ngăn lại công kích mình Bạch Như Ngọc, cảm nhận được trên người đối phương tinh quân khí tức, lập tức tới hào hứng, hóa ra là tinh quân tới. Nhìn xem trên mặt đất chết đi Trung Châu binh sĩ, Bạch Như Ngọc sắc mặt quặn khuế trên mặt hiện hiện ý, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương thánh tọa khí tức, cùng ấy lòng truyền đến chán ghét cùng địch ý. Bạch Lâm Trúc cũng chú ý tới bên này dị dạng, nhìn xem lẻ loi một mình ở mạn cao mày, một người. Rất khó tưởng tượng, cái này ngoại tộc người lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, vẹn vẹn một người liền dám cùng toàn bộ quân đoàn thứ nhất khiêu chiến. Cái này không hiểu thấu cử động các thường, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu nhu đồ, tuyệt không đơn giản khiêu khích hoặc giết chóc. Âu ở mạn nhìn xem lạnh lùng không nói Bạch Như Ngọc, lại mang theo vài phần trêu tức mở ra miệng trêu chọc, ngươi còn trẻ như vậy, có thể trở thành tinh quân cũng không dễ dàng. Bây giờ quyết chiến còn sớm, ngươi bây giờ rút đi, còn có thể nắm chặt thời gian đi lại để thăng tăng thực lực lên. Bạch Như Ngọc mặt như hàn băng, khí tức quanh người ầm vang bộc phát. Trên bầu trời chút xuống mưa to dường như nhận lấy lực vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng phía ở mạn vị trí hội tụ, nghiêng lệnh mà xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất nước động cũng như vật sống giống như phiên dũng buông đằng, cấp tốc tại ở mạn dưới chân dành dụng thành một cái không ngừng mở rộng nước cơn xoáy. Khống thủy tinh quân cũng là có chút ý tứ. Âu ở mạn tùy ý nhấc chân, đá đá dưới chân quần quần dòng nước. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hung quang bùng lên. Bá. Dưới chân nước cơn xoáy trong nháy mắt bị lực lượng vô hình phá, trên mặt đất cày ra năm đạo rãnh sâu hoắm, mang theo chói thai rít lên hướng Bạch Như Ngọc quân giết tới. Bang. Bạch Như Ngọc nhuyễn kiếm múa thành một mảnh, thân hình nhanh chóng tối lui, kiếm quang cùng móng đuốt nhọn hoắt kịch liệt va chạm. Mỗi một kích đối kháng đều để cánh tay nàng hơi tê dại, khí huyết cuộn cuộn. Một giọt mồ hôi lạnh theo Bạch Như Ngọc chân bóng thái dương trượt xuống, nàng cầm kiếm tay chặt hơn, ánh mắt cũng càng thêm cảnh giác lên. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng trước mắt cái này ngoại tộc người thực lực phía trên nàng, không tệ, có thể đỡ chiêu này người không nhiều. Âu ở mạn thật tâm thật ý tán dương một câu, thậm chí còn hảo tâm giải thích, một kích này kỳ thật đã là ta nhân loại thân thể có khả năng phát huy mức cực hạn. Phát giác được chung quanh quân đoàn thứ nhất đám người sắc mặt khó coi, đồng thời chậm rãi bày biện ra vây kín trận thế, Âu ở mạn biết kế hoạch của hắn mong muốn chấp hành, bảo trì nhân loại hình thái là không thể nào. Âu ở mạn tiếp nối lắc đầu, ai, nhân loại túi ra vẫn là quá bướng bận. Ngay sau đó, Âu ở mạn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sói tru, ngao. Tiếng gầm như là thực chất sóng xung kích, chấn động đến chung quanh binh sĩ màng nhĩ đau nhức. Âu ở mạn hầu kết đống nhiên trên dưới nhấp đồ, toàn thân xương cốt bắt đầu phát ra lốt bút bạo hưởng, cả người bắt đầu xảy ra kinh khủng nhiều sóng. Thân thể của hắn như là thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, không ngừng tất cao, trong nháy mắt đột phá 3 mét cực hạn. Cơ bắp như sắt thép hở ra, đem âu phục trên người chống nát bấy, nồng đậm bộ lông màu đen theo dưới làn da của hắn điên cuồng chui ra, trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân của hắn. Âu ở mạn bộ mặt hướng về phía trước kéo dài, hôn bộ đột xuất, biến thành dữ tợn đầu sói. Răng nanh sắc bén theo khỏe miệng dò ra, lỗ tai dựng đứng lên, ngại cảm run run. Hai tay hai chân càng là hóa thành bao trùm lấy màu đen lông cứng, cuối cùng dò ra thước dài móc câu cong lợi chảo cự trường. Một cỗ cuồng bạo khí tức khủng bố quét sạch toàn trường, nước mưa tại ở gần thân thể của hắn lúc liền bị chấn nát. Hoàn thành người sói sau khi biến thân đầu ở mạn khí thế kinh người, tràn ngập cảm giác gáp bách khát máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Như Ngọc. Hắn vậy mà không có mất đi nhân loại ý thức, ngược lại trước khi động thủ trầm thấp mở miệng, thứ 8 thánh tọa, gia đình bên trong đầu ở mạn. Thứ 6 tinh quân, Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc thanh âm thánh lãnh, quanh thân hơi nước mở miệng, khí thế cũng kéo lên đến đỉnh phong. Đối mặt lớn đại lang người ngập trời nguy, trong mắt nàng không có chút nào e ngại, chỉ có sôi trào chiến ý. Nhuyễn kiếm trong tay vụ vụ, mũi kiếm trực chỉ cự lang. Tới đi. Nàng thanh quát một tiếng, để cho ta nhìn xem thánh tọa thực lực. Cách đó không xa, quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc mắt thấy cái này kinh khủng biến thân quá trình, sắc mặt đã xanh xám. Đối phương đúng là 12 thánh tọa một trong. Hắn trong nháy mắt ý thức được tình thế tính nghiêm trọng viễn siêu dự đoán. Toàn quân, tối cao chuẩn bị chiến đấu, trận hình phòng ngự. Hắn lúc này hạ lệnh, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Quân đoàn thứ nhất đám binh sĩ phản ứng cực nhanh, cấp tốc hành động, các loại năng lượng tạo thành tấm chắn dựng thẳng lên, nguyên tố vòng bảo hộ tầng tầng lớp ra. Tại năng lượng tấm chắn đằng sau, loại hình công kích giáp tỉnh giả vận sức chờ phát động, trong nháy mắt tại cự lang trung quanh cấu trúc lên một đạo dị năng tạo thành hàng rào. Cứ việc trận thế này dùng để đối phó một cái người lộ ra hoang đường, nhưng đối mặt thánh tọa lại cẩn thận cũng không đủ. Cho dù dùng hết quân đoàn thứ nhất, lấy toàn diệt làm đại giá đem đổi lấy một vị giáo đình thánh tọa tử vong, cũng là đáng. Nghĩ tới đây, Bạch Lâm Trúc trong mắt lãnh ý càng phát ra ngưng kết, tùy thời chuẩn bị xuống kiến. Nhưng mà cự lang ơ mạn hành động kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không có phóng tới chiến ý sôi trào Bạch Như Ngọc, cũng không có đánh chết giết chóc, mà là chợt dậm chân. Vâng. Đại địa kịch chấn, cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đã như là thiên thạch giống như ầm vang rơi đập tại quan trướng phế tích trung tâm. Sóng xung kích quyết tán, quan trướng chung quanh không chế khả hãn nhóm binh sĩ như là bị gió lốc đảo qua lá rụng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy cái này như là chúa cứu thế giống như dáng lâm cự lang, những cái kia tuyệt vọng chờ chết khả hãn nhóm trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang. Là người sói, hắn tới cứu chúng ta. Ngài tuân thủ quyết định. Âu ở mạn đại nhân, trường sinh tiên phủ hộ ngài, mau dẫn chúng ta rời đi. Còn sót lại khả hãn nhóm dây rủa lấy bỏ hướng cự lang bên chân, phủ phục tại người sói dưới chân, dường như thấy được hy vọng sống sót. Âu ở mản túi đầu nhìn xuống dưới chân bọn này hèn mọn như sâu bọ khả hãn, hôn bộ toét ra độ còn lớn hơn. Hắn cũng không phải tới cứu người. Bây giờ nghe được những này khả hãn không ngừng tiếng cầu cứu, hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Các ngươi đang muốn phẫn nộ gào thét ở màn đông nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện trước mắt một màn này cùng thánh tọa một trong độc giác thú vẽ ra hình tượng hoàn toàn giống nhau. Một đám khả hãn đang quỳ lệ người sói, mọi thứ đều dựa theo độc giác thú tiên đoán phát triển. Cảnh tượng trước mắt cùng nó thế giới trong tranh hoàn mỹ trùng hợp, dường như đã trải qua một lần. Này quái dị một màn nhường ở màn nhịn không được tự lẩm bẩm, độc giác thú, ngươi nhìn thật đúng là đủ xa a. Ở màn đông nhiên tỉnh ngộ lại, minh bạch tất cả, trầm thấp mà tiếng cười âm trầm càng lúc càng lớn. Thì ra là thế, thời cơ đã đến. Chương 527, truyền tống trận mở ra, hải thú giáng lâm. Chương 527, truyền tống trận mở ra, hải thú giáng lâm. Ở mạn có thể tự mình đến đây, cùng bọn này khả hãn nhóm nói chuyện hợp tác, vì cái gì không chỉ có riêng là những cái kia bảo thạch cùng lo nào. Đã sớm tại trăm ngày trước đó, hắn liền đã dựa theo độc giác thú an bài, âm thầm tại quan chướng vị trí thiết hạ truyền tống trận. Sau đó hắn lại lấy hợp tác mục đích, lừa gạt những này khả hãn nhóm cam tâm tình nguyện cùng hắn ký lang thần huyết khế. Trăm ngày đến nay, dưới mặt đất truyền tống trận một mực tại hấp thu đại địa năng lượng. Hiện tại, chỉ cần dùng những này ký huyết khế khả hãn chi huyết xem như kích nổ, liền có thể kích hoạt tòa này ngủ say thật lâu truyền tống trận, cho quân đoàn thứ nhất thậm chí toàn bộ Trung Châu đưa lên một phần đến từ thánh tọa chí mạng hậu lễ. Ha ha, hy vọng Trung Châu yêu thích chúng ta thánh tọa đưa lên phần lễ vật này. Một giây sau, ở mạn trong mắt hung quang tăng gọn, to lớn đuốt sói mang theo kêu to đột nhiên bung lên. Phúc, 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 phủ phục tại dưới chân hắn còn thừa khả hãn nhóm, đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. Mấy người đồng thời bị chém đầu, từng khỏa đầu người lăn xuống trên mặt đất, nóng hổi đỏ tươi như là mất khống chế suối phun, theo đứt gãy trong cổ tuôn trào ra. Mảng lớn nhìn thấy mà giật mình, huyết hồng chi sắc nhanh chóng nhuộm đỏ quan dưới chướng nước mưa cùng đại địa. Lấy máu làm dẫn, lấy khế là chìa cổ ước chi trận, mở. Âu ở màn gào thét một tiếng, bao trùm lấy cứng rắn lông tóc song chảo như là hai thanh lớn đủ, mạnh mẽ cắm vào bị máu tươi thẩm thấu đại địa. Ông, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên từ dưới đất bắn ra, phản phất có thứ gì bị kích hoạt, bắt đầu điên cuồng hút mặt đất chảy xuôi huyết hồng. Lấy ở màn làm trung tâm, từng đạo hào quang màu đỏ như là thức tỉnh mạch máu mạch lạc đâm rách mặt đất, theo thẩm thấu máu tươi phía dưới mặt đất đống nhiên sáng lên. Trong chớp mắt, huyết hồng liền bao trùm phương viên trăm mét phạm vi. Một cái cực lớn đến làm người sợ hai huyết sắc ma pháp trận, tại mưa to cùng vết máu bên trong giữ tợn hiện hiện. Không tốt. Bạch Lâm Trúc trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Hắn trong nháy mắt thấy rõ ở mạn chân chính ý đồ. Âu ở mạn căn bản cũng không phải là đến cùng quân đoàn thứ nhất cùng Bạch Như Ngọc chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của đối phương ngay ở chỗ này, mục tiêu là khởi động tòa này ẩn giấu đại trận. Lúc trước hắn lại còn vọng tưởng thừa cơ lấy quân đoàn chi lực để ma mệnh đổi mệnh phương thức đến tiêu diệt thánh tọa, bây giờ xem ra ý nghĩ này quả thực thật quá ngu xuẩn, mười phần sai. Bạch Lâm Trúc trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt theo đáy lòng lan tràn ra, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Trung kế, chỉ thấy quan trướng trung quanh đại địa phía trên, kia to lớn huyết hồng sắc truyền tống trận chậm rãi dâng lên, quy mô của nó khổng lồ, vừa xa khỏi đám người dự đoán, là loại cực lớn truyền tống trận. Hắn muốn triệu hoán viện quân, có quan chỉ huy lập tức nhận ra trên mặt đất to lớn truyền tống trận, quay đầu cao giọng hô, quân đoàn trưởng, không thể để cho hắn đạt được, ngăn cản hắn, phá hủy pháp trận hạch tâm. Bạch Lâm Trúc sắc mặt nghiêm trọng, trong nháy mắt quyết đoán theo âm thanh ra lệnh, toàn thể nghe lệnh. Mục tiêu pháp trận hải tâm, bão hòa bao trùm công kích. Quân đoàn thứ nhất giác tỉnh giả nhóm đồng thời phát động năng lực, tất cả có thể điều động công kích từ xa tất cả đều điên cuồng hướng phía truyền tống trận hải tâm chút xuống. Bang, bang. Truyền tống trận chung quanh ánh lửa vang khắp nơi, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đem mặt đất lặp đi lặp lại cải bình. Nhưng mà, kia to lớn truyền tống trận vẹn vẹn chỉ là huyết sắc quang mang có chút lấp lóe, mặt ngoài đỏ sẩm phủ văn lưu chuyển gia tốc, càng đem tuyệt đại bộ phận cuồng bạo công kích năng lượng tùy tiện hấp thu hóa giải. Tất cả như là châu đất xuống biển, chỉ có truyền tống trận biên giới mấy chỗ bị quá dày đặc công kích chấn động đến ảm đạm một chút, nhưng khu vực hạch tâm tại ơ mạn duy trì hạ, hào quang màu đỏ kia ngược lại càng ngày càng thịnh, càng ngày càng chói mắt. Cương đại phòng ngự bảo hộ lấy truyền tống trận, các binh sĩ công kích cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Vô dụng. Độc giác thú tên kia đã sớm dự liệu được. Âu ở mạn một bên duy trì lấy đối pháp trận năng lượng quan chú, một bên phát ra chấn thiên cùng tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai cùng đắc ý. Bọn hắn đang bố trí đại trận lúc đã sớm ngờ tới truyền tống trận sẽ phải gánh chịu công kích mãnh liệt, cho nên mới tuyển dụng nợ máu tê trận phương thức, dùng tất cả khả hãn tộc nhân chạy xuôi máu tươi làm dẫn. Cứ như vậy, không chỉ có thể nhẹ nhõm kích hoạt đại trận, còn có thể dùng bọn này khả hãn tộc nhân hiến cho lang thần sinh mệnh như thế, đổi lấy lang thần lực lượng tạm thời che chở, đem đạo này truyền tống trận nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ. Cho tới giờ khắc này, truyền tống trận đã hoàn toàn thành hình, trung tâm không gian bắt đầu xảy ra kịch liệt vặn vẹo chấn động. Một cái thâm thúy hắc ám, dường như kết nối lấy vô tận vực sâu thông đạo hình dáng, ngay tại tản mát ra trận trận gợn sóng. Một cỗ làm cho người buồn nôn, thu tạm lưu mình cùng băng lãnh tanh nồng vị khí tức khủng bố, đang từ bên trong mơ hồ lộ ra. Ở đây mỗi người đều cảm thấy sờn hết cả gáy úc, trong nháy mắt ý thức được hết thảy đều đã quá muộn. Một tia đối không biết sinh vật sợ hãi cuốn lên quân đoàn thứ nhất trong lòng mọi người. Bạch Như Ngọc cũng phát giác được tình hình không ổn, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng phía ở mạn sông tới giết. Nhuyễn kiếm trong tay bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói kiếm quang, toàn lực hướng ở mạn hậu tâm yếu hại đâm tới. Một kiếm này ẩn chứa nàng cường đại nhất một kích, cùng đến từ tình quân cực hạn địch ý, nhưng mà ở mạn thân thể cao lớn lại thể hiện ra cùng nó hình thể không hợp linh mẫn, hắn chỉ là có chút nghiêng người, chiêu kiếm chí mạng kia liền lao hắn bao trùm lấy lông cứng sườn bộ xẹt qua, mang theo một giải hỏa tinh. Đồng thời, cái kia to lớn nuốt sói mang theo xé rách không khí rít lên, trở tay hướng về sau vỗ tới, làm cho Bạch Như Ngọc không thể không thu kiếm nhanh chóng tối lui. Mới mạo hiểm tránh thoát một chảo này. Âu ở Mạn nhìn xem Bạch Như Ngọc lui lại cười nhạt một tiếng, cũng không truy kích, mà là đứng tại chỗ tiếp tục duy trì lấy truyền tống trận ổn định. Bạch Như Ngọc trong lòng báo động của mình, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Truyền tống môn một chỗ khác truyền đến khí tức, nhường thân làm tinh quân nàng đều đang run sợ. Mặc dù không biết rõ truyền tống môn một bên khác kết nối lấy cái gì, nhưng có thể khiến cho thánh tọa như thế nhọc lòng, coi trọng có thừa đồ vật, chỉ sợ tuyệt đối không tầm thường. Kia tuyệt không phải vật tầm thường, nhất định phải ngăn cản. Truyền tống trận một khi mở ra, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Như Ngọc lần nữa ngưng tụ sức mạnh ra tay, kiếm hóa lưu quang, đâm thẳng huyết sắc truyền tống trận hạch tâm tiết điểm. Keng! Chỉ thấy một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt như thực chất đỏ sẫm tinh thuần. Không chỉ có hoàn toàn đỡ được cái này ẩn chứa tinh quân chi uy một kích, một cỗ lực phản chấn càng đem Bạch Như Ngọc mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ngay cả cầm nhuyễn kiếm cổ tay cũng hơi run lên. Ngay tại Bạch Như Ngọc bị đẩy lui sát na, Âu ở Mạn đem cuối cùng một sợi ánh sáng màu đỏ khảm vào trận văn. Ông, trung ương trận pháp huyết sắc quang mang đống nhiên ngưng kết, to lớn truyền tống trận hoàn toàn hoàn thành mở ra. Một cỗ không cách nào hình dung cổ lão, băng lãnh, đói khát khí tức khủng bố, như là vô hình hải khiếu, theo hoàn toàn vững chắc trong thông đạo ẩm vàng xung ra. Ở đây quân đoàn thứ nhất đám người hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục thấy rõ, chương 528, tuyệt cảnh, truyền tống môn ta cũng biết chương 528, tuyệt cảnh, truyền tống môn ta cũng biết ở đằng kia đỏ thâm thông đạo một chỗ khác, một đầu cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cực hạn mơ hồ hình dáng, đang chậm rãi gần sát. Thân hình kinh khủng đến cực điểm biển sâu dị thú, dường như cũng cảm nhận được truyền tống trận đối diện có nhân loại khí tức. Đông, một cái bao trùm lấy lít nha lít nhít dây leo ấm cự trảo, đột nhiên theo trong thông đạo dò ra, trùng điệp đánh vào đại địa phía trên. Vẹn vẹn đầu ngón tay rơi xuống đất, liền đã dẫn phát có thể so với địa chấn kinh khủng chấn động. Giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra vài trăm mét. Ngay sau đó, kinh khủng cự trảo phía sau thân thể bắt đầu cuồng bạo đè ép, ý đồ đem toàn bộ thân thể đều dùng sức xâm nhập truyền tống trận bên trong, không kịp chờ đợi mong muốn theo kia chật hẹp cửa bên trong cưỡng ép gạt ra. Két. Răng rắc. Trong truyền tống trận thanh âm không ngừng, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Quân đoàn thứ nhất lập tức như gặp đại địch. Trước mắt to lớn sinh vật càng ngày càng rõ ràng. Một vị từng tại bờ biển phục dịch qua sĩ quan phát ra hồn phi phách tán hoảng sợ hô to, là hải thú. Tối thiểu là biển sâu lãnh chúa cấp cự hình hải thú. Nghe vậy chung quanh giác tỉnh giả như ở trong mộng mới tỉnh, chăm chú nhìn trong truyền tống trận quái vật khổng lồ, bọn chúng không phải hẳn là tại biển sâu sao? Trận pháp này lại có như thế năng lực. Giờ phút này, mọi người mới ý thức được cái truyền tống trận này chỗ kinh khủng, vậy mà có thể mạnh mẽ đem một đầu sinh hoạt tại biển sâu hải thú truyền tống tới xa xôi đất liền bên trên. To lớn hải thú rốt cục lại gạt ra một chân, dùng sức giẫm tại đại địa phía trên. Ý thức được chính mình sắp rời đi lồng giam giống như đáy biển, to lớn hải thú thân thể đều hưng phấn run rẩy, thể nội phát ra trận trận tần suất thấp sóng âm, khiến chung quanh đại địa tùy theo chấn động. Quân đoàn thứ nhất, chi này vừa mới nhẹ nhõm quét ngang Khả Hãn Vương đỉnh sắt thép chi sư, giờ phút này lâm vào trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Bọn hắn gặp qua xung kích trưởng thành to lớn dị thú, nhưng lại cũng chưa hề gặp qua lớn như thế. Trước mắt đầu này ngay tại cương ép gạt ra truyền tống môn kinh khủng tồn tại, hình thể cùng tản ra uy áp, hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn. Ở đằng kia bao trùm lấy dây leo ấm cự trảo bóng ma hạ, nhân loại nhỏ bé đến như là bụi bặm. Không có người sẽ đánh giá thấp loại này quái vật khổng lồ thực lực. Tản ra, toàn viên tản ra, bảo trì lớn nhất khoảng cách. Bạch Lâm Trúc đối với từng cái quan chỉ huy giống to, thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn biết đối mặt như thế hình thể sinh vật, giáp tỉnh giả số lượng căn bản không thể quyết định thắng bại. Tại bằng phẳng địa hình cùng nó chiến đấu càng không phải là cử chỉ sáng suốt, huống chi đối diện còn có một gã thánh tọa đang nhìn chằm chằm. Nghe được mệnh lệnh sau, quân đoàn đám người như là vỡ tổ bầy ong, tại hải thú bóng ma hạ điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Âu ở mạn ngước đầu nhìn lên lấy kia ngay tại gian nan gạt ra truyền tống môn hải thú. Trong lòng dâng lên sóng biển dâng trào giống như vui mừng như điên. Vẹn vẹn bộ phận tứ chi liền che đậy gần nửa ngày trống không kinh khủng lớn ảnh, có thể thấy được chỉnh thể lớn bao nhiêu. Hắn cũng không nghĩ đến, độc giác thú vậy mà cho hắn như thế một phần kinh thiên động địa ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng không biết độc giác thú là như thế nào định vị tới loại này nghỉ lại tại vô tận hải huyền dưới đáy tồn tại, nhưng bọn hắn thắng chắc. Trung Châu quân đoàn thứ nhất chắc chắn ở đây hủy diệt. Thậm chí toàn bộ Trung Châu trường thành phòng tuyến đều sẽ bởi vì là đầu này thoát khốn biển sâu ác mộng mà gặp hải thú trọng thương, hoàn toàn sụp đổ. Ha ha ha. Trốn. Trốn nơi nào? Âu ở Mạn nhìn phía xa như con kiến hôi hốt hoảng chạy trốn quân đoàn binh sĩ, cao giọng cùng thiếu, cái này sợ. Tại loại này quy mô hải thú trước mặt, các ngươi trốn được sao? Đông. To lớn hải thú rốt cục tướng đối tinh tế nửa trước thần, tính cả kia bao trùm lấy nặng nề cốt bản như dãy núi lâu lâu, cương ép chen qua truyền tống môn. Nó kia to lớn vô cùng như là vực sâu vết nứt giống như lớn hơn có chút khép mở, phun ra ra mang theo nước biển cùng băng lãnh khí tức, dường như tại thích ứng chạm đất trong không khí dưỡng khí cùng xa lạ trọng lực, từ đó chuyển biến tự thân hô hấp phương thức. Kia mấy chục cái lớn nhỏ không đều lóe ra băng lạnh lú quang mắt ép, chậm rãi chuyển động, quét mắt phía dưới kia như là tổ kiến giống như bạo động nhân loại. Bạch Lâm Trúc sắc mặt xanh xám, quân đoàn thứ nhất như ở chỗ này có trọng đại thương vong, hắn thân làm quân đoàn trưởng còn mặt mũi nào mặt lại về Trung Châu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt tàn khốc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hy sinh kia một chi cảm tử tinh nhuệ tiểu đội, để bọn hắn tiêu hao toàn bộ sinh mệnh, phát động dị năng cấm thuật, kết trận đối kháng hải thú. Dù là chỉ có thể kéo dài cái này cự thú một lát, cũng phải vì quân đoàn chủ lực tranh thủ một tuyến rút lui sinh cơ. Bạch Lâm Trúc ánh mắt nặng nề, nhìn về phía bên cạnh trung thành nhất, cường đại nhất chi kia đội thân vệ. Thân vệ đội trưởng cùng các đội viên trong nháy mắt đọc hiểu quân đoàn trưởng ánh mắt, bọn hắn không chút do dự, đồng loạt tiến lên trước một bước, trong mắt buộc phát ra siêu việt sinh tử, gần như tuấn đạo giống như nghiêm nghị cùng quyết tuyệt. Bọn hắn dường như vẫn luôn đang vì giờ phút này chuẩn bị. Ngay tại Bạch Lâm Trúc sắp hạ đạt cái kia đạo tàn khốc mệnh lệnh trong nháy mắt. Chờ một chút. Bạch Như Ngọc thanh lãnh như băng suối thanh âm bỗng nhiên ở bên người hắn vang lên. Nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên trở lại ca ca bên người, cặp kia thanh tịnh con người, giờ phút này đang gắt gao tập trung vào đứng tại truyền tống trận huyết sắc quang mang bên trong cuồng tiếu thứ 8 thánh tọa hậu ở mạn. Bạch Như Ngọc biết ca ca kế hoạch, nhưng hiển nhiên nàng nghĩ đến tốt hơn chủ ý, có thể giảm bớt thương vong. Truyền tống trận Bạch Như Ngọc thanh âm mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng quanh quẩn tại ở mạn bên hai. Cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ. A ở mạn cuồng tiếu im bặt mà dừng, to lớn đầu sói chuyển hướng Bạch Như Ngọc, kim sát dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy trần trụi khinh miệt cùng trào phúng. Ngươi cũng có thể mở ra truyền tống trận. Chỉ bằng ngươi. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không tin Bạch Như Ngọc thân làm tinh quân năng lực, nhưng tạm thời mở ra ổn định truyền tống môn triệu hoán cường đại tồn tại, cần trả ra đại giới cùng tình chuẩn tọa độ định vị, tuyệt không phải một cái mới vào tinh quân chi vị thiếu nữ có thể làm tới. Liền xem như một gã cựu giai hệ triệu hoán giáp tình giả, mở ra truyền tống trận triệu hoán đi ra dị thú, cũng nhiều nhất cựu giai tiêu chuẩn. Coi như Bạch Như Ngọc thật có thể miễn cưỡng mở ra một đạo truyền tống môn, có thể triệu hoán đi ra thực lực cũng bất quá là một cái khác Bạch Như Ngọc. Cho dù chung vào một chỗ, lại như thế nào có thể cùng sau lưng đầu này đến từ vô tận vực sâu tiếp xúc đánh đồng? Trước mặt thứ 6 tinh quân căn bản cũng không có loại kia cường đại đến chiến thắng hải thú thực lực. Cùng lúc đó, to lớn hải thú rốt cục đem toàn bộ thân thể toàn bộ theo trong truyền tống trận đặt ra, giáng lâm đại địa. Giống, vực sâu cự thú dường như hoàn toàn thích ứng lục địa, hô hấp phương thức cũng điều chỉnh tới, phát ra một tiếng chấn vỡ trời cao kinh khủng gào thét. Đông, to lớn bàn chân lần nữa chậm rãi nâng lên, mỗi phóng ra một bước đều làm đại địa rung động. Âu ở mạn nhìn xem kia như là một ngọn núi lớn hải thú, cùng nơi xa trùng châu binh sĩ tuyệt vọng khuôn mặt, khoe miệng quét ra tàn nhẫn đường cong đối Bạch Như Ngọc nói rằng, không cần hư trương thanh thế, các ngươi bại cục đã định. Làm gì phí công giấy rùa? Nhìn xem đã bắt đầu chậm chạp hành động hải thú, Bạch Như Ngọc cũng không nói nhảm, trực tiếp điều động bộc phát ra thể nội tất cả năng lượng. Quanh thân khí tức trong nháy mắt biến vô cùng linh hoạt kỳ ảo, lại cực kỳ mênh mông. Nàng không nhìn nữa kia chuẩn bị tứ ngược hải thú, ngược lại chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả ngay tại rơi xuống mưa bụi đống nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Trung quanh thủy nguyên làm điên cuồng vọt tới. Ước vạn quả giọt nước, vô số đạo dòng nước. Nước mưa, nước đọng, thậm chí liền khe đất lớn khe hở bên trong hơi ẩm, đều bị cỗ này cự lực xé thành màu bạc trắng ngấn nước, ở trước mặt nàng sen lẫn thành cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Vòng xoáy nước trung tâm, ẩn hiện màu trắng dòng nước phủ văn ánh sáng nhạt. Một màn thần kỳ này làm cho người rung động. Vòng xoáy nước hình thành sau, bắt đầu cao tốc xoay tròn, áp xúc, ngưng tụ. Vận tốc quay nhanh đến xé rách không khí, phát ra cùng loại phong minh rít lên, cùng cao tần hô hô âm thanh. Tiếp lấy Bạch Như Ngọc đem tất cả tinh quân bản nguyên chi lực rót vào vòng xoáy bên trong, ý thức chìm vào trong tinh thần hải tiến hành cảm giác. Một cái mắt, nàng liền bắt được cái kia đạo chính mình từng lặng lẽ lưu lại là cơn khí tức, cái kia đạo độc nhất vô nhị gợn nước ấn ký. Gợn nước ấn ký có thể thông thiên lý thủy mạch, cái này đạo ấn nhớ là lấy nàng tinh quân bản nguyên chi lực làm dẫn, lấy mục tiêu là neo, cực kỳ trọng thị. Vốn là giữ lại làm truyền tin khẩn cấp chuẩn bị ở sau, giờ phút này lại thành trước mắt duy nhất phá cục phương pháp. Tìm tới. Bạch Như Ngọc đột nhiên mở mắt, miễn cưỡng vòng xoáy vận tốc quay đột nhiên gấp bội, trong đen bị thủy nguyên làm nhuộm thành sáng long lanh xanh trắng. Phát ra có thể dẫn động thiên địa thủy mạch cộng minh âm tiết, thủy mạch xuyên không, khải cái cuối cùng khải chữa rơi xuống đất sát na, trước người vòng xoáy trung tâm ba một tiếng nổ tung u lam vầng sáng, nguyên bản bằng phẳng vòng xoáy trong nháy mắt bành trướng kéo duỗi, hóa thành một cái cao chừng hơn trượng thể lỏng u lam quang. Môn. Vòng xoáy quang môn biên giới chảy xuôi màn nước, nội bộ lại quẩn quẩn lấy màu trắng không gian loạn lưu. Theo vòng xoáy ổn định lại, u lam quang môn bên trong tất cả dần dần rõ ràng, mơ hồ có thể trông thấy một cái khác cảnh tượng. Đứng tại vòng xoáy trước Bạch Như Ngọc Bạch Lâm Trúc hai huynh muội có thể thấy rõ ràng, bên kia đồng dạng là một mảnh màn mưa. Có một đội nhân mã ngay tại tiến lên. Người cầm đầu thân hình thẳng tắp, dường như cưỡi một con ngựa ô. Chương 529, thứ 10 tinh quân, Giáng Lâm chương 529, thứ 10 tinh quân, Giáng Lâm mắt thấy Bạch Như Ngọc chuyển tống môn không gian vặn vẹo sắp mở ra, ồ ở mạn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn mặc dù không tin nữ nhân này có thể gọi đến cái gì diệt thế hung vật, nhưng con vịt đã đun sôi ha có thể để nó bay. Quân đoàn thứ nhất hôm nay nhất định phải hủy diệt. Mong muốn phức tạp, vậy thì nghiền nát cái này chi tiết. Hừ, vùng vây dây chết. Ồ ở mạn phát ra rít gào trầm trầm. Lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. To lớn nuốt sói đột nhiên giẫm tại huyết hồng trên truyền tống trận, quang mang tăng gọn, sáng lên hào quang màu đỏ chiếu chiếu vào hải thú thân thể khổng lồ. Hải thú miệng lớn sôi sục, tiết hầu chỗ sâu tích xúc đã lâu hủy diệt hồng lưu, không có dấu hiệu nào dâng lên mà ra. Giống. Một đạo xé rách màn mưa xanh đậm năng lượng trụ, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức, thẳng anh Bạch Như Ngọc. Tốc độ nhanh đến mơ hồ không rõ. Bạch Lâm Trúc phát giác được nguy hiểm đánh tới, đông cảm giác không ổn. Mắt thấy sóng xung kích hướng phía Bạch Như Ngọc đánh tới, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, trận hình phòng ngự bảo hộ Bạch Như Ngọc. Là bên cạnh thân đội thân vệ không chút do dự đáp lại nói, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, không có nửa phần chần chờ, tinh nhuệ nhất đội thân vệ lập tức chia làm hai đội. Một đội trong nháy mắt tiến lên kết thành trận hình phòng ngự, ngăn khuất đạo này năng lượng kinh khủng sóng xung kích trước, toàn viên phát động phòng ngự dị năng. Dị năng quang mang điên cuồng lập lòe, các loại hộ thuẫn cùng nguyên tố bức tường dâng lên, tầng tầng lớp lớp, ngang nhiên đón lấy kia diệt thế sóng năng lượng. Một cái khác đội thì như là báo đi săn tản ra, trong tay dị năng vận sức chờ phát động, mục tiêu trực chỉ hải thú yếu ớt khớp nối cùng ánh mắt, đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới điểm tấn công. Xanh đậm năng lượng trụ nhanh chóng đánh tới. Ầm ầm. Cùng đội thân vệ trận hình phòng ngự đối bính trong nháy mắt, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Tiếng sấm tiếng vang, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, là bài sơn đảo hải bạo tạc sóng xung kích. Ách a. Phốc. Nương theo lấy tiếng thảm, các loại tiếng xương nứt, hộ thuẫn tiếng vỡ vụn hỗn tạp cùng một chỗ. Phụ trách phòng ngự chi này, đội thân vệ bị khủng bố lực lượng trực tiếp ném đi ra ngoài. Mặc dù thành công đỡ được hải thú lần này năng lượng công kích, nhưng tham dự trận hình phòng ngự tất cả các thành viên tất cả đều nổ ngang lộn xộn ngã xuống đất. Có bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, có đã tứ chi không trọn vẹn đã mất đi âm thanh. Trung quanh một mảnh hỗn độn. Súc sinh, đi chết. Khác một bên đội thân vệ trong tiếng gầm giống tức giận mang theo bi phẫn cùng điên cuồng. Các loại xúc tích tốt dị năng toàn lực bộc phát. Theo trong tay của bọn hắn điên cuồng phóng xuất ra, như là lộng lẫy lưu tinh hướng phía hải thú bắt tới. Đối mặt đủ để xé rách tất cả dị năng công kích, hải thú thân thể cao lớn như là nguy nga sơn phong đồng dạng, sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Đinh đinh đang khác biệt nguyên tố chi lực đập nện tại trên người của nó, liền như là hạt mưa đánh vào trên tảng đá như thế, ngoại trừ chậm lại nó tiến lên tốc độ, không có tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Hải thú trên người lân phiến cứng rắn vô cùng, như là sắt thép đồng dạng, mỗi một phiến lân phiến đều trong công kích lóe ra băng lãnh quang mang. Tới cuối cùng, hải thú trên lân phiến cũng chỉ là tóe lên điểm điểm hỏa tinh cùng nhỏ không thể thấy bệnh ấn, phản phất tại chế giễu nhân loại giác tỉnh giả nhỏ bé cùng bất lực. Bất quá, cũng chính là bởi vì đội thân vệ tranh thủ điểm này quý giá thời gian, Bạch Như Ngọc chuyển tống trận thành công mở ra. Kia u lam quang môn bỗng nhiên ổn định. Trong môn lăn lộn màu trắng không gian loạn lưu như là bị bàn tay vô hình vuốt lên, trong nháy mắt biến vô cùng rõ ràng. Bạch Như Ngọc cũng một mực khóa chặt truyền tống môn đối diện cái mục tiêu kia. Một chỗ khác, Lý Vũ đang cưới Tiểu Hắc, trong ngực ôm Phó Tịch Giao, ngưng thần tự hỏi Lý Dương nói tới quỷ thành các loại khả năng. Ngoại trừ Trung Châu quan phương cưỡng chế bố trí ở nơi đó chấp pháp cục cùng Lôi Đình cục, dường như cũng không có những người khác bằng lòng đi quỷ thành định cư, cái này không khỏi để cho người ta càng thêm hiếu kỳ, thật có khủng bố như vậy a? Sau lưng bảy đám giác tỉnh giả nhóm tại trong mưa trầm mặc tiến lên, chỉ cần có thể đi theo Lý Vũ, dường như mọi thứ đều có hy vọng. Đương nhiên, xoạt, một đạo hiện ra u lam ánh sáng nhạt dòng nước vòng xoáy không có dấu hiệu nào tại Lý Vũ trước mặt ngưng tụ. Ân. Lý Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên, thân thể nhẹ bẫng, cả người liền giống bị một cái vô hình cự thủ theo trên yên ngựa hao xuống dưới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Phó Tịch Giao kinh hô vồ hụt hắn góc áo tay. Vòng xoáy này xuất hiện quá nhanh, nhanh đến liền gợn sóng không gian cũng không kịp quyết tán. Lý Vũ thậm chí chưa kịp cảm giác được bất kỳ không gian ba động dự cảnh, cả người liền đã biến mất tại Tiểu Hắc trên lưng. Phù phù, một tiếng một giây sau, Lý Vũ đã xuất hiện ở quân đoàn thứ nhất trên chiến trường. Tay của hắn có chút nâng lên, ý thức còn duy trì cưỡi ngựa lúc hư nắm dây cương cùng ôm Phó Tịch Giao tư thế, người đã rắn rắn chắc chắc ngồi ở trong mưa, tư thế cực kỳ bất nhã. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt cải biến, thay vào đó là trên mông truyền đến trận trận lạnh buốt cảm giác. Lý Vũ, băng lạnh nước mưa tung tóe một thân, hắn cảm giác chính mình phảng phất là một đầu con sông cá, trực tiếp bị người ném tới trên mở, cả người mộng. Nếu không phải vừa rồi vòng xoáy bên trong đồng nguyên tinh quân khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay hắn Phượng Hoàng cung sớm đã bản năng bắn nổ món đồ kia. Cái nào về phần lấy tới hiện tại chật vật như vậy? Bạch Như Ngọc nhìn thấy bị truyền tống tới Lý Vũ trực tiếp đặt mông ngồi ở mưa trên mặt đất, nét mặt của nàng cũng hơi có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, nàng cái này truyền tống môn liền cơ bản nhất độ cao đều không có thiết lập tốt, cũng khó trách ở mạn cũng không xem trọng nàng truyền tống năng lực. Mà tại Bạch Như Ngọc bên cạnh, Bạch Lâm Trúc không dám tin nhìn xem xuất hiện ở trước mắt người, lập tức lại chuyển thành vui mừng như điên, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, "Lý Vũ!" Bạch Lâm Trúc nhìn xem nước mưa trong hố ngồi cái này thân ảnh quen thuộc, to lớn hy vọng trong nháy mắt tách ra tuyệt vọng. Muội muội vậy mà truyền tống tới Lý Vũ. Người khác có lẽ không biết rõ Lý Vũ thực lực, hắn thân làm Bạch gia người nối nghiệp, Trung Châu quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, hắn nhưng là biết đến. Lý Vũ mặt ngoài không chỉ có Triệu Đức Dương thượng tướng chỗ dựa, phía sau còn có phụ trách bộ hậu cần Trung Châu từ gia thao tác dư luận, thế lực khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Lý Vũ dính dáng. Bạch gia trước đó liền đã phái người điều tra qua liên quan tới Lý Vũ tất cả sự tích, cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, chưa từng thua trận, sâu không lường được, không nên trêu chọc. Vừa nghĩ tới trước đó đủ loại, quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc đã mơ hồ có chút kích động, nếu như Lý Vũ đúng như trong truyền thuyết như vậy vô địch, như vậy có Lý Vũ trợ giúp, nhờ quân đoàn thứ nhất lấy cực nhỏ tổn thất theo hải thú trước rút lui cũng là có hy vọng. Mà tại càng xa xôi, quân đoàn thứ nhất phân tán ra đám binh sĩ đang không ngừng quan sát đến quân đoàn trưởng chỗ phương vị, chuẩn bị thời điểm tiếp thu mệnh lệnh đối hải thú tiến hành phản kích. Vô số đạo ánh mắt tập trung vào đó, có chút thị lực tốt giác tỉnh giả, lúc này cũng nhìn thấy Bạch Như Ngọc triệu hoán đến viện binh. Ngoại tào cái này ai? Thế nào vừa ra tới trực tiếp an vị vùng nước? Ta nhìn quay mắt, tựa như là cái kia anh hùng Lý Vũ. Hắn sao lại tới đây? Quân đoàn thứ nhất đám binh sĩ nghị luận ầm ĩ, mặc dù Trung Châu dân chúng đối Lý Vũ cực kỳ sùng bái, nhưng các binh sĩ đối trên báo chí miêu tả tư thái vô địch vẫn còn có chút hoài nghi. Giờ này phút này, Lý Vũ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nghi ngờ theo vũng nước đứng lên, một bên dùng tay vỗ trên mông nước mưa, một bên miệng bên trong lẩm bẩm lồ bồ, cái này tình huống gì a? Ách, cái này do dự dự cũng không biết làm sao thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lý Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Bạch Như Ngọc đang đứng tại xa hơn một chút vị trí, thường xuyên quặn cué gương mặt bên trên, giờ phút này vậy mà cực kỳ hiếm thấy mang theo một tia ấy náy cùng danh mãnh. Chương 530, Hải thú giao phong. Chương 530, Hải thú giao phong. Bạch Như Ngọc. Lý Vũ từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa sắp núi lửa bộc phát giống như nhiệt tình. Hắn lung tung nuốt ướt quần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh màu trắng, phảng phất muốn nghe đối phương giải thích. Bạch Như Ngọc bị Lý Vũ Trường đến giật mình trong lòng, vừa định mở miệng giải thích. Đông. Một tiếng đinh tai nhức óc, như vỏ quả đất băng liệt tiếng vang ở bên tai nổ tung. Lý Vũ ngước cổ nhìn lại, lập tức khẽ nhếch miệng, con người địa chấn. Bóng đen che đậy bầu trời cùng đại địa. Đập vào mi mắt, là một cái che khuất bầu trời to lớn dị thú. Dù hắn gặp qua khổng lồ công thành dị thú, giờ phút này đại não cũng đứng máy không phải mấy giây. Cái này mẹ hắn là dị thú, mà tại to lớn hải thú phía dưới, còn có một cỗ khiến tất cả tinh quân chán ghét khí tức tồn tại. Lý Vũ ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng như ngừng lại kia to lớn hải thú bên chân. Cả người cao siêu qua khoảng 2, 3 mét, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm lông bạc, mọc ra giữ tận đầu sói người sói trên thân. Mà đầu này người sói, giờ phút này đang dùng một loại hỗn hợp có kinh ngạc cùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lớn đại la người, 12 thánh tọa khí tức. Lý Vũ nhịn không được nhíu mày. Nha, còn nhiều thêm một cái chịu chết, vẫn là tinh quân. Âu Ở Mạn cũng là lạnh lùng nói, hắn giống nhau cảm nhận được Lý Vũ trên thân loại kia túc địch khí tức. Giờ phút này, Âu Ở Mạn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Lý Vũ, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Như Ngọc vậy mà thật mở ra truyền tống môn, hơn nữa còn thành công truyền tống tới một tên khác tinh quân. Bất quá Âu Ở Mạn cẩn thận quan sát một chút Lý Vũ khí thế trên người cùng năng lượng cường độ, thực lực dường như liền Bạch Như Ngọc cũng không bằng. Cùng lúc đó, Lý Vũ đại nao rốt cục khởi động lại thành công, nhanh chóng đem trước mắt hoang đường lại tràn ngập không hài hòa cảm giác cảnh tượng sâu chỗ lên, chiến trường, cự thú, Trung Châu quân đoàn, người sói thánh tọa. Bạch Như Ngọc cùng sở hữu cái này trực tiếp ngồi mưa trong hố trên trời rơi xuống kỳ binh. Lý Vũ cấp tốc phân tích ra, chỉ sợ đây là có người thông qua một loại nào đó chuyển di vị trí thủ đoạn, đem chính mình gọi tới trợ giúp. Ánh mắt của hắn đột nhiên lần nữa một mực khóa chặt tại Bạch Như Ngọc trên thân, theo vừa rồi nắm giữ tinh quân khí tức vòng xoáy để phán đoán, tuyệt đối chính là nàng đem chính mình làm tới. Tức giận sau khi, Lý Vũ vẫn là cưỡng ép hòa hoãn một chút ngữ khí dò hỏi, "Bạch Như Ngọc, ngươi truyền tống trước liền không thể trước cho ta biết một chút a? Đây không phải tình huống khẩn cấp, không có cách nào a?" Bạch Như Ngọc có chút túi đầu, lúc này mới nhớ tới nàng còn có cái điện thoại có thể liên hệ Lý Vũ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hai người nói chuyện trời đất thời điểm, thế là nàng vội vàng nói sang chuyện khác, đưa tay chỉ hướng xa xa hải thú, "Lý Vũ, hiện tại không có thời gian giải thích, đối diện là thứ 8 thánh tọa cự lang ở mạn cùng hắn truyền tống tới hải thú, mau giúp ta nhóm cùng một chỗ đối kháng đầu này hải thú, không phải Trung Châu quân đoàn thứ nhất sẽ tổn thất nặng nề." Nàng vừa muốn nói tiếp thứ gì, lại bị nơi xa một tiếng tràn ngập trào phúng cuồng tiếu cắt ngang. Ha ha ha. Âu Ở Mạn động tác khoa trường, cười đến ngửa tới ngửa lui, to lớn vuốt sói vuốt mặt đất, thứ 6 tinh quân. Đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ triệu hoán đến biệt quân. Sau khi cười xong, Âu Ở Mạn nhìn về phía Lý Vũ, trong mắt tràn đầy trào phúng, một cái trực tiếp ngồi dưới đất mở ra dạ dày thức nhắm. Ngươi chính là thứ 8 thánh tọa. Lý Vũ thanh âm không cao, lại mang theo một loại thấu xương băng lãnh, tiếng cười của ngươi rất ồn ào. Âu Ở Mạn sầm mặt lại, nâng lên vuốt sói chỉ hướng Lý Vũ, giết bọn hắn. Dưới chân màu đỏ truyền tống trận lần nữa sáng lên, Âu Ở Mạn ý tứ trong lời nói, dường như thật chuyển tới hải thú trong óc. To lớn hải thú lần nữa mở ra miệng lớn, nhắm ngay Lý Vũ mấy người vị trí. Ông ông ông, so trước đó càng kinh khủng năng lượng tại nó trong cổ điên cuồng hội tụ, phát ra làm người sợ hãi tần suất thấp bù bù, thanh âm tiết tấu càng lúc càng nhanh, liền miệng lớn không gian chung quanh đều đang bật mèo. Mắt thấy hải thú trong miệng tích tụ năng lượng càng phát ra kinh khủng, Bạch Như Ngọc nhịn không được xuất thủ trước ngăn cản. Bạch Như Ngọc nhảy lên thật cao, chân đạp hạt mưa phóng tới hải thú. Nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, dòng nước cuốn quanh. Nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng hải thú bên gáy yếu hại. Ngay tại Bạch Như Ngọc sắp thành công trúng đích thời điểm, hải thú chỉ là tùy ý vung lên tự trảo, bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Bạch Như Ngọc cả người mang kiếm mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, bọt nước văng khắp nơi. Tuy có dòng nước giảm sóc cũng không thụ thương, nhưng thân hình lại vô cùng chật vật. Lý Vũ cũng không nghĩ đến, hình thể khổng lồ như thế hải thú, động tác cũng không có trong tưởng tượng chậm như vậy. Tay phải hắn hư không một nắm, ông liệt diễm bốc lên. Sau lưng Phượng Hoàng cung trong nháy mắt xuất hiện trong tay, giấy lên lửa nóng hừng hực, một chi phá giáp tiễn tự động đậu vào tùy theo bị cùng nhau nhóm lửa. Lý Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp cung như trăng tròn, nhắm chuẩn hải thú một tiên bắn ra. Siêu, một đạo xích hồng lưu tinh xé rách màn mưa. Mũi tên những nơi đi qua, nước mưa bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa, lưu lại một đạo chân không quy tích. Âm bạo mây hình cái vòng không khí không ngừng nổ tung, nhấc lên khí lưu mạnh, đem trọn khu vực nước mưa đều hoàn toàn chia làm hai nửa. Đối mặt Lý Vũ phóng tới mũi tên, nguyên bản cũng không thèm để ý hải thú trong con mắt lớn đột nhiên hiện lên một tia bản năng cảnh giác. Nó lại cưỡng ép bên trong gãy mất trong miệng sắp phun trào năng lượng hồng lưu, đột nhiên đem kia cố hủy diệt tính năng lượng ngăn khuất trước người. Bành! Tiễn cùng năng lượng ầm vang đụng vào nhau, chói mắt năng lượng loạn lưu điên cuồng tứ ngược. Phá giáp tiến tại bạo tạc bên trong bị năng lượng cường đại phá hủy, nhưng hải thú thân thể cao lớn lại cũng bị chấn lảo đảo lui lại hai bước. Bước chân nặng nề giẫm nát mặt đất, lưu lại thật sâu hố to. Lý Vũ thấy thế mỉm cười, tay phải tại trên dây cùng một vệt, mười chi thiêu đốt phá giáp tiến trong nháy mắt cùng nhau đầu vào. Đã dùng tụ tập xong năng lượng để ngăn cản công kích, mà không phải ngạnh kháng hoặc đối công, Lý Vũ thanh âm thanh xuyên thấu dư âm nổ mạnh, như vậy thì đại biểu cho, nếu như đón lấy ta tiễn, ngươi có thể sẽ chết. Nhìn như vậy đến, cho dù hải thú thân thể to lớn, còn nắm giữ năng lượng cường đại, nhưng hải thú cuối cùng cũng là một loại sinh vật, lực phòng ngự lại cao hơn cũng không thể bởi vì tự thân cường đại mà biến vô địch. Giống, hải thú dường như bị triệt để chọc giận, phát ra điếc tai gào thét. Trên người nó bỗng nhiên nổi lên một tầng hào quang màu lam đậm, bám vào tại bên ngoài thân những cái kia to lớn dây leo ấm bỗng nhiên chốc ra, hóa thành từng đạo bén nhọn dây leo ấm gai độc, xé rách màn mưa, như là như mưa to bắn về phía Lý Vũ. Những này gai sắt tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, những nơi đi qua nước mưa đều bị cắt đứt ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Lý Vũ ánh mắt run lên, trong tay Phượng Hoàng cung liệt diễm càng tăng lên, sớm đã đáp tốt 10 mũi tên đồng thời bắn ra. Tề xạ, quát khẽ một tiếng, dây cung vang vọng. 10 đạo hỏa tuyến trên không trung xen lẫn thành một chương lưới lửa, tinh chuẩn đón lấy cốt thứ mưa to. Lốt buốt, không trung tiếng va chạm không ngừng, tia lửa tung tóe, nổ tung vô số hỏa đoàn cùng xương độc. Công kích chưa đình chỉ. Chương 531, rung động toàn trường chương 531, rung động toàn trường Lý Vũ tiến không có dừng lại, hải thú công kích cũng chưa như vậy đình chỉ. 10 chi hỏa tiễn như là lưu tinh hỏa vũ, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, theo xảo trá góc độ khóa kín hải thú quanh thân yếu hại. Đối mặt lại lần nữa phóng tới 10 đạo ánh lửa, hải thú to lớn miệng đột nhiên mở ra. Hoa. Chỉ có điều, lần này phun ra không còn là năng lượng của sáng, mà là sôi trào mãnh liệt, tản ra nồng liệt hải tanh hôi cùng gây mùi vị chua đen nhánh nước biển. Một bộ phận dòng nước như là một đạo màu đen thác nước, trong nháy mắt bao trùm nó thân thể cao lớn. Một cỗ khác nước biển thì theo kinh khủng năng lượng hướng phía Lý Vũ quét sạch mà đi. 10 mũi tên trên không trung không ngừng riêng phần mình biến hóa phương hướng, từng đạo ánh lửa sẽ qua, theo các loại góc độ tinh chuẩn bắn tại hải thú trên thân. Nhưng bao vây lấy hải thú cỗ này màu đen trong nước biển, dường như ẩn chứa cường đại ăn mòn lực lượng. 10 mũi tên thật sâu đâm vào tầng kia lưu động như là mực nước biển bình thường. Nhưng mà, đủ để dung kim đoạn sát phượng hoàng liệt diễm, thậm chí cũng còn không có chạm đến hải thú lân tiến, liền tại nước biển gọ rửa ăn mòn hạ cấp tốc tới tát, tăng dã. Mà bắn về phía Lý Vũ kia cô nước biển uy năng càng mạnh, những nơi đi qua cả mặt đất đều bị ăn mòn ra nguyên một đám cực sâu hố to. Lý Vũ nhủi chân trên mặt đất một chút, người đã như nhẹ hồng giống như ngược lướt đi mấy chục vài mét bên ngoài, nhẹ nhõm tránh đi màu đen dòng nước ăn mòn. Bạch Như Ngọc khí tức bộc phát hai tay vung nhanh, trên đất nước mưa trong nháy mắt hóa thành vô số giàn nước, cuốn lên ca ca Bạch Lâm Trúc cùng trọng thương thân vệ, cấp tốc đem bọn hắn kéo cách tới nơi xa. Bạch Lâm Trúc sắc mặt tái nhợt song quyền nắm chặt, xem như quân đoàn trưởng, hắn giờ phút này lại giống một cái bất lực người đứng xem. Mặc dù mình cũng có chút thực lực, nhưng đối mặt loại này cấp bậc hải thú, hắn liền nhúng tay tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Chỉ huy quân đoàn đối cứng, kia chắc chắn là núi thây biển máu một cái giá lớn. Cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm, đây cũng là Bạch Lâm Trúc không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên hiện tại Bạch Lâm Trúc cơ hồ đem quân đoàn thứ nhất an toàn rút lui hy vọng, tất cả đều đặt ở Lý Vũ trên thân. Cách đó không xa, né tránh công kích Lý Vũ vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt đống nhiên sắc bén, lúc này thôi động luồng khí xoáy. Phần bụng luồng khí xoáy cũng không vận chuyển hết tốc lực, chỉ là có chút gia tốc, trong tay Phượng Hoàng cung liền đã thiêu đốt như là mặt trời nhỏ giống như loa mắt. Lý Vũ không có tận lực nhắm chuẩn, chỉ là tùy ý đưa tay, dây cùng kéo căng. Quanh thân năng lượng tuôn ra, không lưng bù bù, liệt diễm điên cuồng áp xúc ngưng tụ, đầu mũi tên một chút kim mang chói mắt muốn ngủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có đáng giá hay không ta dùng ra toàn lực. Lý Vũ nét miệng lên vẻ tươi cười, thùng dây cung. Siêu. Một tiễn bắn ra. Liệt diễm cuốn quanh mũi tên hóa thành một đạo nối liền trời đất kim hồng quang ngân. Một tiễn này như là mọc thêm con mắt, vạch ra quỷ dị đường gãy, tinh chuẩn hướng phía hải thú kia che kín vô số mắt kép kinh khủng huyết nhãn. Hải thú tựa hồ đối với này sớm có phòng bị, trong con mắt lớn hiện lên một tia nhân tính hóa đùa cận cùng cảnh giác. Đối mặt sắp đến công kích, nó nặng nề mí mắt cấp tốc khép lại, đồng thời dùng tự thân năng lượng tại trên mí mắt chúng quanh cấp tốc ngưng tụ thành một tầng cứng rắn màu xanh đậm hộ thuẫn. Toàn thân cao thấp phòng ngự, cứng như bàn thạch. Bạch Lâm Trúc thấy thế, trong đầu lập tức hiện vừa rồi đội thân vệ công kích toàn bộ bị ngăn cản cảnh tượng, hắn đang muốn lớn tiếng nhắc nhở Lý Vũ hải thú phòng ngự cực cao. Một giây sau, phốc phốc, thiêu đốt mũi tên như là bắn vào một khối đầu hũ đồng dạng, phát ra duệ khí xuyên tấu nặng nề thuộc ra xé rách âm thanh. Không có kinh thiên bạo tạc, chỉ có một loại như bẻ cánh khô xuyên tấu cảm giác. Một tiễn này trực tiếp đột phá hải thú cường đại phòng ngự, bắn thủng cứng cỏi vô cùng mí mắt, bắn vào to lớn ánh mắt. Về sau mũi tên lực đạo không giảm chút nào, thuận thế lại xuyên tấu hải thú gần nửa cái đầu sọ. Một đạo nóng rực kim hồng chùm sáng theo hải thú cái hốt đột nhiên lộ ra, mang theo một chùm hỗn tạp mùi khét lẹt huyết vụ cùng óc. Ngao, cứng rắn xương đầu bị trong nháy mắt xuyên qua. Hải thú phát ra tan nát cõi lòng, thống khổ đến cực hạn rú thảm. Hải thú như núi cao thân thể lắc lư hai lần, ầm vang quỳ xuống đất. Đông, như là bị cự truy đập lên, mãnh liệt rung động. Hải thú còn sót lại một con mắt bên trong, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng kịch liệt đau nhức, vô số mắt kép đang điên cuồng rãy rủa, mỗi một lần thống khổ co quắp cùng rãy rủa đều dẫn phát cỡ nhỏ địa chấn, nước mưa cùng đá vụn văng khắp nơi. Giờ phút này, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả thấy cảnh này người, bất luận là quân đoàn thứ nhất binh sĩ quan chỉ huy, vẫn là hải thú phía dưới đang duy trì điều khiển truyền tống trận đầu âm mạn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc trống rỗng. Nhiều như vậy thân vệ, nhiều như vậy giác tỉnh giả, đem hết toàn lực đều không thể dung chuyển mảy may kinh khủng phòng ngự, lại bị một tiễn xuyên qua nửa cái đầu, gần như miểu sát. Lý Vũ tùy ý lắc lắc Phượng Hoàng cung bên trên cũng không tồn tại nước mưa, nhìn xem kia thống khổ quỳ xuống đất quái vật khổng lồ, nhịn không được tán thán nói, thật mạnh lực phòng ngự, có chút khó giải quyết ta. Bạch Lâm Trúc, Bạch Như Ngọc, Bạch Gia huynh muội biểu lộ như là bị hóa đá, khẽ nhếch miệng, lại một chữ cũng nhả không ra. Đặc biệt là Bạch Như Ngọc kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, lần thứ nhất xuất hiện như thế sinh động ngốc trệ, dường như nghe được trên thế giới hoang đường nhất lời lẽ sai trái. Một tiễn kém chút liền đem đầu này to lớn hải thú bắn chết, lại còn có thể nói ra loại này hời hợt lời nói. Mắt thấy cảnh này, quân đoàn thứ nhất các binh sĩ tập thể lâm vào trầm mặc, nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, cùng một loại nhìn quái vật giống như mà mịt. Vẹn vẹn vừa đối mặt chiến đấu, tất cả mọi người liền đều tin tưởng trên báo chí liên quan tới Lý Vũ vô địch đưa tin. Anh hùng Lý Vũ, danh xứng với thực. Vô địch chi danh, giờ khác này ở trong lòng bọn họ ầm vang đúc thành. Ngay tại sống sót sau hai nạn quân đoàn thứ nhất sĩ khí tăng bọn, quân đoàn trưởng Bạch Lâm Trúc đều coi là thắng cục đã định thời điểm. Một đạo lạnh lùng rõ ràng thanh âm không đúng lúc vang lên, các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả? Các ngươi coi là hải thú chỉ có loại thực lực này sao? Hải thú phía dưới người sói ở mạn đông nhiên phát lực, thể nội năng lượng cường đại tiếp tục điên cuồng rót vào truyền tống trận bên trong. Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, đến từ vô tận biển sâu hạ lực lượng chân chính. Vừa dứt tiếng, một cỗ đen nhánh nước biển theo trong truyền tống trận chảy ra. Nước biển càng ngày càng nhiều, lưu lượng càng lúc càng lớn, một tòa cao như tường thành sóng biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm cho người sờn hết cả gai ốc chuyện đã xảy ra. Những cái kia ẩn chứa kinh khủng biển sâu năng lượng màu đen nước biển, bị hải thú như là bọt biển giống như điên cuồng hấp thu. Nó đầu lâu bên trên kia kinh khủng xuyên qua tổn thương, bộ phận cơ thịt lại mắt trần có thể thấy nhúc nhích khép lại. Nguyên bản ảm đạm lân phiến một lần nữa bao trùm lên một tầng u lạnh như huyền băng quang trạch. Thân thể cao lớn cũng chậm rãi một lần nữa đứng lên, chỉ có điều cái kia bị mũi tên xuyên qua ánh mắt cũng không tiếp tục sinh. Nhìn xem một lần nữa đứng lên hải thú, Âu ở mạn tiếp tục cao giọng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng tự tin, ta sẽ tại này tuyên cáo, giáo đình là biển sâu duy nhất chủ nhân, là hải thú chân chính người khống chế. Chúng ta mới là nước kỷ nguyên chân chính quốc giả. Chương 532, lòng dạ hẹp hòi ác ngộng thú. Chương 532, lòng dạ hẹp hòi ác ngộng thú. Tại biển sâu năng lượng cọ rửa hạ, Âu ở mạn năng lượng trong cơ thể bắt đầu tới chậm rãi của mình. Thân thể của hắn bên trên lông tóc càng phát ra sáng ngời, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bạch hóa, tựa như bao trùm một tầng sương lạnh. Âu ở mạn toàn thân cơ bắp căng cứng, hoàn toàn bạo phát thánh tọa bản nguyên lực lượng, lợi chảo mạnh mẽ đâm vào trên truyền tống trận. Truyền tống trận tại Âu ở mạn toàn lực thôi động hạ run rẩy kịch liệt, ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, phủ văn nô lên lại rơi xuống. Biển sâu băng lãnh hắc ám khí tức xuyên thấu qua truyền tống trận, như là mãnh liệt như thủy triều cấp tốc bao phủ toàn bộ chiến trường. Linh hồn dường như bị đông cứng, mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại đến từ biển sâu sợ hãi. Mở. Âu ở mạn hét lớn một tiếng. Cái kia đạo truyền tống môn lần nữa mở ra, không chỉ có là đến từ biển sâu nước biển, liên tục không ngừng biển sâu năng lượng cũng theo trong truyền tống trận tuôn ra, xông vào tới hải thú thể nội. Thu hoạch được biển sâu năng lượng tăng phúc sau, hải thú trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tia ánh sáng bên trong để lộ ra một loại siêu việt dị thú trí tuệ. Dường như từ giờ khắc này, nó đã trở thành phiến chiến trường này chỗ tể. Ngao, hải thú đột nhiên mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt gào thét. Cái này gào thét không còn là đơn thuần gào thét, mà là đến từ biển sâu tầng dưới chót nhất vụ vụ. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ngao. Ngao. Ngao cứ việc hải thú đã sớm ngậm miệng lại, nhưng vừa rồi tiếng gầm gừ lại một khắc không ngừng vang vọng. Tại khả hạn nhất tộc sinh hoạt khoáng đạt bình nguyên bên trên, vô cùng ly kỳ sinh ra không gián đoạn hồi âm. Thanh âm xuyên thấu màn mưa, trực tiếp tiến vào mỗi một cái binh sĩ ốc nhị chỗ sâu. Không tốt. Là âm ba công kích. Nhanh phòng bế hai mũi. Có kinh nghiệm phong phú giác tỉnh giả trong nháy mắt sắc mặt thảm biến, khàn giọng dự cảnh. Người chung quanh đang muốn che lỗ thai, có thể đã muộn. Ngao, ông. Nghe được thanh âm tất cả mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Thân thể của bọn hắn dường như bị định trụ đồng dạng cứng tại nguyên địa, lâm vào không nhúc nhích trạng thái, thậm chí còn duy trì động tác mới vừa rồi. Hải thú âm ba công kích trong nháy mắt xuyên thấu tất cả mọi người màng nhĩ, biển sâu năng lượng trực tiếp cưỡng ép xâm lấn tinh thần của bọn hắn biển. Theo hải thú sóng âm duy trì liên tục, mỗi người trong tinh thần hải đều xuất hiện hỗn loạn tương mừng, đã xảy ra biến đổi lớn. Vô số sợ hãi cùng ảo giác như là ác ma giống như quấn quanh lấy ý thức của bọn hắn. Nguyên một đám giác tỉnh giả như là bỗng nhiên lâm vào trong biển rộng, mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều chỉ có thể bị hải thú kéo càng ngày càng sâu. Âu ở mạn hài lòng đứng lên, nhìn xem ở đây không nhúc nhích tất cả mọi người, lộ ra máu tanh mỉm cười, xem ra đến phiên ta giết chóc bắt đầu. Đối mặt hải thú đột nhiên phát khởi không khác biệt sóng âm công kích, phụ trách tinh thần phòng ngự tiểu đội toàn quân bị diệt, ngay cả Lý Vũ đều không ngoại lệ trúng chiêu. Ai cũng không nghĩ tới, một đầu không có trí tuệ hải thú vậy mà nắm giữ loại này phạm vi lớn tinh thần công kích năng lực, hơn nữa cường độ còn cao như thế. Dù sao ai cũng không có thấy tận mắt từng tới hải thú, chớ nói chi là hải thú có kinh khủng năng lực. Bây giờ vẹn vẹn lần thứ nhất nhìn thấy hải thú, quân đoàn thứ nhất liền bị thiệt lớn. Làm Lý Vũ tại phương diện tinh thần sóng âm trùng kích vào lần nữa mở mắt nhìn thấy lại không phải kinh khủng hiện tượng, mà là một mảnh mênh mông tinh thần hải. Một cái to lớn con mắt màu đen đang ung dung phiêu phủ ở tinh thần hải bên trên, ánh mắt bên cạnh còn nổi lơ lửng một quả tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt bé kén. Mọi thứ đều quen thuộc đến cực điểm. Lý Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, đây không phải tinh thần của mình biển sao? Liền xem như cường đại ảo giác, cũng không có khả năng đem tinh thần hải tạo nên chân thật như vậy, thậm chí ngay cả hắn cùng ác ngộng thú cùng nhỏ anh linh ở giữa liên hệ nào đó đều có thể bắt chước được đến, hiển nhiên là không thể nào. Ngao. Hải thú âm ba công kích mang theo biển sâu năng lượng trực tiếp chút vào Lý Vũ tinh thần hải. Như là đống nhiên liên tiếp biển sâu, băng lạnh thấu xương màu đen nước biển trống rỗng xuất hiện tại Lý Vũ trong tinh thần hải, như thác nước chút xuống. Soạt. Đang thành thơi bồng bềnh, nhắm mắt nghỉ ngơi ác ngộng thú, lập tức bị đột nhiên xuất hiện băng lạnh nước biển kích thích giật mình. Ác ngộng thú mở to mắt liền mắng, ai mẹ nó dội nước lạnh đâu? Không nhìn thấy đại gia ta đang ngủ cảm giác nói còn chưa dứt lời lại một đợt nước biển quay đầu dội xuống, lộc cộc không có miệng to lớn ánh mắt ở trong nước biển quái thiếu, ngay cả phát ra thanh âm đều bị nước biển áp chế. Không cách nào rõ ràng truyền ra. Hoa. Lại một cái biển sâu sóng lớn đột nhiên đập vào ác mộng thú kia đen nhánh trên ánh mắt. Ung ung cục. Ra siêu ngươi tổ tông 18. Ung ung cục lô ác mộng thú trong lúc nhất thời không có phòng bị, tại đột nhiên xuất hiện hải khiếu bên trong chật vật lan lộn, dây rủi chập trùng. Nhãn cầu màu đen bị xông đến ngã trái ngã phải, tức giận tiếng mắng hòa với bong bóng không ngừng phát ra, có bản lĩnh đừng để đại gia ta trông thấy ngươi. Lộc cộc, nhìn ta không đem ngươi trong mắt móc đi ra. Ung ngô cục Lý Vũ phản ứng cũng là rất nhanh, rất sợ không hiểu thấu sóng biển đem nhỏ anh linh cuốn đi, vội vàng tiến lên ôm lấy Vekén, dùng cực kỳ to lớn tinh thần lực trực tiếp đem tự thân cùng Vekén bao vây lại. Về phần trước mắt cái kia bị sóng biển xung kích, không ngừng bay nhảy chửi rủa ác ngập thú, Lý Vũ là không có chút nào lo lắng. Hắn không phải tin tưởng, một mực tự xưng tinh thần hệ khắc tinh ác ngập thú, sẽ ở loại trình độ này tinh thần công kích hạ thụ thương. Ngao, hải thú lợi dụng đến từ biển sâu tinh thần công kích, toàn diện không ngừng duy trì áp chế ở đây tất cả mọi người. Tinh thần lực lượng của nó như là một trương to lớn mạng, đem thanh âm chỗ đạt bên trong tất cả vật sống bao phủ trong đó. Các binh sĩ trong tinh thần hải xuất hiện đủ loại kinh khủng cảnh tượng, có cảm nhận được mình bị biển sâu quái vật thôn phệ, có thì lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Ý chí của bọn hắn bắt đầu lung lay, thân thể cũng dần dần đã mất đi cơ năng khống chế, nhao nhao ngã xuống đất. Hải thú đem càng nhiều lực lượng tinh thần tập trung tới Lý Vũ trên thân. Phải biết, Lý Vũ nhưng là ở đây duy nhất có thể thương tổn được chính mình nhân loại. Hải thú hung ác nhìn về phía Lý Vũ, thân thể cao lớn mang theo đất rung núi chuyển uy thế, dùng sức cất bước tiến lên, hướng phía ngây người nguyên địa Lý Vũ mạnh mẽ đặt xuống. Ý đồ thừa cơ đem đắm chìm trong tinh thần hải Lý Vũ trực tiếp dâm chết. Cùng lúc đó, hải thú tập trung sóng âm công kích càng mãnh liệt hơn đánh tới. Đại lượng màu đen nước biển hóa thành bén nhọn trường mâu, không ngừng đâm vào Lý Vũ trong tinh thần hải duy nhất đồng bền vật, như muốn trực tiếp giết chết. Chỉ có điều, những công kích này dường như chọn sai mục tiêu. Phúc, phúc, phúc. Nước biển trường mâu phi tốc đâm tới, mỗi một lần xung kích đều để ác ngộng thú cảm thấy đau đớn một hồi, ngao. Mãi mãi. Đau chết đại gia. Ác ngộng thú bị quấn lại kêu to ngao ngao, ngã trái ngã phải lung lay, to lớn ánh mắt bên trên thậm chí xuất hiện nhỏ xíu gần sóng, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, không dứt đúng không? Thật coi bản đại gia là quả hờ mềm. Cảm nhận được phương diện tinh thần cảm rất đau, ác ngộng thú là hoàn toàn tức giận, ngươi đừng để đại gia ta bắt được. Lời còn chưa dứt, một cỗ biển sâu sóng lớn lần nữa quét sạch, lộc cộc. Hải thú hiển nhiên đánh giá thấp Lý Vũ tinh thần hải cường độ, nó cũng không biết tại Lý Vũ trong tinh thần hải vẫn tồn tại một vị khác hộ gia đình. Một cái thuộc về tinh thần hệ dị thú, ác ngộng thú. Hải thú chỉ biết là tinh thần của nhân loại biển cực kỳ bắt bẻ, sẽ bài xích tất cả dị vật. Công kích tinh thần của nhân loại thể, người liền sẽ chết. Chương 533, ác ngộng thú, ta nhìn ngươi có chết hay không. Chương 533, ác ngộng thú, ta nhìn ngươi có chết hay không. Một kia, cho dù là có một tia ngoại bộ bấy nhiêu xâm lấn tới tinh thần của nhân loại trong biển, đều sẽ dẫn phát kịch liệt bài xích phản ứng. Nhẹ thì đầu đau muốn nứt buồn nôn nôn mửa, nặng thì tinh thần hỗn loạn bị mất mạng tại chỗ. Về phần tại tinh thần của nhân loại trong biển nuôi dưỡng một cái khác hoàn chỉnh tinh thần thể, vậy đơn giản là thiên phương giả đàm, là vi phạm sinh mệnh pháp tắc lời đồn. Nhưng mà Lý Vũ tinh thần hải chính là như vậy phá vỡ lẽ thường. Ác ngộng thú dường như đã đem Lý Vũ tinh thần hải xem như nhà của mình, hoàn toàn không được cái khác tinh thần xâm lấn tiến đến, thật can đảm. Dám ở bản đại gia địa bàn dương ai? Ác ngộng thú tại sóng biển bên trong vùng vẫy một hồi sau, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, nó bị luân phiên không ngừng sóng biển hoàn toàn chọc giận. Nhãn cầu màu đen đột nhiên ngưng tụ, dùng sức ổn định thân hình, định. Một tiếng bao hàm thanh âm tức giận vang vọng Lý Vũ tinh thần không gian. Chỉ là một chữ, ác ngộng thú liền đem những cái kia màu đen hải triều cùng ngưng tụ nước mâu một mực đông kết. Ngay sau đó, ác ngộng thú trên người xương trắng ầm vang một phát, mang theo tịnh hóa tất cả phong bạo cuồng mãnh quét sạch mà qua. Hải thú kia vô cùng bất nhập sóng âm công kích, tại Lý Vũ trong tinh thần hải bị ác ngộng thú dùng tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ, trong nháy mắt thanh không. Liền một tia gợn sóng đều không thể lưu lại. Còn sót lại nước biển sóng lớn cấp tốc tan rã, bị ác ngộng thú cưỡng ép chuyển hóa, hòa tan tại Lý Vũ trong tinh thần hải. Thế giới hiện thực, nghìn cân treo sợi tóc. Lý Vũ đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tinh quang nổ bắn ra. Cả người ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Đối mặt gần trong gang tấc cực hạn nguy hiểm đánh tới, phần bụng luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ trong nháy mắt báo tố đến cực hạn. Hết thể chung quanh đều biến cực kỳ chậm chạp, thân thể tại bản năng điều khiển hướng về sau cực hạn lui nhanh. Đông. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, hải thú kia đủ để đạp nát sơn nhạc bàn chân, mạnh mẽ giẫm tại Lý Vũ trước một giây đứng thẳng vị trí. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái mười mấy thước to lớn hố sâu, nước mưa nương theo lấy đá vụn tại đè xuống bắn về phía bầu trời. Trung quanh đại địa khe hở đủ để chứng minh hải thú một cước này cường độ là cỡ nào kinh người. Cảm nhận được Lý Vũ khí tức trở về, nơi xa chính đại lượng thanh lý quân đoàn thứ nhất binh sĩ ở mạn đột nhiên quay đầu, cái gì? Mặt sói bên trên biết đầy cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, không chết. Hắn làm sao có thể tránh thoát hải thần nói mớ? Phải biết đầu này hải thú tinh thần công kích, liền hắn đều kiêng kỵ ba phần. Hải thú còn sót lại cự nhãn cũng đột nhiên trở lớn. Vô số tinh hồng mắt kép gắt gao khóa chặt tránh ra Lý Vũ, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay tại lúc đó, tại Lý Vũ trong tay Phượng Hoàng cung bên trên, cái kia tròng mắt đen nhánh trong nháy mắt mở ra, thiêu đốt lên như thực chất lửa giận. Ác ngộng thú liếc nhìn một vòng sau, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại trước mặt đầu này để nó tẩy tắm nước lạnh còn chịu mâu đâm đại gia hỏa trên thân, trong ánh mắt lửa giận ngập trời. "Hào tiểu tử, khổ ngươi lớn thì ngon a. Ngươi cho rằng dáng dấp lớn liền có thể tại tinh thần lĩnh vực xung pha. Mang thù ác ngộng thú sao có thể chịu được loại này khí, thế phải báo thù, lập tức. Dù là hôm sau đều không được." Hôm nay bản đại gia để ngươi mở mắt một chút, cái gì mới thật sự là tinh thần công kích. Đây cũng không phải là ai trọng tải lớn liền có thể mạnh hơn. Để ngươi cũng nếm thử bị tinh thần đánh lén tư vị. Nói ác ngộng thú bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, Phượng Hoàng cung bên trên lập tức xương trắng lượn lờ, lập tức một cái trừng đi. Huyễn. Theo ác ngộng thú nhìn lại trong nháy mắt, một cỗ vô hình không chất lại đủ để vặn bẹo hiện thực cảm giác kinh khủng tinh thần sóng xung kích, không nhìn thẳng lân phiến phòng ngự vật lý, trong nháy mắt vượt qua không gian, mạnh mẽ đụng vào hải thú cái kia vừa mới khôi phục trí tuệ còn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ mắt kép bên trong. Ô, hải thú khổng lồ như núi thân thể đột nhiên cứng đờ. Duy nhất ánh mắt trong nháy mắt thất thần, kia duy trì liên tục không ngừng tần suất thấp sóng âm công kích, như là bị lưỡi dao chặt đứt dây đàn, im bặt mà dừng. Trong mắt kia băng lãnh trí tuệ chi quang trong nháy mắt bị hỗn loạn tương bừng thay thế, sau đó thân thể không bị khống chế có chút lay động, dường như uống rượu say, lại giống lâm vào thâm trầm nhất ác ngộng. Bao phủ chiến trường tần suất thấp sóng âm lâm vào yên lặng, kia làm cho người hít thở không thông biển sâu uy áp cùng tinh thần huyễn cảnh, cũng tại ác ngộng thú phản kích hạ như là thủy triều xuống giống như cấp tốc tan rã tiêu tán. Những cái kia xâm nhập đám người trong tinh thần hải kinh khủng sóng biển, cùng ảo giác cảnh tượng cũng trong nháy mắt biến mất. Ách, ôi. Khu cụ Bạch Như Ngọc cùng Bạch Lâm Trúc dẫn đầu theo tinh thần nê triệu bên trong tránh thoát, kịch liệt thở dốc ho khan, trong ánh mắt còn lưu lại bị biển sâu cự quái lôi kéo cắn xé hồi hộp. Ngay sau đó, như là phản ứng dây chuyền, quân đoàn thứ nhất binh lính may mắn còn sống sót nhóm nhau nhau khôi phục ý thức, trong ánh mắt mang theo sống sót sau tai nạn hoảng sợ, mở mịt từ phương. Ách, a, ta không phải bị đẩy vào đáy biển sao? Ta còn sống. Vừa rồi kia là ảo giác. Chưa tỉnh hồn các binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Có người trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa mới tất cả, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Cái này hải thú sẽ còn tinh thần công kích. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đầu kia tựa như núi cao kinh khủng hải thú, giờ phút này lại như là chúng định thân chú, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Còn sót lại trong con mắt lớn tràn đầy hỗn loạn cùng dãy rủa, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ. Nó đang hãm sâu tại ác ngộng thú vì nó chế tạo riêng, xa so với biển sâu càng thêm hỗn loạn kinh khủng tinh thần trong ảo cảnh. Công thủ chi thế, trong nháy mắt bị chuyển. Chú ý tới hải thú biến hóa, đang tiến hành đồ sát ở mạn phát giác được không ổn, thân hình lóe lên, nhanh chóng trở lại trên truyền tống trận, đuốt sói gắt gao đặt tại kịch liệt lấp lóe trận văn bên trên, dường như chuẩn bị cái gì. Đáng tiếc, nếu như lại giết một số người, có lẽ còn có thể tiến hành hai lần huyết tế truyền tống. Hai đầu hải thú chắc chắn nhường Trung Châu đều nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Âu ở màn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhiễu loạn tất cả kế hoạch Lý Vũ, nhịn không được mở miệng, kỳ quái tiểu tử, chỉ bằng như ngươi loại này thực lực vậy mà cũng có thể chống cự vực sâu tiếng vọng thật sự là gặp quỷ. Phải biết hải thú mới vừa rồi còn là chủ yếu nhằm vào Lý Vũ mà phát động sóng âm công kích, ngược lại là Lý Vũ dẫn đầu tỉnh lại. Lý Vũ nghe vậy nết miệng mỉm cười, ngươi nói kỳ quái liền kỳ quái à, dù sao có đôi khi hắn cũng cảm thấy dị năng của mình có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong phượng hoàng cung, liệt diễm y mắng lan tràn, mơ hồ có cao vút réo rắt phượng gáy thanh âm tại liệt diễm bên trong lưu truyền. Mục tiêu, trực chỉ kia lâm vào hỗn loạn thân ảnh to lớn. Phượng hoàng cung bên trên, ác mộng thú trong mắt lóe ra ngang ngược và mang, chính nhất khắc không ngừng nhìn chăm chú lên hải thú ánh mắt, thao thao bất tuyệt cùng Lý Vũ nói không ngừng, đối. Lý Vũ, chính là như vậy. Bắn nó. Bắn nổ nó. Ta đã hoàn toàn đem cái này to lớn ngu xuẩn khống chế được. Lúc này ác mộng thú thậm chí so Lý Vũ còn kích động hơn, thanh âm bên trong tràn đầy sắc báo thù khoái cảm, nho nhỏ hải thú, cũng dám trêu chọc bản đại gia, hiện tại ta nhìn ngươi có chết hay không. Lý Vũ tâm niệm trầm tĩnh, thôi động luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, thể nội tích xúc đã lâu bảng bạc năng lượng như là trăm sông đổ về một biển, quần quần không dứt tụ hợp vào chi tiêu khoác lên trên dây liệt diễm mũi tên. Đầu mũi tên thiêu đốt kim hồng dần dần biến thành một chút kim mang, sáng chói đến dường như có thể đâm thủng bầu trời.